Chương 93, mật báo, nhu đồ bí mật tạo phản. 27, màn đêm buông xuống, trong ngày thường hàng đêm phồn hoa vương thành nhưng trở nên 10 phần quận cũ é, Vũ Văn Đào đưa phản quốc tin tức lan truyền nhanh chóng, không ít bách tính cùng phú thương cũng ở trong bóng tối nghị luận sôi nổi, cái này vương thành bên trong bắt đầu trở nên quần quần sóng ngầm. Văn võ ba quan, trắng đêm chưa chợp mắt. Các đại gia tộc cũng là cả đêm phiền muộn. Không ít người trong bóng tối bắt đầu liên hệ với nhau, một cái trong thanh lâu, lại bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư bắt đầu trong bóng tối thương nghị, một cái tiểu lâu bên trong, mỗi đại gia tộc bắt đầu yến hơn 10 vị đương triều quan viên, một số gia tộc bắt đầu lôi kéo Nam Yến cấm quân. Tất cả những thứ này tất cả đều tại trong bóng tối tiến hành. Ở bề ngoài trong vương thành còn có thể duy trì bình tĩnh, thế nhưng là tối nay mạch nước ngầm nhưng càng ngày càng đáng sợ, cuối cùng thậm chí tứ đại gia tộc cũng bắt đầu tập hợp. Tứ đại gia tộc, theo thứ tự là Vũ Văn gia tộc, Đoan Mục gia tộc, Trương gia, Lý gia. Tứ đại gia tộc này chính là Nam Yến vương triều bên trong đại tộc, từng cái cũng không so với Khương gia kém cỏi, thậm chí thế lực so với Khương gia càng thêm đáng sợ. Trong triều bách quan có đại lượng bọn họ người, thậm chí ngay cả trong hoàng cung cũng khắp nơi đều là bọn họ hai mục đích. Vũ Văn Đào mất tích, Mộ Dung Siêu miệng 16 miệng nhiều tiếng kết luận hắn đã đi theo địch phản quốc, người nhà họ Vũ Văn nơi nào còn ngồi được vững. Mặc kệ Vũ Văn Đào là có hay không đi theo địch, chỉ cần bằng Mộ Dung Siêu đã kết luận Vũ Văn Đào đi theo địch, Vũ Văn gia tộc liền không khả năng lại ngồi chờ chết, gia tộc của bọn họ bên trong lớn nhất đức cao vọng trọng lao gia chủ tự mình đứng ra, cùng còn lại ba gia tộc lớn gia chủ ở trong một gian mật thất trao đổi. Không ai biết rõ bọn họ nói chuyện gì, cũng không ai biết rõ Vũ Văn gia tộc trả giá ít nhiều nỗ lực, trả giá bao nhiêu đánh đổi, chỉ biết các nhà rời đi Vũ Văn gia, dồn dập bắt đầu điều động tư binh. Tứ đại gia tộc tư binh đều có không ít, gộp lại ít nhất được có 7-8 ngàn người, nếu như đem bọn họ phủ bên trong gia đình, hộ vệ toàn bộ võ trang lên, người kia mấy lại càng là vượt qua vạn nhân. Cái này cũng chưa tính bọn họ trong quân gia thần, liền ngay cả trong cấm quân cũng xếp vào bọn họ người, có chút thậm chí là cao cấp võ tướng, chỉ cần tứ đại gia tộc ra lệnh một tiếng, cấm quân bọn họ đều có thể kéo tới không ít. Đại lượng binh lính bắt đầu tụ tập. Một hồi đáng sợ phong bạo, bắt đầu âm thầm áp vũ thế, nhưng là Đoàn Mục gia tộc tộc trưởng Đoàn Mục Huy, nhưng trong bóng tôi tiến vào trong hoàng cung, lúc này Mộ Dung Siêu một đêm chưa chợp mắt, đang tại một cái nào đó phi tử trên bụng phát tiết, hắn đến để Mộ Dung Siêu dị thường khiếp sợ, suốt đêm ngay tại ngự thư phòng triệu kiến hắn. Bái kiến đại vương. Đoan Mục Huy quỳ xuống đất hô to. Đoan Mục cái khanh, ngươi này đến vì chuyện gì? Mộ Dung Siêu kinh ngạc quát hỏi. Đại vương, việc này quan hệ đến Nam Yến sinh tử, còn mong đại vương lập tức hạ lệnh phong bế hoàn thành, không cho bất luận một hai ra vào. Đoan Mục Huy lo lắng cầu xin. Chuẩn. Mộ Dung Siêu gật đầu đáp ứng, hắn vội vã phái thái giám xuống truyền lệnh, lúc này mới dò hỏi. Đoan Mục cái khanh, ngươi này đi tới cơ sở vì chuyện gì? 093 mật báo, nhu đồ bí mật tạo phản. 27. Chuẩn. Mộ Dung Siêu gật đầu đáp ứng, hắn vội vã phái thái giám xuống truyền lệnh, lúc này mới dò hỏi. Đoan Mục cái khanh, ngươi này đi tới cơ sở vì chuyện gì? Đại vương, Vũ Văn gia tộc muốn phản. Đoan Mục Huy gầm nhẹ. Cái gì? Mộ Dung Siêu sợ đến giận tím mặt, đáng chết đồ vật, Vũ Văn Đào đã đi theo địch phản quốc, khó nói Vũ Văn gia tộc cũng phải phản địch hay sao? Bọn họ là tất phản không thể nghi ngờ a. Đoan Mục Huy lo lắng nói, ngay tại vừa nãy Vũ Văn gia tộc lao ra chủ tự mình triệu tập ta ba gia tộc lớn, mọi người đang trong mật thất thương nghị một lúc lâu, Vũ Văn gia tộc nói lớn vương đã hoài nghi bọn họ, đồng thời Nam Yến vương triều đã sắp muốn diệt vong, không đáng lại tiếp tục tử thủ, muốn chúng ta thừa dịp còn có lực phản kháng thời gian, nhất lên phản địch đồng thời bắt lấy đại vương ngài, lấy hướng về cản quốc công tranh công thường a. Lớn mật, lớn mật. Mộ Dung Siêu tức giận đến một cái tát đánh về trước mặt bàn, lửa giận ngút trời, hắn lập tức liền muốn hạ lệnh đem Vũ Văn gia khám nhà diệt tộc. Nhưng hắn thật giống nghĩ đến cái gì, đột nhiên liền dừng lại động tác, đồng thời nhìn chằm chằm Đoan Mục Huy, quát hỏi, Đoan Mục Huy, ngươi cũng tham dự mưu đồ bí mật, bản vương có thể hay không tin ngươi? Trong ngày thường các ngươi tứ đại gia tộc liền cộng đồng tiến thối, tối nay các ngươi chỉ sợ cũng triệu tập đại quân chứ? Đại vương. Đoan Mục Huy cười khổ hô to, khó nói đại vương quên ta cái kia muội muội. Muội muội ta từ nhỏ đã là gia tộc hòn ngọc quý trên tay, thế nhưng là yêu cái kia Càn Quốc lão quốc quân, cuối cùng còn chết ở Tần Ẩn trong tay, ngươi cảm thấy ta có thể nương nhờ vào Càn Quốc? Đúng, ha ha ha. Mộ Dung Siêu cười to, Đoan Mục Huy, ngươi cùng còn lại ba nhà không giống nhau, cho dù ngươi là nương nhờ vào Càn Quốc người cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi chỉ sợ cũng vì nguyên nhân này, cho nên mới mạo hiểm tiến cung báo tin chứ? Đại vương, bây giờ không phải là nói vào lúc này. Đoan Mục Huy khẩn trương nói, ba gia tộc lớn tập hợp tư binh 6.000 người, gia đình hộ vệ đại khái 4.000 người, mặt khác bọn họ cũng không có thiếu người mai phục tại cấm quân cùng dân binh bên trong, lực lượng không rõ. Bản vương thủ hạ cấm quân chỉ còn dư lại 1 vạn gia mặt, có thể còn có bọn họ người. Mộ Dung Siêu tức giận hừ lạnh, dân binh có 2 vạn người, thế nhưng không có sức chiến đấu gì, ngươi phủ bên trong tư binh gia đình hộ vệ nhất lên nhiều nhất 3-4 ngàn người, trong cung cung nữ thái giám hoàn toàn không có lực chiến đấu. Trận chiến này rất treo à, bọn họ lúc nào chuẩn bị động thủ? Tối nay không 6-3 nữa đêm. Đoan Mục Huy nói. Gây go. Mộ Dung Siêu lo lắng bất phần. Việc này quả thực thành tuyệt cảnh nha. Hán binh mã hoàn toàn không phương pháp chấn áp ba gia tộc lớn, coi như miễn cưỡng thu được thắng lợi, cái kia Tần Ẩn sáng sớm ngày mai tiến công như thế nào chống đối? Xong. Mộ Dung Siêu tuyệt vọng ngã ngồi trên đế, nửa ngày đều không tỉnh táo lại. Việc này nguy cấp như vậy, coi như là Ngọc Hoàng Đại Đế buông xuống cũng đã vô pháp trở mình, khó nói Nam Yến thật muốn diệt quốc hay sao? Đại vương, ngàn vạn không thể nhụt chí a. Đoan Mục Huy lo lắng khuyên nhủ, chúng ta chỉ cần mau chóng ra tay, không hẳn không thể có sức liều mạng, ngược lại chết cũng không thể để bọn họ dễ chịu. Đúng. Mộ Dung Siêu tức giận gầm nhẹ, triệu tập nhân mã, với bọn hắn liều, Đoan Mục Huy ngươi tốt nhất đem ngươi người toàn bộ gọi tới, nếu như tối nay bản vương chết, các ngươi Đoan Mục gia cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, cái kia Tần Ẩn thủ đoạn độc ác, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Đại vương yên tâm, thần nhất định liều mạng. Đoan Mục Huy cắn răng gầm nhẹ. Giết. Lúc gần lúc hiện tiếng la giết bỗng nhiên từ ngoài cung truyền đến, Đoan Mục Huy cùng Mộ Dung Siêu sắc mặt bỗng nhiên sợ đến ảm đạm cực kỳ, gay go, đạo thủ. Chương 94, chúng bạn xa lánh, Nam Yến phá diệt. 37, bên ngoài hoàng cung lúc này tụ tập đại lượng binh mã, Vũ Văn gia tộc vốn là nhất định phải ở tối nay nữa đêm khai chiến, thế nhưng là Vũ Văn gia tộc xếp vào trong hoàng cung thám tử khẩn cấp dùng chim bồ câu phát sinh tin báo, Đoan Mục Huy dĩ nhiên mật hội Mộ Dung Siêu. Cái này còn phải. Đoan Mục Huy đây là muốn mật báo a, Vũ Văn gia tộc nơi nào còn ngồi được vững. Lập tức liền kéo lên còn lại hai đại gia tộc, xua binh trực tiếp tấn công hoàng cung. Giết, giết tiến vào hoàng cung, bắt sống Mộ Dung Siêu. Đánh vào hoàng cung người, thưởng bạc kim. Giết đến, anh dũng giết được người, trọng thưởng. Ba gia tộc lớn người phụ trách lo lắng giết gào, lít nha lít nhít đại quân bắt đầu gào gào kêu tấn công về phía hoàng cung, thô sơ thang mây trên mọc đầy người, bên trong hoàng cung thị vệ đang tại lo lắng phản kháng. Lần này đại chiến, ba gia tộc lớn tổng cộng có 6000 tư binh, 4000 gia đình hộ vệ, tổng cộng vạn nhân đội ngũ ô ương ương kêu gào, sợ đến toàn bộ thành trì bách tính đều tại sợ hãi bất an. Trong hoàng cung, chỉ có 1000 đại nội thị vệ. 1000 người liều mạng ngăn tại hoàng cung đạo thứ nhất trước cửa cung, dựa vào hoàng cung thành cao ao sâu chống lại, trong lúc nhất thời song phương đao quang kiếm ảnh, giết khó phân thắng bại. Đáng chết, Vũ Văn gia tộc, toàn bộ các ngươi đáng chết. Mộ Dung Siêu ở trong cung cuồng loạn kêu gào, nhanh, ngăn trở bọn họ. Đoan Mục Huy, ngươi người đâu? Lập tức tới ngay. Đoan Mục Huy trả lời, đại vương yên tâm, trước khi đến vi thần đã lưu một cái tâm nhãn, ta Đoan Mục phủ bên trong hơn 3000 người đã mai phục tại hoàng cung phụ cận, lúc này thần tín hiệu đã phát sinh, bọn họ lập tức tới ngay. Giết giết giết. Từng trận tiếng la giết lần thứ 2 vang lên. Hoàng cung phía bên phải trên đường phố xuất hiện đại lượng cây đuốc, 10 cái cưỡi chiến mã võ tướng, mang theo 1.500 Đoan Mục phủ tư binh, còn có hơn 1000 gia đình hộ vệ, gào gào kêu chém giết tới. Giết, bảo hộ đại vương, bảo hộ hoàng cung, giết những này phản tặc. Đoan Mục phủ nhân nộ giống liên tục, trực tiếp từ mặt bên chém giết tới, tại chỗ ném lăn hơn 100 người, tức giận đến ba gia tộc lớn người xoay người lại chiến đấu, trên vạn người đem bọn họ rất nhanh vây quanh, song phương hỗn chiến đến nhất lên, đao quang kiếm ảnh máu me đồng địa, tiếng kêu thảm thiết rất nhanh sẽ càng lúc càng lớn. Hoàng cung nguy cơ tạm thời giải trừ. Ầm ầm ầm. Tiếng võ ngựa nổ vang, mặt đất ở rung động, đại lượng thiết kỵ từ bên trái chém giết tới, đúng là người cấm quân kia giết tới, một vạn cấm quân đi theo phía sau đại lượng dân binh, khí thế hung hung từ đường đi chém giết tới, tình cảnh đó dọa sợ không ít bách tính. Ha ha ha, ba gia tộc lớn, bản vương ngược lại muốn xem các ngươi chết hay là bất tử. Mộ Dung Siêu hưng phấn cười to. Ba gia tộc lớn cao tầm sắc mặt khó coi, bất quá bọn hắn hiển nhiên có chỗ chuẩn bị, có người bay thẳng đến tiên phóng thích một cái hỏa diễm tín hiệu, vừa mới chuẩn bị gia nhập chiến trường trong cấm quân, đột nhiên có 3000 người phản địch, bọn họ trực tiếp rút đao liền chặn. Bên cạnh mình đồng bạn tại chỗ đã bị ném lăn không ít. Bắt sống hôn quân, bắt sống hôn quân. Những này phản nghịch cấm quân hưng phấn rít gào, cùng mình đã từng đồng bạn đinh đinh đang đang bắt đầu chém giết, bọn họ trực tiếp liền hôn chiến thành một đoàn, còn cái kia hai vạn dân binh liền dứt khoát dọa sợ. Giời ạ, chuyện gì thế này? Cái này hai vạn dân binh, tất cả đều không thể trải qua huấn luyện, đều là nông dân nắm lấy đao kiếm lâm thời tổ kiến, hiện tại thống lĩnh bọn họ cấm quân lại nội loạn, vì lẽ đó bọn họ tất cả đều hoảng loạn cực kỳ, căn bản không biết nên giúp ai cho phải. Đáng chết. Mộ Dung Siêu phát điên. 094 chúng bạn xa lánh, Nam Yến phá diện. 37. Đáng chết. Mộ Dung Siêu phát điên. Hắn nhìn trước hoàng cung phương chiến đấu, toàn bộ tâm ngã vào đáy vực, tuy nhiên người khác mấy vẫn là rất nhiều, thế nhưng không thể cứu vãn, lúc này chỉ sợ thật sự là muốn xong đời a. Hắn giác quan thứ 6 rất chuẩn, rất nhanh thành bên trong trên đường phố liền vang lên các loại tiếng la giết. Đại lượng bóng người từ trong bóng tối lao ra, bắt đầu điên cuồng hướng nơi này tụ tập. Bắt sống hôn quân, bắt sống hôn quân. Bọn họ trong miệng hô khẩu hiệu, giơ cây đuốc, tay cầm đao kiếm, từng cái trên người mặc gia đình hộ vệ trang phục. Người lãnh đạo đúng là Nam Yến văn võ bá quan, vậy thì để không ít người thầm giận mình. Những người này, số lượng khoảng chừng có vạn nhân. Bọn họ đúng là văn võ bá quan nhóm trong nhà gia đình hộ vệ, bách quan cũng tự mình xuất chiến, mỗi người đi đầu giết đạo, tràn diện hết sức kinh người. Giết. Trong hoàng cung cũng vang lên kinh người tiếng la giết, đại lượng tay chói gà không chặt thái giám dĩ nhiên cầm lấy thái đao, đòn đánh, vậy vô giết ra tới. Không, cái này không thể nào. Sao có thể có chuyện đó? Tại sao nhiều người như vậy phản? Xong, lúc này xong. Mộ Dung Siêu cùng Đoan Mộ Huy thấy cảnh này, hai người trực tiếp tuyệt vọng sủi lơ trên mặt đất. Ta thiên à, đây rốt cuộc là chuyện ra sao à? Tại sao toàn bộ mọi người đến vây công bọn họ? Toàn bộ thành trì cũng loạn, càng ngày càng nhiều người gia nhập chiến đấu. Một hồi đáng sợ hôn chiến ở trước cửa hoàng cung phụ cận triển khai, hết mấy bạn người chém giết ở nhất lên, tình cảnh đó quả thực là một trường máu me. Cuối cùng, ai cũng không phân biệt được ai là ai người, đại gia chỉ có thể liều mạng chém giết, trong miệng không ngừng hô khẩu hiệu. Càng ngày càng nhiều người cũng trong vũng máu, trận này vương thành nội chiến, cứ như vậy dễ như ăn cháo bị Mai Trường Tô gây xích mích lên. Có thể hắn căn bản không nhiều động đầu óc, liền đem cái đám này dung tục người chơi xoay quanh, vô số người chết ở hắn âm mưu bên dưới. Ngoài thành quân doanh, Tân Ẩn loại người tự nhiên cũng chú ý tới tình cảnh này. Trương Tú cười lớn ôm quyền gầm nhẹ. Chủ công, trận chiến này đã đại thắng, địch quân hỗn loạn như thế, quả thực không đỡ nổi một đòn, lúc này liền thành tường cũng không có người thủ vệ, mặt tướng chiến. Chỉ cần một nén nhang lúc, được, mặt tướng nhất định bình định chiến loạn, đem Mộ Dung Siêu bắt được trước mặt ngài. Không cần. Tân Ẩn cười gần xua tay, lúc này vào thành, chuyện phiền toái quá nhiều, còn phải thu thập chiến trường, không quá có lời. Đại gia tiếp tục đi về nghỉ, nhớ kỹ nhiều tăng phái nhân thủ tuần tra, chớ bị bọn họ cho hố. Sáng sớm ngày mai, bọn họ thì sẽ khai thành yêu cầu hàng, đến thời điểm Nam Yến đều là chúng ta.
Vâng.
Đại gia kích động ôm quyền gầm nhẹ, tất cả mọi người là một mặt kích động. Nam Yến vương triều, rốt cục cầm xuống. Tân ẩn luôn mồm luôn miệng muốn 15 ngày diệt Nam Yến, bị rất nhiều người xưng là trò cười, không biết có bao nhiêu người trào phúng, nhưng là bây giờ không đủ 10 ngày hắn cũng đã tiêu diệt Nam Yến, Mân Quốc đại quân còn chưa điều động đây, trận chiến này đủ khiến vô số trào phúng người câm miệng. Sau lần đó, Càn Quốc quật khởi đem không thể cản phá. Yêu cầu hoa tươi, đánh ra phiếu. Chương 95, Nam Yến diệt vong, Càn Quốc thăng cấp làm tứ phẩm vương triều. 47, Nam Yến vương triều cuộc náo kịch này càng náo càng lớn, một đêm tiêu diệt chưa bao giờ gián đoạn, Nghiêm Cô Vương thành bên trong mấy trăm ngàn bách tính lo sợ bất an, tất cả đều sợ hai trốn ở trong nhà. Suy đoán trận chiến này cuối cùng doanh ra. Lúc rạng sáng, tiếng la giết đình chỉ. Hoàng cung phụ cận sớm đã trở thành một mảnh địa ngục, vô số người cũng trong vũng máu, các loại chân tay cụt vô cùng thê thảm, tràn diện vô cùng máu tanh, mấy bạn người có hơn một nửa cũng ngã xuống, còn lại người cũng mệt mỏi sủi lơ trên mặt đất, mỗi người trên thân cũng mang thương. Vũ Văn gia tộc cùng Văn Võ bá quan cuối cùng vẫn còn thắng. Mộ Dung Siêu không thể cứu vãn, càng ngày càng nhiều người đánh kẻ xa cơ, cuối cùng hắn và Đoàn Mộc Huy dĩ nhiên chết ở mấy cái thái giám trong tay, bị bọn họ loạn đao chém chết, chết cũng không từng minh mục đích. Đại chiến đã có kết quả. Đại vương đã chết. Nhanh, mở cửa thành ra, nên tiếp tân quân. Văn Võ bá quan nhóm kích động nổ hống, lúc này đã có người chặt bỏ Mộ Dung Siêu cùng Đoàn Mộc Huy đầu lâu, đại gia không kịp đi thu dọn trên thân vết máu, một bên dặn dò hạ nhân thu thập chiến trường, một bên vội vội vàng vàng chạy đi trước cửa thành. Sắc trời rất nhanh sáng choang. Làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên 103 chiếu vào vương thành thời điểm, Văn Võ bá quan nhóm liền mở cửa thành ra, cùng nhau quỳ ở cửa thành chờ đợi tần ẩn buông xuống. Dân chúng trong thành cũng dồn dập đi ra khỏi cửa, đại gia tự phát tụ tập ở trong thành hai bên đường phố, không ít người bắt đầu quỳ xuống đất chờ đợi. Từ xưa tới nay, được làm vua thua làm giặc, Nam Yến vương triều đã trở thành lịch sử. Tuy nhiên rất nhiều người không cam lòng, không thể tin được, thế nhưng Nam Yến xác thực đã diệt vong, ai cũng đã vô lực hồi thiên. Vào lúc này, duy nhất đường sống chính là quỳ đón người mới đến quân. Người nào cũng không biết Tần Ẩn rốt cuộc là một cái dạng gì người, nếu như hắn mười phần tàn bạo, dám không quỳ nên người nhất định sẽ bị điên cuồng đổ sát, ai cũng không muốn chết. Vì lẽ đó thành môn vừa mở ra, trong thành đã ào ào quỳ một chỗ người. Ngoài thành quân doanh, Tần Ẩn thủ hạ mấy vạn tướng sĩ rất sớm chôn nồi nấu cơm, đại gia hưng phấn dị thường, mỗi người cũng lòng tràn đầy hoan hỉ. Chờ sau đó chính là tiếp thu vương thành thời gian, đại gia liền ăn cơm đều không tâm tình ăn. Tân ẩn cùng Mai Trường Tô đồng loạt dùng qua điểm tâm, lúc này mới cười nói, chư vị hôm nay tâm tình không tệ à, theo thám tử báo lại, trong thành hết thảy đều đã quét sạch, là thời điểm vào thành. Chuyện hôm nay, Mai tiên sinh công lao rất lớn, không hưởng người nào liền chiếm lĩnh vương thành, cỡ này mưu tính thật sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đủ để ghi vào ta Càn Quốc sử sách à. Quốc quân, nha không, chúng ta nên đổi giọng nha. Nên xưng hô đại vương. Mai Trường Tô cười nhạt, đại vương, chuyện hôm nay tại hạ vẫn chưa quá nhiều xuất lực, thật sự không dám kể công tự ngạo, còn mong đại vương lập tức tiếp thu vương thành, không nên để cho đại gia quá nhiều chờ đợi.
Được.
Tân ẩn đứng dậy nói, chúng tướng sĩ, hôm nay chính là ta Càn Quốc việc trọng đại, theo cô vào thành.
Vâng.
Chúng võ tướng hưng phấn gầm nhẹ, đại gia vây quanh Tân ẩn lên ngựa, mấy vạn đại quân mênh mông quần quận hướng thành bên trong đánh tới. Cửa thành, Văn Võ bá quan gây rối. Nhìn thấy Tân ẩn xuất hiện, quỳ hồi lâu bách quan nhóm đã sớm nhanh mệt co quắp, thế nhưng đại gia vẫn là cắn răng kiên trì, chỉ vì không cho Tân ẩn một cái ấn tượng xấu. Sau đó, hắn chính là đỉnh đầu lão đại. Ai còn muốn ở trong quan trường lăn lộn, nhất định phải cho hắn một cái ấn tượng tốt, bằng không hậu quả kia thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi. 095 Nam Yến diệt vong, Càn Quốc thăng cấp làm tứ phẩm vương triều. 47. Ai còn muốn ở trong quan trường lăn lộn, nhất định phải cho hắn một cái ấn tượng tốt, bằng không hậu quả kia thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Chờ đến tần ẩn áp sát, mọi người đều âm thanh hô to, bái kiến đại vương.
Bái kiến đại vương.
Toàn thành bách tính cùng nhau hô to, tiếng kêu gào còn giống như là biển gầm kinh thiên động địa, phụ cận 10 dặm đều có thể nghe được cái này kinh người tiếng gào. Chúc mừng chủ nhân. Hệ thống chức năng nhắc nhở, Nam Yến Vương quốc hôm nay chính thức diệt vong, 15 ngày diệt Nam Yến nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành, thu được danh vọng 2, BC, 00, đặc thù xây dựng bản vẽ 3 tấm, cấp SSS võ tướng một tên, thần binh lợi khí một cái, Càn Quốc thăng liền 2 cấp trở thành tứ phẩm vương triều. Đặc thù xây dựng bản vẽ, Khâm Thiên Giám, công tượng cục, thế thiên đàn. Khâm Thiên Giám, trưởng quản tiên tượng, thôi diễn lịch pháp vị trí, kiến tạo sau khi hoàn thành, có thể vì nước nhà thôi diễn lệnh giữ, cầu mưa, tế thiên. Công tượng cục, nghiên cứu thần binh lợi khí vị trí, kiến tạo sau khi hoàn thành, có tỷ lệ chiêu mộ đến cao cấp công tượng, chế tạo ra trấn quốc thần khí. Tế thiên đàn, tế thiên chi xây dựng, kiến tạo sau khi hoàn thành có thể tế thiên khẩn cầu mưa gió, khẩn cầu khí vận, khẩn cầu chiến tranh sĩ khí gia trì. Cấp SSS võ tướng, hàn tín lịch sử danh tướng, chờ triệu hoán, thần binh lợi khí, ỷ thiên kiếm, ỷ thiên độ lòng ký bên trong danh kiếm, vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn, có thể rất lớn tăng cường lực chiến đấu. Chú thích, ỷ thiên kiếm bên trong có cửu âm chân kinh, kiếm này không có. Một đống lớn tin tức, để Tân ẩn không nhịn được đại hỉ, lần này khen thưởng quả nhiên là ngũ bức. Đương nhiên mong đợi nhất hay là Càn Quốc thăng cấp.
Vụ.
Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, quốc gia thăng cấp thiên địa dị tượng xuất hiện lần nữa, lần này so với thăng cấp nhị phẩm chư hầu quốc lúc càng thêm kinh người, toàn bộ Càn Quốc Nam Yến đất đai đều bị quang mang kiện hàng.
Chuyện gì thế này?
Tại sao thiên hàng dị tượng?
Gây go, khó nói Nam Yến bị diệt.
Không, cái này không thể nào. Vô số người kinh ngạc thốt lên chấn động, mà vương thành bên trong bách tính thì lại cùng nhau khiếp sợ, người khác không biết là chuyện ra sao, đại gia thế nhưng là biết rõ, xem ra Tần Ẩn là ở thăng cấp càn quốc. Nhị phẩm chư hầu quốc, trực tiếp thăng cấp làm tứ phẩm vương triều, cái này đáng sợ nhảy lên trình độ, có thể thật là khiến người ta khiếp sợ. Bái kiến đại vương. Đại gia lần thứ hai hô to, lần này hoan hô càng thêm nhiệt liệt, còn như sơn băng hải tiếu đồng dạng bao phủ ra, kích thích vô số binh lính nhiệt huyết sôi trào. Bái kiến Ngô vương. Trương Tú, Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung loại người vươn mình xuống ngựa, kích động đi đầu quỳ bái. 7, 8 vạn binh lính cũng kích động quỳ xuống đất hô to, trong mắt mọi người tràn đầy cuồng nhiệt hưng phấn, phảng phất chứng kiến một cái đại quốc của thời. Đối mặt vô số người quỳ bái, Tần Ẩn trên thân phảng phất tụ tập vô tận kim quang, thời khắc này hắn mặt không hề cảm xúc thế nhưng là mang theo một tia bệ nghệ thiên hạ khí phách, chấn động vô số người kinh hồn bạt vía, cũng chấn động Mai Trường Tô híp mắt trầm tư. Miễn lễ, bình thân. Tần Ẩn lớn tiếng nói, hôm nay Nam Yến chúng bạn xa lánh, Càn Quốc thiên mệnh sở quy, bản vương tuyên bố, Càn Quốc tấn cấp tứ phẩm vương triều, thống ngự Nam Yến cựu địa. Kẻ phản loạn giết không tha, thần phục người, tất cả chịu tội miễn trừ. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 96, đại xá thiên hạ, mở rộng khoa cử. 57, Tần Ẩn nói để không ít Nam Yến lao thần thở ra một hơi, đại gia sợ sẽ nhất là hắn thu được về tính sổ, đem Nam Yến tới một lần đại thanh tẩy, vậy coi như thật sự là muốn hất lên một trận một trường máu me. Tần Ẩn không có ý định truy cứu nữa, cái kia mọi người liền tất cả yên tâm. Bất kể như thế nào, mọi người mạng nhỏ đã bảo vệ. Hừ. Tần Ẩn âm thầm hừ lạnh một tiếng, những đại gia tộc này cùng lao thần tử tạm thời sẽ không động, bởi vì Nam Yến cục thế phức tạp, hắn nhất định phải nhịn chút thời gian đối phó Mật Quốc, vì lẽ đó những người này muốn nước gấm luộc hết giống như chậm rãi chơi. Trước hết để cho bọn họ sống thêm mấy ngày, một ngày nào đó được trừng trị bọn họ, bởi vì bọn họ chính là từng biên một bom hẹn giờ, không thanh lý bọn họ Càn Quốc liền an định không đứng lên. Kiểm tra Càn Quốc tin tức. Tần Ẩn trong lòng dặn dò. Vâng. Hệ thống chức năng đáp ứng một tiếng, Càn Quốc tin tức liền nhanh chóng xuất hiện ở đầu óc hắn, Càn Quốc thăng cấp xong xuôi, thuộc tính bản tự nhiên đã đại biến. Quốc gia tin tức, quốc hiệu Càn Quốc gia đẳng cấp tứ phẩm vương triều quốc gia danh vọng 450 quốc khố tiền tài 104 vạn lượng bạch ngân trước mặt nhân khẩu 217 vạn 400 vạn, hộ, quốc gia thuế suất 20 quốc gia độ ổn định 18 quốc lực cơ bản thuộc tính, chính trị 31, kinh tế 43, quân sự 42, văn hóa 35 phong thủy bảo địa không địa vực đặc thù không danh thăng cổ tích không kỳ chân dị bảo không đặc thù xây dựng anh linh tháp cương. Vực lượng quận 45 huyện quân đoàn phi hộ quân, Chu Tức quân, Huyền Vũ quân, Bạch Hổ quân, Thanh Long quân, Thần Thượng doanh, Bối Ngôi quân. Hệ thống đánh giá Càn Quốc rốt cục tấn cấp vương triều, thế nhưng bởi vì tốc độ tăng lên quá nhanh, các hạng số liệu cũng 10 phần không được, quốc khố trống rỗng, trong nước lòng người bàng hoàng, các địa khu chưa thống nhất, còn tiếp tục cố gắng. Tân Ẩn khoe miệng mỉm cười. Hắn đối với kết quả này hết sức hài lòng, Càn Quốc cuối cùng cũng coi như thăng cấp thành công, hiện tại thế nhưng là tứ phẩm vương triều, như bước rầm rầm, so với rất nhiều chư hầu quốc cường đại gấp trăm lần. Tuy nhiên vừa thăng cấp, trong nước tất cả khẳng định hỗn loạn không thể tả, thế nhưng hắn có lòng tin đem Càn Quốc quản lý được, một ngày nào đó Càn Quốc có thể cùng cựu phẩm đế quốc chống đỡ được. Chư vị, Tân Ẩn trước mặt mọi người tuyên bố, Càn Quốc vừa tấn cấp tứ phẩm vương triều, bản vương trong lòng rất yên lòng, thế nhưng hôm nay làm trước mặt mọi người, bản vương nhưng phải tuyên bố mấy chuyện. Đại vương bảo cho biết. Đại gia cuống quýt hô to, cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa, Tân Ẩn muốn tuyên bố chuyện gì, cái này có thể quan hệ đến tất cả mọi người phúc lợi, đại gia không dám không chú ý, vì lẽ đó mỗi một người đều chăm chú lắng nghe. Số 1. Tân Ẩn lớn tiếng nói, phàm Nam Yến cựu địa binh sĩ, chịu đưa về ta Càn Quốc, giống nhau không truy cứu trước chống lại chi tội. Chịu gia nhập ta Càn Quốc quân đội, giống nhau hưởng thụ bình thường binh lính đãi ngộ, thưởng phạt rõ ràng, tuyệt không dạy kia mỏng này. 096 đại xá thiên hạ, mở rộng khoa cử. 57. Số 1. Tân Ẩn lớn tiếng nói, phàm Nam Yến cựu địa binh sĩ, chịu đưa về ta Càn Quốc, giống nhau không truy cứu trước chống lại chi tội. Chịu gia nhập ta Càn Quốc quân đội, giống nhau hưởng thụ bình thường binh lính đãi ngộ, thưởng phạt rõ ràng, tuyệt không dạy kia mỏng này. Ta đại vương. Các binh sĩ hưng phấn hoan hô, Tân Ẩn lời này chính là đối với bọn họ nói, mọi người cũng đều bỏ xuống trong lòng lo lắng, bắt đầu hưởng thụ lên thắng lợi vui sướng tới. Thứ hai, Tân Ẩn lần thứ hai tuyên bố, phàm là Nam Yến lao thần, giống nhau tạm thời cách chức lưu dụng, từ ngày mai bắt đầu bản vương sẽ phái người khảo sát các vị bản lĩnh, nhân phẩm, khảo hạch thông qua, lại tiến hành phân phối phân công. Trước đó, sở hữu quan viên ấn tín toàn bộ giao ra, người trái lệnh chém. Vâng. Văn võ bá quan nhóm vẻ mặt đưa đám đáp ứng, mỗi người cũng biết Tân Ẩn sẽ như thế lấy hắn nắm quyền, thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể tiếp thu. Vua nào triều thần ấy, muốn ở Càn Quốc tiếp tục sống, không dễ dàng a. Tam. Tân Ẩn lệnh giọng dặn dò, trong nước các đại gia tộc không cho phép thành lập tư binh, trong vòng 3 ngày tư binh còn chưa giải tán, giống nhau mà sát. Thí. Các đại gia tộc cao tầng mỗi người sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, đậu phộng, Tân Ẩn đây là rút tuổi dưới đáy nổi, chuẩn bị đối phó bọn họ a. Hiện tại gia tộc nào không có tư binh? Nếu quả thật không cho thành lập tư binh, những đại gia tộc kia làm sao bảo vệ mình? Khó nói chỉ bằng vào gia đình hộ vệ. Cái này có chút hà khắc chứ? Đứng ở đại gia tộc trên lập trường, bọn họ là tuyệt đối không vui, người nào cũng không muốn mặc người chém giết, đáng tiếc Tân Ẩn cũng không phải thương lượng với bọn họ. Yêu cầu hoa tươi. 4. Tân Ẩn mở miệng lần nữa, ngay hôm đó lên đại xá thiên hạ, phàm là chịu tội không tính nghiêm trọng người, đều có thể miễn ở hình trách. 3 ngày sau, rời đâu nghiêm cố, bản vương đem tế thiên cảm tạ trời cao, tế bái Càn Quốc liệt tổ liệt tông, ăn mừng Càn Quốc tấn cấp. Sau nửa tháng, Càn Quốc mở ra lần thứ nhất khoa cử chọn lựa nhân tài, bất luận giàu nghèo xuất thân, chỉ cần có mới người đều có thể tham gia, bản vương tuyển hiền nhậm chức có thể, đại lượng quan chức để trống chỗ. liên tiếp ba cái tin tức để mọi người ồ lên. Đại xá, Thế Thiên, Khoa Cử. Ba người này bên trong, nhất làm cho người khiếp sợ chính là Khoa Cử. Muốn biết rõ đồng dạng vương triều thế nhưng là không có Khoa Cử, hiện tại rất nhiều vương triều thực hành vẫn là đề cử chế độ, có thể làm quan trên căn bản đều là xuất thân rất tốt người. Mà Tân Ẩn quyết định đem phá vỡ tất cả những thứ này. Đại lượng có tài học nghèo khó thư sinh sẽ thu được nhân sinh hy vọng, thay đổi vận mạng mình, cho nên khi Tân Ẩn mệnh lệnh này truyền đi thời điểm, phàm là nghe được mọi người hưng phấn bắt đầu nghị luận. Tán đi. Tân Ẩn xua tay. Vâng. Đại gia lúc này mới chậm rãi tản đi, toàn bộ thành thị lần thứ hai khôi phục sức sống, vô số người kích động nghị luận sôi nổi, không ít bách tính lại càng là tranh nhau chen lấn tụ lại đây, muốn nhìn một chút Tần Ẩn hình dáng. Lý Tôn Hiếu lập tức chỉnh đốn binh mã tiếp tục huấn luyện, bất cứ lúc nào chuẩn bị đón đánh Mân Quốc đại quân. Tần Ẩn dặn dò, Trương Tú, phái người cố gắng càng nhanh càng tốt thông chi địch nhân kiệt, trong vòng 3 ngày rời Đông Nhiễm Cố, chuẩn bị chỉnh đốn Nam Yến cựu địa, đại lực quản lý địa bàn mới, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất tiếp thu Nam Yến toàn cảnh sở hữu thổ địa. Vâng. Lý Tôn Hiếu cùng Trương Tú ôm quyền gầm nhẹ. Ha ha, các vị theo bản vương vào thành. Tân Ẩn cười to, bắt đầu từ hôm nay, Nghĩa Bố Vương thành chính là ta Cản Quốc mới kinh đô của một nước, chúng ta phải tốt tốt tham quan. Vào thành. Ha ha. Mọi người dồn dập mừng rỡ cười to, đi theo Tân Ẩn phía sau, đại quân Minh Mông quần quật lái vào thành trì, cái này to lớn thành bên trong vô số dân chúng hoan hô không ngừng, nên đón tòa thành cổ này một đời mới chủ nhân. Chương 97, Triệu Hoán Hàn Tín, nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. 67, Tân Ẩn vào thành, toàn bộ Nghĩa Cô Vương thành liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trung quanh đường đi bắt đầu giới nghiêm, Nam Yến hoàng tộc bị tóm nắm, các nơi phản loạn bị bình định, hoàng cung bắt đầu bị đại thanh tẩy. Tân Ẩn vẫn chưa tham dự những chuyện này. Tất cả những thứ này hắn đều để Hàn Thế Trung đi xử trí, Hàn Thế Trung người này cường trực công chính, tỉ mỉ quả đoán, ở địch nhân kiệt còn chưa đi tới trước, nơi này sự tình giao cho hắn đi làm không thể tốt hơn. Còn Mai Trường Tô, cái tên này vào thành sau liền tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, dù sao thân thể không tốt lắm, không có việc lớn gì hắn là sẽ không xuất hiện, hắn có hắn mưu đồ. Tân Ẩn đứng ở hoàng cung trước, thiện tay lựa chọn triệu hoán Hàn Tín. Bù. Một cái lục mang tinh trận bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, một vị tiêu sái đẹp trai võ tướng xuất hiện ở Tần Ẩn trước người, sợ đến mọi người kinh ngạc thốt lên. Cửu Cửu Linh người này tuổi chừng 27-28, trên người mặc ngân sắc ổ khóa khải, mặt chữ quốc, lông mày rậm, ánh mắt sắc bén, bên hông còn vác lấy một thanh trường kiếm. Bái kiến chủ thượng. Người này quỳ xuống đất hô to, ánh mắt cuồng nhiệt kích động. Lịch sử danh tướng, tính danh Hàn Tín xuất thân Hoài Âm nhân sĩ tuổi tác 27 đẳng cấp võ sư cảnh thế lực không chức vị không binh khí lăng hư kiếm đặc thủ binh chủng phá giáp quân cơ bản thuộc tính thể lực 63, văn thao 97, vũ lực 56. Tài nghệ 65, mị lực 98, độ trung thành 100 hệ thống đánh giá Hàn Tín, Tây Hán khai quốc công thần, hoa hạ lịch sử trên kiệt xuất nhà quân sự, cùng Tiêu Hà, Trương Lương đặt ngang hàng vì là Hán sơ tam kiệt. Hán xuất quân gia Trần Thương, nhất định phải tam tần, bát ngụy, phá đời, diệt triệu, hàng yến, phá cùng, cho đến cai hạ diệt sạch sở quân, không một lần bại, thiên hạ không ai dám cùng với tranh chấp, được người tôn xưng là binh tiên, chiến thần. Hàn Tín đánh giá, để Tần Ẩn con mắt tỏa sáng. Cái tên này võ lực thường thường, thế nhưng trong lịch sử nắm giữ đáng sợ như thế danh vọng, đó cũng không phải là thổi ra, đều là đao thật súng thật giết ra đến, hắn tài năng chỉ huy tuyệt đối là thiên hạ hiếm thấy đáng sợ, đây là một cái không phải là mưu thần càng giống mưu thần gia hỏa. Hắn tuyệt đối là một cái quân sự kỳ tài, 100 manh tướng cũng không đổi được nhân vật đáng sợ. Ha ha ha. Tân Ẩn mừng như điên lên, cười to nói, có thể được tướng quân giúp đỡ, bản vương đại nghiệp có thể thành vậy. Từ lúc này bắt đầu, tướng quân chính là ta Càn Quốc binh mã đại nguyên soái, phụ trách điều hành tất cả binh mã, chỉ đối bản vương nhất người phụ trách. Đa tạ chủ thượng. Hàn Tín cảm kích. Trong đầu của hắn đã thêm ra rất nhiều Tần Ẩn ký ức, bao quát Tần Ẩn đã đặt xuống Nghiễm Cô Vương thành ký ức cũng bị hệ thống mạnh mẽ trồng vào, đồng thời hắn lúc này là tuyệt đối trung thành tuyệt đối, vì lẽ đó đối mặt Tần Ẩn nhiệt tình, Hàn Tín trong lòng là phi thường kích động. Đi, theo bản vương tiến cung, chúng ta phải say một cuộc. Ha ha. Tần Ẩn cười to. 097 triệu hoán Hàn Tín, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. 67. Đi, theo bản vương tiến cung, chúng ta phải say một cuộc. Ha ha. Tần Ẩn cười to. Vâng. Hàn Tín tiêu sái ô quyền, cái kia thoải mái tác phong làm việc càng làm cho Tần Ẩn thưởng thức không ngớt. Hắn phát hiện mình mỗi một cái thủ hạ đều có chính mình cá tính, mặc dù là triệu hoán nhân vật, thế nhưng là cùng trong lịch sử người không khác nhau chút nào, đều có các đặc điểm. Lôi kéo Hàn Tín tiến cung, Tần Ẩn thẳng đến Kim Loan Điện. Cái này Nam Yến Vương triều hoàng cung chính là so với Càn Quốc lớn, tuy nhiên bố cục đều không khác mấy, thế nhưng là so với Càn Quốc hoàng cung lớn không chỉ gấp 10 lần, đồng thời từng cái cung điện cũng 10 phần hào hoa, vàng son lộng lẫy không ngoài như vậy, không hổ là tứ phẩm vương triều. Từ hôm nay lên, nơi này chính là Tần Ẩn địa bàn mới. Hắn đều nghĩ kỹ, trừ phi tấn cấp thất phẩm đế quốc, bằng không tuyệt không lần thứ 2 rời đô, bằng không lần nữa rời đô nói có thương tích quốc thể, dễ dàng gợi ra trong nước dung chuyện, cái này to lớn hoàng cung tạm thời là đủ. Nhanh nhanh nhanh, Hàn tướng quân bên kia có chuyện, đi mau. Đại lượng binh lính gầm nhẹ, bắt đầu cấp tốc nhằm phía một phương hướng, Tần Ẩn kinh ngạc liếc mắt nhìn, phát hiện những binh sĩ này dĩ nhiên nhằm phía hậu cung phương hướng. Xảy ra chuyện gì? Tần Ẩn kinh ngạc. Nơi đây thế nhưng là Tân hoàng cung a, ai dám ở đây gây sự? Hàn Thế Trung không phải là nên chính mang người thanh tẩy nơi này sao? Đi. Tân Ẩn bung tay, mang theo phi hùng quân thẳng đến cái hướng kia mà đi, đi không bao xa liền thấy đại lượng cung nữ thái giám hoảng loạn chạy trốn, trang diện hỗn loạn tương mừng, không ít vàng bạc châu báu cùng y vật rải rác mặt đất vẫn còn có thi thể. Làm Tân Ẩn chạy tới thời gian, liền phát hiện một đám đông người tụ tập tại hậu cung một cái nào đó trước cung điện. Hàn Thế Trung chính mang người vây nốt cung điện, lít nha lít nhít đao kiếm cung tiễn nhắm ngay trước cung điện vương, trước cung điện chính tụ tập một đoàn cung nữ, tần phi, thái giám, trang diện mười phần hỗn loạn. Xảy ra chuyện gì? Tần Ẩn quát hỏi. Hồi bẩm chủ công. Hàn Thế Trung tức giận hừ lạnh, vừa nãy mà tướng dẫn người thanh lý hoàng cung, cái này Nam Yến hoàng cung không ít thái giám cũng tham dự chính biến chém giết, không ít thái giám lại càng là các đại gia tộc thám tử, vì lẽ đó mà tướng bắt không ít. Thế nhưng tuần tra đến chỗ này lúc, càng phát hiện có chút gia đình tựa dịp loạn lẫn vào trong cung, không chỉ có cướp giật ăn cắp tài vật, càng thêm ý đồ chia sẻ trong cung tần phi cung nữ, mặt tướng trong cơn giận dữ chuẩn bị sát thủ, đáng tiếc bị bọn họ bắt không ít người chết. Gia đình, Tần Ẩn cũng là giận dữ. Ánh mắt hắn quét qua, quả nhiên phát hiện hơn 100 cái gia đình dáng dấp trang phục giá hỏa cầm đao kiếm trong tay, chính sợ hai thanh đao gác ở tần phi nhóm trên cổ, trên thân còn mang theo không ít vàng bạc châu báu, hiển nhiên là muốn thừa dịp hoàng cung đại loạn đi vào nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng à, chúng ta chỉ là nghĩ hoàng cung không ai dò xét, vừa vặn đi vào ăn trộm ít đồ. Đúng vậy a đại vương, bốn chúng ta lúc này đi, lập tức đi ngay. Bọn gia đình sợ hãi xin tha. Đại vương cứu mạng, mấy tên khốn kiếp này không ngừng ăn cắp tài vật, còn muốn đối với trong cung tần phi tái máy tay chân, đại vương cứu lấy chúng ta a. Một cái cung nữ kinh ngạc thốt lên. Cơ miệng, lại lắm miệng lao tử giết ngươi, đừng ép ta. Hiện tại chúng ta có con tin, những này như hoa như ngọc tần phi đều là chúng ta người thế chấp, đại vương ngươi tốt nhất thả chúng ta đi, không phải vậy chúng ta theo những này tần phi đồng quy vu tận. Bọn gia đình sợ hãi rít gào, bọn họ hiển nhiên cũng đã đánh mất lý trí. Muốn chết. Tần Ẩn tức giận đến nổi trận lôi đình, hiện tại hoàng cung là hắn hoàng cung, trong hoàng cung bất kỳ vật phẩm, bất kỳ nữ nhân nào đều là hắn nữ nhân, những này thấp hèn gia hỏa dĩ nhiên muốn đi vào nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật sự là điếc không sợ súng. Chương 98, thủ đoạn độc ác, trong cung có bảo. 77, đến a, bán cung. Tần Ẩn giơ tay phải lên, lạnh lùng buông xuống, cái đám này thấp hèn gia đình thừa dịp loạn lẫn vào trong hoàng cung, không chỉ có cướp giật vàng bạc châu báu, còn ý đồ chia sẻ hoàng cung tần phi, cái này bất luận cái kia một cái chịu tội đều là nên lăng trì xử tử chi tội. Hàn Thế Trung không dám động thủ, là bởi vì kẻ địch có con tin. Những cái như hoa như ngọc tần phi, còn có một đoàn cung nữ, tú nữ, hiện tại trên danh nghĩa toàn bộ đều là Tần Ẩn nữ nhân, trừ phi Tần Ẩn không lọt mắt các nàng, bằng không các nàng một cái cũng không thể chạy, vì lẽ đó Hàn Thế Trung không dám tự ý làm chủ. Bởi vì một khi cường công, những này gia đình sẽ lạnh lùng hạ sát thủ, đến thời điểm còn không biết phải chết ít nhiều người vô tội. Thế nhưng là Tần Ẩn không để ý. Hắn xưa nay không sẽ bị người uy hiếp, một đám thấp hèn gia đình cho rằng nắm lấy một đám cung nữ tần phi làm con tin liền có thể uy hiếp hắn. Đó là 10 phần sai. Hắn trực tiếp ưu hạ lệnh bắn giết. Soạt soạt soạt. Lít nha lít nhít binh lính nâng lên cung tiễn nhắm vào, sau một khắc liền chuẩn bị bắn tên, mặc dù mọi người tiễn phương pháp cũng rất tốt, thế nhưng người thế chấp an nguy căn bản vô pháp bảo đảm. Tần Ẩn đây là muốn lạnh lùng hạ sát thủ, liền người thế chấp nhất lên giết a. Không. Đại vương không muốn, cứu mạng, chúng ta là vô tội 16, cứu mạng a. Đáng chết, chúng ta có con tin, ngươi tại sao như vậy, chúng ta có con tin a. Hỗn đản, hắn căn bản không để ý người thế chấp chết sống, với bọn hắn liều. Cung nữ, tần phi, gia đình dồn dập sợ hãi rít gào, cái kia trên trăm cái gia đình lại càng là sợ đến gặp người liền chặt, tại chỗ thì có hơn 10 cái cung nữ cũng trong vũng máu. Phóng. Xèo 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 đại lượng mưa tên bắn mạnh đi qua, những cái cản rỡ gia đình mỗi một người đều bị mũi tên bắn lật, bọn họ kêu thảm bị bắn thành tổ ong vò vẽ, cuối cùng ngã trên mặt đất kêu rên, tràn diện 10 phần máu tanh thê thảm. A. Cung nữ tần phi nhóm liều mạng rít gào, các nàng sợ đến đều sắp tan vỡ, từng trận sau khi hết thảm, những cái không đỡ nổi một đòn gia đình đã bị toàn bộ bắn chết, liền ngay cả tần phi cũng bị bắn giết mấy cái, đây càng để mọi người tuyệt vọng. Dừng lại. Hàn Thế Trung gầm nhẹ. Các binh sĩ không còn bắn cung, trận này buồn cười bắt cóc nhất thời kết thúc, một đám muốn đục nước béo cò gia đình, cứ như vậy chết ở loạn tiễn bên dưới. Hả? Hàn Tín đưa tầm mắt nhìn qua, cuối cùng khẽ cười nói, chủ thượng, việc này chỉ sợ còn có kỳ lạ. Kỳ lạ? Tần Ẩn sững sờ. Vị này chính là? Hàn Thế Trung nghi hoặc. Tại hạ Hàn Tín. Hàn Tín ổn quyền, cười nói, chính là chủ thượng mới sắp phong Càn Quốc binh mã đại nguyên soái, ngày sau còn Hàn tướng quân chăm sóc nhiều hơn. Khách khí. Hàn Thế Trung khiếp sợ ổn quyền. Tần Ẩn bên người vì sao lại bước lên một cái Hàn Tín? Khó nói hắn cũng là triệu hoán nhân vật. Hàn Thế Trung xem người này cũng không phải cao thủ gì, thậm chí hành sự có chút cả lơ phất phơ, thế nhưng hắn nhưng có thể được Tần Ẩn như vậy tín nhiệm, như vậy thì có thể chứng minh hắn tuyệt không đơn giản nhân vật. Hàn Tín, ngươi nói việc này có kỳ lạ, ý gì? Tần Ẩn dò hỏi. 098 thủ đoạn độc ác, trong cung có bảo. 77. Hàn Tín, ngươi nói việc này có kỳ lạ, ý gì? Tần Ẩn dò hỏi. Hàn Tín mỉm cười, trực tiếp tiến lên đá ngã lăn mấy cái gia đình thi thể, cuối cùng rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ vào một bộ thi thể quát chói tai, đứng dậy, không nữa. Ta lên đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Bộ thi thể kia dĩ nhiên vươn mình mà lên, đồng thời sợ hãi quỷ trên mặt đất liều mạng dập đầu. Đại gia vừa nhìn cứ vui vẻ. Cái tên này không chết, đây là một cái rất trẻ trung gia đình, vẻ mặt răng rảo, bụng còn bên trong một mũi tên này hoàn toàn không đủ để chí mạng, thế nhưng nếu như không phải là Hàn Tín phát hiện, hắn vẫn thật là lừa dối quá ải. Nói, Hàn Tín quát chói tai, bọn ngươi thân phận trang phục tất cả đều không rõ, tuyệt đối không phải là đơn giản gia đình, bọn ngươi là gì thân phận? Ta, chúng ta thật sự là gia đình. Tuổi trẻ gia đình sợ hãi trả lời, chỉ bất quá chúng ta vì là sợ bại lộ chủ nhà thân phận, vì lẽ đó liền thay hình đổi dạng, đổi những gia tộc khác gia đình phụ. Nói xong, gia đình ánh mắt không nhịn được nhìn về phía một cái tần phi. Cái này Tần Phi ung dung hoa quý, dáng vẻ văn tiên, dài đến cực đẹp, lúc này nàng mặc một thân cung trang, một lần liền hấp dẫn không ít người chú ý lực. Nàng tuy nhiên cực lực giả trang ra một bộ hoảng loạn dáng dấp, thế nhưng trên thực tế, nàng cũng không phải đặc biệt hoang mang. Lần này liền Tần Ẩn cũng phát hiện không hợp lý. Cái đám này gia đình không phải là tự phát chạy vào hoàng cung, nguyên lai là có người để bọn hắn vào, mà người này hiển nhiên chính là vị này Tần Phi. Nam Yến đại vương Mộ Dung Siêu làm người tương đối dâm loạn, Tần Phi là tốt rồi mười mấy, hơn nữa mỗi người đều lớn lên xinh đẹp như hoa, cái kia từng mảng trắng như tuyết đều bị mắt người thèm, nhưng này nữ nhân lại hết sức xuất chúng, khiến người ta vừa nhìn liền khó có thể quên. Nàng là người nào? Vì sao triệu tập một đám gia đình vào cung? Mọi người đều mười phần nghi hoặc, cái kia Tần Phi cũng không thể lại diễn kịch, nàng đứng dậy dịu dàng hạ bái, Tiêu Lịch nói, thiếp thân Liêu thị, gặp qua đại vương. Nam Yến đại vương trong cung Tần Phi 73 người, Liêu Phi chính là hộ bộ thị lang Liễu đại nhân độc nữ. Hàn Thế Trung mở miệng nói, "Ân." Tần Ẩn từ trên xuống dưới đánh giá cái này Liêu Phi, nữ nhân này đúng là một cái hồ mỹ tử, dài đến thật sự là với đẹp. "Ngươi vì sao triệu tập gia đình vào cung?" Tần Ẩn dò hỏi. "Vì một kiện bảo vật 007." Liêu Phi ôn nhu mở miệng, "Những người này toàn bộ đều động phủ bên trong gia đình, là tiếp thân trong bóng tối triệu tập bọn họ vào cung, vốn muốn đem món bảo vật này mang đi, đáng tiếc đám người kia tất cả đều là không còn dùng được gia hỏa." Tiến cung về sau dĩ nhiên vội vàng cướp giật kim ngân tài bảo, thậm chí còn muốn cướp nữ nhân, một đám phế phẩm. Thú vị. Tân Ẩn cười gằn. Cái này Liêu Phi, tuyệt đối có đại bí mật. Tân Ẩn khiến một cái ánh mắt, cái kia tuổi trẻ gia đình đã bị Hàn Tín cắt đứt cái cổ ngã xuống đất bỏ mình, loại này tiểu lâu la không thể tất phải sống sót, hiện tại Tân Ẩn có càng chơi vui con mồi. Đến a. Tân Ẩn dặn dò, trừ cái này Liêu Phi, còn lại Nam Yến Tần Phi toàn bộ phong thích, mệnh hắn người nhà đem các nàng tiếp đi. Mặt khác, trong cung thái giám, cung nữ, tú nữ, giống nhau si trà, phàm là thân phận có vấn đề, toàn bộ loại bỏ mặt sát. Chuyện này giao cho Lý Liên Anh đi làm, người khác cũng đã sắp tới vương thành, Hàn Thế Trung ngươi đi sắp xếp. Vâng. Hàn Thế Trung gật đầu đáp ứng, mà Tần Phi nhóm thì là mừng như điên quỳ xuống đất cảm kích, các nàng đều là các đại gia tộc Thiên Kim đại tiểu thư, thả các nàng về nhà các nàng dĩ nhiên là giành lấy tự do, ngược lại Tần Ẩn cũng là không lọt mắt bị người dùng quá nữ nhân, tuy đẹp hắn đều không muốn. Đi thôi Liêu Phi, mang bản vương tâm bảo. Tần Ẩn cười gằn. Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu đánh giá phiếu. Chương 99, Nam Yến Vương triều trong bảo khố chân bảo. 17 Liêu Phi xem ra cũng không phải một cái đơn giản nữ tử, nàng hưng sư động chúng như vậy khiến người ta tiến cung thừa dịp loạn cướp giật bảo vật, như vậy nàng muốn cướp bảo vật tuyệt đối cũng không tầm thường. Vì lẽ đó, Tân Ẩn rất có hứng thú. Hiện nay toàn bộ hoàng cung đều là hắn địa bàn, thế nhưng Nam Yến hoàng cung đến cùng có bao nhiêu tài phú, còn không có phái người đi kiểm kê quá, cái này Liêu Phi hiển nhiên biết rõ một ít đồ vật, Tân Ẩn tự nhiên không thể buông tha nàng. Đại vương, Liêu Phi bất đắc dĩ nói, thiếp thân ngẫu nhiên biết được, hoàng cung bảo khố bên trong có đại lượng chí bảo, thiếp thân cũng không tham tài. Thế nhưng trong đó có một cái chính là thiếp thân cần gấp đồ vật, vì lẽ đó lúc này mới cả gan phái người vào cùng, hiện nay những con chó này nô tài đã bị giết, không biết đại vương có thể hay không buông tha thiếp thân. Không thể. Tần Ẩn hừ lạnh, dẫn đường. Vâng. Liêu Phi không còn dám lắm miệng một câu, chỉ có thể nhấc theo váy đi về phía trước, nàng đối với hoàng cung hết sức quen thuộc, chỉ chốc lát liền đem Tần Ẩn mang tới một cái to lớn trước cung điện. Cung điện này mười phần quái lạ, bề ngoài xem ra không có chút đáng chú ý nào, bốn phía đều là đồng thiết đúc, thế nhưng ai nấy đều thấy được đến nội bộ khẳng định có khắc cả khôn, thậm chí lòng đất còn có xây dựng. Đây là nội khố. Liêu Phi nói, quốc khố gửi quốc gia thu thuế tài phú, nội khố gửi lịch đại quân vương thu thập tài bảo, bên trong có đại lượng kỳ chân dị bảo, trong ngày thường đều có trọng binh canh gác, nhưng là bây giờ đã sớm không người trông giữ, bất quá chúng ta cũng không chìa khóa. Người nghĩ đi vào giật đồ, hội không thể chìa khóa. Tân Ẩn cười gằn. Xác thực không có. Liêu Phi đầy mặt chân thành nói, đại vương, thiếp thân cũng không có bản lãnh này cho tới chìa khóa, có chìa khóa còn cần khiến người ta đi vào hỗ trợ sao? Ha ha. Tân Ẩn thấy buồn cười, hắn lựa chọn tin tưởng Liêu Phi, nữ tử này là một người thông minh, nàng sẽ không tử á thời điểm như thế này lừa dối hắn. Chen, Tân Ẩn rút ra bên hông ỷ thiên kiếm, thanh kiếm này chính là hệ thống khen thưởng bảo vật, nắm giữ chém sắt như chém bùn bản lĩnh. Mở, Tân Ẩn gầm nhẹ tấn mãnh xuất kiếm, đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt xẹt qua kho đáo đại môn, rất nhiều người căn bản không thấy hắn xuất kiếm, cái kia kho đáo từ sắt thép đổ bê tông đại môn then cái cửa đã bị trực tiếp cắt ra. Bù, ỷ thiên kiếm phát sinh hưng phấn nổ vang, được Tân Ẩn chân khí rót vào, trên người nó lúc gần lúc hiện tỏa ra kinh người quang mang. Kiếm khí kia lại càng là sắc bén đáng sợ. Hào kiếm. Hàn Tín kinh ngạc thốt lên. Tân Ẩn cũng là tương đối kinh hỉ, cái này ỷ thiên kiếm uy lực quả nhiên rất mạnh mẽ, chẳng trách ở ỷ thiên đồ lòng ký bên trong, tay cầm ỷ thiên kiếm người nhất định chiến lực tăng nhiều. Mở cửa. Tân Ẩn dặn dò. Mấy cái phi hùng quân tướng sĩ vội vã mở ra đại môn, kho đáo cửa lớn mở ra, chỉ thấy bên trong là một cái to lớn đại sảnh, bên trong chất đầy thành dương vàng bạc châu báu, cũng không có thiếu tinh xảo binh khí chống chất, xem tất cả mọi người hoa cả mắt. Hàn Tín, chỉ huy phi hùng quân thủ vệ, không cho bất luận người nào tới gần. Tân Ẩn dặn dò, bản vương không trước khi xuất ra, ai cũng không cho phép vào bảo. Vâng. Hàn Tín ôm quyền đáp ứng, hắn vây tay liền dặn dò phi hùng quân bố phòng, lít nha lít nhít binh mã cấp tốc đem nơi này vây quanh, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ đi vào. Hắn không đốc, tự nhiên biết rõ nơi này phân lượng. 099 Nam Yến Vương triều trong bảo khố chân bảo. 17. Hắn không đốc, tự nhiên biết rõ nơi này phân lượng. Nam Yến Vương triều lịch đại hoàng đế sưu tầm, chỉ sợ so với quốc khố còn muốn phong phú, những vàng bạc này châu báu đều là tài phú, hiện nay càn quốc quốc khố trống rỗng, nơi này tài phú liền có vẻ cực kỳ trọng yếu. Đi. Tân ẩn trường kiếm nhất chỉ, Liễu Phi lập tức ngoan ngoãn đi vào trong, hai người trực tiếp bước vào trong bảo khố. Để Liễu Phi đi vào, một là vì phòng ngừa có cái gì bậy dập, hai cũng là vì làm cho nàng tìm tới trong bảo khố kho báu. Cái này tầng ngoài cùng đồ vật, tất cả đều là hàng thông thường, mặc dù coi như giá trị liên thành một đống lớn vàng bạc châu báu, thế nhưng là không đủ đánh động Tân ẩn. Liễu Phi hiển nhiên đối với kho báu rất quen thuộc. Nàng đi tới bên phải trên vách tường đẩy một cái, trong bảo khố liền nứt ra một cái lỗ hổng, một cái đẳng cấp dọc theo động khẩu đi xuống, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy bên trong có càn khôn. Không cần Tân ẩn dặn dò, Liễu Phi liền ngoan ngoãn tiếp tục đi. Hai người xuống tới phòng dưới đất vừa nhìn, bên trong tuy nhiên không thể phía trên lớn như vậy, thế nhưng là cũng nắm giữ đại lượng bảo vật, các loại dạ minh châu khảm nạm ở vách tường, từng hòm đồ cổ, châu báu, tranh chữ, chân quý binh khí, khải giáp chờ chút, mỗi một cái bảo vật cũng giá trị liên thành, so với phía trên kho báu chân quý hơn nhiều lắm. Đồ vật ở đâu? Tân ẩn dò hỏi. Nơi này. Liễu Phi đi tới phòng dưới đất một chỗ vách tường, ở nơi nào đó ấn vào, rất nhanh vách tường liền xuất hiện một cái cửa, sau cửa vẫn còn có một cái phòng. Trong phòng này đồ vật liền thiếu đi rất nhiều, căn phòng này bố trí cổ kính, thật giống một cái thư phòng giống như, còn có một cái giường ở đây, bốn phía vách tường bày đặt không ít sách cổ, trên bàn sách thì lại bày đặt ba cái hộp ngọc. Đây là Nam Yến kho báu quý giá nhất ba loại đồ vật. Liễu Phi một bên giải thích một bên tiến lên mở hộp ngọc ra, chỉ thấy ba cái trong hộp ngọc có hai cái hộp ngọc là chứa một viên thuốc kiện hàng đan dược, khác một cái hộp ngọc thì lại bày đặt một quyển sách vở. Đây là vật gì? Tân ẩn dò hỏi. Không biết. Liễu Phi bất đắc dĩ nói, thiếp thân chỉ biết trong này có một viên tụ mệnh đan, đó chính là thiếp thân muốn cướp đồ vật. Hả? Tân ẩn kinh ngạc, hắn hạ lệnh hệ thống trí năng quét hình, chỉ chốc lát ba loại bảo vật tin tức đã bị hắn biết được. Tụ mệnh đan, đan dược thánh phẩm, có thể chữa lành xương cốt con người, có thể kéo dài tính mạng, 10 phần quý giá. Hoàn thủy đan, đan dược thánh phẩm, có thể khiến người ta thể cốt tủy cường tráng, cả người phát sinh thoát thai hoàn cốt, được thật tốt, cường hóa, bất luận cỡ nào suy yếu người, nhất định có thể khôi phục sinh mệnh lực. Thiên môn trận đồ, đạo gia 49 trận bên trong trận thứ nhất, hệ hiểu thấu đáo dịch kinh bí áo sáng chế. Hành quân tắc chiến thời gian bày xuống trận này, nắm giữ khốn địch giết địch uy năng, có thể gia tăng quân đội sĩ khí 5, tăng cường binh lính chiến lược 5, tăng cường khắc chế kỵ binh 10. Cái này ba loại bảo vật giới thiệu, để Tân ẩn mừng như điên. Đậu phộng, ngày hôm nay ngược lại là có thu hoạch lớn a, cái này ba loại đồ vật đều phải không được bảo vật, mỗi một dạng cũng 10 phần chân quý, nhất là cái kia hoán thủy đàn cùng thiên môn trận đồ, quả thực là cho Tân ẩn cố ý chuẩn bị. Thiên môn trận đồ cho Hàn Tín, nhất định có thể để hắn thống lĩnh binh mã năng lực gia tăng thật lớn. Càn quốc 10 vạn tướng sĩ đem càng thêm đáng sợ, hoán thủy đan cho Mai Trường Tô, cũng có thể để hắn có cơ hội khôi phục sức mạnh, lần này thật sự là niềm vui bất ngờ á, yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu, khen thưởng. Chương 100, mật thất dị biến, lúng túng cảnh ngộ. 27, Nam Yến Vương triều không hổ là cái tứ phẩm vương triều, càng có nhiều như vậy bảo vật sưu tầm, Tần ẩn tâm tình nhất thời rất tốt, cái này có thể cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Mà Liêu Phi cũng là kinh hỉ và phần. Nàng muốn đồ vật rốt cục nhìn thấy, nàng một mặt khát vọng cùng phức tạp, hiển nhiên phi thường muốn viên kia tục mệnh đan. Thế nhưng nàng lại không dám công khai theo Tần ẩn tranh đoạt, vì lẽ đó chỉ có thể vẻ mặt đưa đám lui sang một bên, một bộ hoa nước đan sen dáng dấp 10 phần làm người chịu mến. Đúng vậy, hôm nay cái mạng nhỏ ngươi xem như bảo vệ. Tần ẩn nói. Hắn trực tiếp bắt lên tiên môn trận đồ, sau đó mới đi nắm tục mệnh đan cùng hoán tùy đan, thế nhưng là hắn trong lúc vô tình di động một hồi hộp ngọc, nhưng xảy ra bất chắc. Ầm. Một đạo nổ vang hai người vừa nãy đi vào môn bỗng nhiên đóng, vững vàng mà đem hai người đóng cửa ở đây. Ở Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống, bên trong gian phòng tầm nhìn vẫn rất cao, thế nhưng hai người nhưng không ra được. Gây go. Liêu Phi kinh ngạc tốt lên, chúng ta đụng vào cơ quan, hộp ngọc này không thể di động, một khi di động liền sẽ bị vây chết ở chỗ này. Thử. Tân ẩn vậy mới không tin, hắn không có chút nào kinh hoàng, ỷ thiên kiếm ba khí đâm ra đi, sau một khắc liền chuẩn bị xoắn nát cái này cửa sát. Ken 993 đinh đinh. Vài tiếng vang lên giòn giã, tia lửa tung tóe, ỷ thiên kiếm đâm vào cái này trên cửa sát, càng chưa hề đem cửa sát đâm thủng, chỉ là đâm ra vài đạo cực kỳ không nổi bật dấu vết. Hả? Tân ẩn kinh ngạc, cái này cửa sắt rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì chế thành? Đen thui lùi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết biển sâu trầm thiết? Tuy nhiên không tính là phòng ngự lực 10 phần, thế nhưng có thể đỡ được ỷ thiên kiếm uy lực, coi như là thượng đẳng thép tốt. Không phá ra được sao? Liêu Phi căng thẳng dò hỏi, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không ra được nha. Chờ. Tân ẩn ném câu nói tiếp theo sẽ không lên tiếng nữa, hắn ngồi vào một bên bế mục đích dưỡng thần, cũng không phải hắn không nghĩ bổ ra này môn, mà là không cần thiết. Hắn xác thực có thể bổ ra này môn, thế nhưng là sẽ rất mệt. Chờ đến thời gian gần như, Hàn Tín nhất định sẽ phát hiện không đúng, sau đó hạ xuống mở cửa cứu người, vì lẽ đó Tần ẩn không cần sốt ruột. Có thể Tần ẩn vẫn là xem thường cơ quan này. Ầm ầm ầm. Từng trận đáng sợ nổ vang mơ hồ truyền đến, hai bên vách tường liều mạng run, cuối cùng dĩ nhiên liều mạng trong chiều chen lại đây, đây giống như là hai khối thâm hậu khối thép đi đến chen, cả phòng vật phẩm cũng bị chen điên cuồng vỡ vụn. Cẩn thận. Liêu Phi kinh ngạc thốt lên. Đáng chết. Tần ẩn tức giận gầm nhẹ một tiếng, cơ quan này có chút tương tự với cổ đại trong mộ huyệt vách đá cơ quan, nếu như một khi đổ vào, sẽ đem người chen thành thịt nát. Tân ẩn hung tận một trường đánh ra, đáng sợ trường phong hung tận chấn động ở trên vách tường, tường này vách tường điên cuồng bạo liệt, cuối cùng dĩ nhiên lộ ra vách tường sắt thép. Cái này hai bên đều là sắt thép, chúng nó thật giống như hai mặt xe đuổi đất, trực tiếp chen lại đây. Tân ẩn đã không có thời gian đi xử lý, hắn bình tĩnh đem ỷ thiên kiếm xoay ngang, cuối cùng ngăn trở hai mặt vách tường. Cả phòng đã sớm tan vỡ, giá sách bàn cũng đã bị đập vỡ, cuối cùng duy nhất khu vực an toàn chính là Tần Ẩn dùng Ý Thiên kiếm chống đỡ ra một mảng nhỏ địa phương, Tần Ẩn cùng Liêu Phi cũng chen ở đây, thân thể hai người cũng chạm được, căn bản không nhiều thiếu quan lượng. Điều này làm sao bây giờ? Liêu Phi gấp. 100 mật thất dị biến, lúng túng cảnh ngộ. 27. Điều này làm sao bây giờ? Liêu Phi gấp. Đừng nóng nội. Tần Ẩn một mặt bình tĩnh, Hàn Tín ở bên ngoài, một khi hắn phát hiện không hợp lý sẽ đi vào, vì lẽ đó căn bản không cần gấp. Ngược lại là hiện tại gặp được cục diện, để Tần Ẩn có chút không kịp chuẩn bị. Hắn và Liêu Phi trước nay chưa từng có tới gần, hai người trốn ở cái này nhỏ hẹp địa phương, thân thể chạm được nhất lên, Tần Ẩn thậm chí có thể rõ ràng ngửi được Liêu Phi trên thân dễ ngửi hương vị. Hơn nữa Liêu Phi triển lộ địa phương có chút nhiều, nàng phía sau lưng bay về Tần Ẩn, nên nhìn thấy địa phương cũng nhìn thấy, điều này làm cho hắn 10 phần nổi giận. Nữ nhân này cùng Đoan Phi có thể liều một trận, đều là 10 phần mị hoặc hồ mị tử, đối với nam nhân sức hấp dẫn quả thực đạt đến đỉnh điểm. Nó ấm nghĩ dâm muốn, tại loại này nhỏ hẹp địa phương, bầu không khí nhất thời trở nên lung túng. Đại vương, Liêu Phi nhẹ giọng than nhẹ, nàng cũng cảm giác được Tần Ẩn biến hóa, cho nên nàng mặt trở nên dị thường đỏ chót, thật giống có chút ngượng ngùng, có chút lúng túng. Tần Ẩn thân thể đã đỉnh ở Liêu Phi hậu phương, hắn chỉ cần đưa tay, liền có thể ôm nàng eo thon nhỏ, thậm chí nắm lấy nàng trắng như tuyết phong loan, sau đó hất lên váy, từ sau phát lên hung mãnh nhất chính phạt. Thế nhưng Tần Ẩn ở khắc chế, hắn không thích bị người trải qua nữ tử, cái này Liêu Phi chính là Mộ Dung Siêu phi tử, cổ đại căn bản không có bao cao su, ai biết Mộ Dung Siêu có hay không có bệnh? Chỉ ít Tần Ẩn phải không chịu mạo hiểm, hắn hiện tại vẫn như cũ bình tĩnh. Liêu Phi thở ra một hơi, nàng trong mắt lóe ra một tia an tâm, một tia u hoán, vẻ thất vọng. Nàng phát hiện Tần Ẩn tâm tình biến hóa, nàng hiện nay là an toàn, chí ít Tần Ẩn sẽ không đối cứng nàng làm những gì. Nếu như hắn thật cứng đến, nàng cũng vô pháp phản kháng. Thế nhưng là tại sao nàng hội thất vọng? Khó nói nàng đang mong đợi cái gì. Liền Liêu Phi trong lòng mình cũng không biết. Thế nhưng tại loại này nhỏ hẹp địa phương, bất luận nam nữ tâm lý đều biết có chút muốn phương pháp. Liêu Phi vốn cho là mình sẽ an toàn, nhưng khi Tần Ẩn thấy được nàng trên cánh tay một viên điểm đỏ, nhưng không nhịn được con mắt tỏa sáng. Thủ cung xa. Tần Ẩn do hỏi. Ngươi không phải là Liêu Phi, ngươi rốt cuộc là người phương nào? A, Liêu Phi giật mình, nàng cuốn quýt che khuất cánh tay mình, phía trên kia chính là có một viên thủ cung xa, đó là cổ đại sử nữ đại biểu vật bên trong. Đại vương, Liêu Phi hoảng loạn giải thích, ngươi xem sai, đây không phải thủ cung xa, ngươi đừng hiểu lầm. Thật sao? Tân ẩn cười lạnh gần cây nàng, tay phải hung tợn ôm nàng eo thon nhỏ, ở Liêu Phi tiếng kinh hô, thân thể hai người lần thứ hai dính sát, hai người nhiệt độ cũng không khỏi đan dệt ở nhất lên, lẫn nhau thậm chí có thể cảm nhận được thân thể đối phương được cong. Đại vương, không. Liêu Phi mảnh mai cầu xin, nói: "Thân phận ngươi." Tân ẩn ở bên thai nàng uy hiếp, "Nếu như ngươi giấu giếm nữa thân phận mình, tin hay không hai chúng ta rất nhanh sẽ phát sinh một ít không nên chuyện phát sinh." Vừa nói, Tân ẩn tay trái chậm rãi hất lên của nàng, sợ đến Liêu Phi lần thứ hai kinh ngạc thốt lên, "Không, đại vương, không được. Yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu." Chương 101, hậu cung tự có hậu cung quý củ. 37, tại đây nhỏ hẹp khu vực, Tân ẩn chính là nắm giữ quyền chủ động người, Liêu Phi tuy nhiên liều mạng muốn dãy rủa, cuối cùng lại ngay cả váy cũng bị hất lên, lộ ra vùng lớn trắng như tuyết. Nói, hay là không nói? Tân ẩn tiếp tục uy hiếp. Ta nói. Liêu Phi đỏ mặt, yếu yếu giải thích, ta tên thật Liêu Hân Nhi, có cái song bảo thai tỷ tỷ ta mới là Liêu Phi, nàng bệnh nặng sắp chết phải dùng đến tục mệnh đan, vì lẽ đó ta mới giả mạo tỷ tỷ vào cung vì là phi. Đây là mấy ngày trước sự tình, Mộ Dung Siêu lúc đó vội vàng đối phó đại vương ngươi, hắn căn bản cũng không biết rõ ta lẫn vào trong cung. Đêm qua một đêm chém giết, trong cung ở ngoài cũng mười phần hỗn loạn, ta cũng vẫn không tìm được cơ hội xuất thủ. Sáng nay trên tất cả mọi người đi cửa thành nên tiếp đại vương ngài sự tình, ta rốt cuộc tìm được thời cơ để hạ nhân đi vào hỗ trợ, muốn phá tan kho báu đại môn, đáng tiếc đám kia gia đình không nghe lời, cũng cố lấy chính mình giật đổ. Liêu Hân Nhi liên tiếp lời nói, để Tần Ẩn rộng rãi sáng sủa. Thì ra là như vậy. Tất cả những thứ này cũng giải thích được, vì sao nha đầu này trên tay có thủ cung xa, tại sao lại muốn trộm tục mệnh đan, cái này cũng giải thích rõ rõ ràng ràng. Không sai. Tần Ẩn thỏa mãn gật đầu, nói, bất quá bản vương hỏa khí đã bị ngươi chọn lựa lên, vì lẽ đó ngày hôm nay ngươi được nhận mệnh. Đại vương. Liêu Hân Nhi đỏ mặt than nhẹ, cả người hiện tại cũng căng thẳng không biết nên làm thế nào mới tốt, bởi vì nàng phát hiện nàng căn bản chống lại không Tần Ẩn xâm lấn, hoặc là nói, nàng quả thật có chút chờ mong. Lúc này nàng rất nhiều nơi cũng đã bị Tần Ẩn chiếm lĩnh, nàng phản ứng cũng càng lúc càng lớn. Phía dưới váy, cổ áo bên trong, Tần Ẩn tay bắt đầu triển khai, Liêu Hân Nhi thân thể không ngừng rung động người, trong miệng phát sinh các loại mèo kêu giống như thanh âm, bị hắn làm nương tay chân nhuận ra. Cuối cùng, ở ấm ở bên trong, Tần Ẩn sau đó vào thức phương thức tiến vào thân thể nàng, Liêu Hân Nhi tiếng gầm bắt đầu gia tăng, tại đây nhỏ hẹp địa phương, hai người bạo phát tối nguyên thủy kích động. Hàn Tín là ở hai canh giờ về sau phát hiện không hợp lý, đồng thời tiến vào bên trong mở cơ quan, cứu ra Tần Ẩn cùng Liêu Hân Nhi. Lúc này, hai người cái gì cũng làm xong. Liêu Hân Nhi khuôn mặt đỏ bừng, ý xuân tràn đầy, từ một cái nữ hài lột sắc thành một người phụ nữ, nàng mị lực lại càng là phát sinh thể biến, cả người kiểu diễm như hoa. Sau đó ba ngày, Tần Ẩn hiếm thấy thanh nhàn. Làm vua của một nước, hắn rất khó có thanh nhàn thời điểm, bất quá ba ngày nay lại là cản quốc rời đô thời gian, vì lẽ đó các loại chuyện lớn chuyện nhỏ cũng còn không đi trên quỹ đạo, địch nhân kiệt bọn họ cũng đội vàng cực kỳ, hoàn toàn không có thời gian làm tấu chương lên, vì lẽ đó Tần Ẩn thanh nhàn. Lý Liên Anh rất sớm chạy tới Vương Thành hầu hạ. Một Biển Thanh, Tô Tiểu Tiểu, Đồng Tiểu Huyền mấy người cũng đến, liền ngay cả Khương Viện an bài xong Khương gia sự tình, cũng chạy tới trong cung hầu hạ, tần ẩn cuộc sống gia đình tạm ổn liền quá hết sức thoải mái. Cổ đại các triều đời, hậu cung đều có quy củ. Lấy Đại Chu Vương triều làm thí dụ, vương giả có nhất hậu, tam quý phi, cửu tần phi, 21 thế phụ, 81 nữ điều khiển, tổng cộng 121 cô gái, lúc này mới có thể tạo thành chính thức hậu cung. Tần ẩn kẻ nhạt phía dưới, liền đem các phi tử cho sắp phòng một hồi. Vương hậu chi vị tạm thời chỗ trống, một biển thanh, Tô Tiểu Tiểu, Đồng Tiểu Uyển vì là quý phi, Khương Viện, Liêu Hân Nhi hai người này là hắn nữ nhân, tự nhiên cũng cho cái tần phi vị trí. Mặt khác tần ẩn còn từ Nam Yến Vương triều tú nữ bên trong chọn 18 vị mỹ mạo xuất chúng chỗ tử, ban tặng mỹ nhân chi phong hảo. Ba ngày, hắn ngược lại là hưởng thụ một cái đế vương dâm loạn sinh hoạt. Chăn lớn cùng ngủ, muốn tuyên triệu vị nào phi tử thị tẩm, liền tuyên triệu vị nào phi tử, trong cung hết thảy đều từ hắn nói tính toán, coi như hắn muốn một đêm đồng thời chơi trên thập đại mỹ nhân, những cái muội tử cũng là ngoan ngoãn nghe lời hầu hạ, để hắn hưởng thụ một cái. 101 hậu cung tự có hậu cung quý củ. 37. Chăn lớn cùng ngủ, muốn tuyên triệu vị nào phi tử thị tẩm, liền tuyên triệu vị nào phi tử, trong cung hết thảy đều từ hắn nói tính toán, coi như hắn muốn một đêm đồng thời chơi trên thập đại mỹ nhân, những cái muội tử cũng là ngoan ngoãn nghe lời hầu hạ, để hắn hưởng thụ một cái. Ngày thứ 3 về sau, Lâm Triều mở ra. Tân ẩn ở Tô Tiểu Tiểu hầu hạ dưới mặc vào long bào, hôm nay là hắn ở Tân Hoàng cung lần thứ nhất vào triều, còn phải tế tiên, vì lẽ đó hết thảy đều qua loa không được. Hắn long bào chính là vương bào, so trước đó chư hầu quốc quân long bào cao cấp nhất đẳng, long bào bên trên thêu chân long đã có tứ trảo, tượng trưng cho thân phận của hắn. Nếu như có một ngày càn quốc tấn cấp đến cựu phẩm đế quốc loại này quái vật khổng lồ trình độ, Tân ẩn long bào nhất định phải thêu lên cựu trảo, biểu tượng cựu trảo chân long thiên tử uy nghiêm. Yêu cầu hoa tươi. Mặc vào mới long bào, Tân ẩn long hành hổ bộ, hổ hổ sinh uy. Đại vương giá lâm. Lý Liên Anh thật xa liền lớn tiếng kêu gào, chúng thần quỳ nên. Tham kiến đại vương. Văn võ bá quan cùng nhau quỳ xuống đất hô to, tình cảnh đó quả thực là kinh thiên động địa. Đại gia mắt thấy Tần ẩn ngăn cơn sóng dữ để càn quốc càng ngày càng cường thịnh, mỗi cái thần tử trong lòng đều là kích động cùng nhiệt, vì là càn quốc cảm thấy tự hào. Vì lẽ đó, đại gia kêu gào tràn ngập kích động. Hôm nay, càn quốc các cấp quan viên toàn bộ trình diện, liền ngay cả thân thể giữ nhàn chức Mai Trường Tô cũng ngồi ở một bên, cao thâm mặt chắc cười nhạt, nhìn trận này lâm triều. Toàn triều văn võ chỉ có hắn có thể ngồi ở một bên, bởi vì hắn thân thể suy yếu, đây là Tần ẩn đối với hắn ban thưởng. Cuối cùng, Tần ẩn mặt không hề cảm xúc ngồi vào trên long ỷ, nhất cử nhất động hiện lộ hết đế vương ba khí. Chúng khanh, miễn lễ bình thân. Tần ẩn nói, chúng khanh có việc sớm đấu, vô sự bái triều. Đa tạ đại vương. Chúng thần hô to. Khởi bẩm đại vương, thần có bản đấu. Địch nhân kiệt ra khỏi hàng, hô to, từ đại vương diệt Nam Yến tới nay, ngăn ngắn 3 ngày thời gian, Nam Yến cựu thổ đều đã về phụ, các thị trấn lớn đều đã đổi càn quốc binh mã, quan viên, các nơi trật tự đang tại chậm rãi khôi phục. Không sai. Tân ẩn thỏa mãn gật đầu. Thứ hai. Địch nhân kiệt lần thứ hai nói, 3 ngày thời gian, rời đô cơ bản hoàn thành, các hạng luật pháp phổ biến lại hết sức khó khăn, các nơi hào cường, gia tộc, bách tính cũng không quá tán đồng chúng ta luật pháp. Thứ hai quốc khố trống rỗng, nhân khẩu thống kê không đầy đủ, đường sông lâu năm thiếu tu sửa, các hạng vấn đề tầng tầng lớp lớp, tất cả còn mong đại vương công khai. Nói xong, địch nhân kiệt liền đưa lên một đạo sổ con. Cái này tấu chương bên trên, tỉ mỉ viết ra càn quốc hiện nay đối mặt mấy chục loại quẫn bách tình huống, cùng Tân ẩn thông qua hệ thống chiếm được tin tức một dạng. Càn quốc hiện nay vừa thăng cấp, sự tình các loại cũng vô cùng phiền phức, thiên đầu vạn tự cần xử lý, liếc mắt nhìn Tần ẩn cũng cảm thấy đau đầu. Vua của một nước, quả nhiên không phải là tốt như vậy làm. Chương 102, trị quốc lý chính, Mai Trường Tô khởi bẩm. 47, địch nhân kiệt là một trị quốc kỳ tài, hắn làm càn quốc tể tướng, không chỉ có tỉ mỉ nhìn thấu hiện nay càn quốc mới xuất hiện hai hại, còn tận lực viết ra chỉnh đốn và cải cách phương án, một quyển tấu chương tường tận cực kỳ, Tần ẩn xem cũng là hết sức hài lòng. Trong hoàng cung có một cái Nam Yến Vương triều lịch đại quân chủ chứa đựng bảo vật nội cố. Tần ẩn bỏ lại tấu chương, thuận miệng nói: Hai ngày này bản vương sai người kiểm lại một chút, tổng cộng có 2 triệu lượng bạch ngân, 107 vạn lạng vàng. Khí. Chúng thần kinh hỉ hít vào một ngụm khí lạnh, đại gia trước đây vẫn nghèo quen, chợt nghe có lớn như vậy một món tiền bạc, đại gia đều là kinh hỉ số nhà. Số tiền này tài, toàn bộ xung nhập quốc khố. Tân ẩn hạ lệnh, địch nhân kiệt tự mình đốc thúc, mệnh hộ bộ phái người trông giữ, bất kỳ một lượng bạc sử dụng đều cần ghi chép danh sách bên trong, ai dám tham ô một điểm, như vậy bản vương nhất định phải chém hắn cửu tộc. Vâng. Chúng thần dồn dập đáp ứng, có số tiền kia tài, như vậy quẫn bách tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều, chí ít rất nhiều chuyện đều có thể đi tới quỹ đạo. Kiểm kê toàn quốc nhân khẩu, kiểm kê thổ địa việc vì là trọng yếu nhất. Tân ẩn dặn dò, mặt khác, luật pháp phổ biến, thuế suất phổ biến, quốc dân giáo hóa cũng là trọng yếu nhất. Hiện tại đã tiến vào mùa mưa, trong nước đường sông nhất định phải khơi thông thanh lý, quốc khố chi 50 vạn lượng chấp hành, còn lại sự vụ lớn nhỏ tất cả giao cho tể tướng xử trí, đại gia cần phải tận tâm tận lực. Chúng ta tuân mệnh. Chúng thần hô to. Mặt khác, lần này đại chiến thương vong binh lính, tiền an ủi nhất định phải cho với, các loại tưởng thưởng cũng không thể thiếu cân thiếu lượng. Tân ẩn phân phó nói, binh bộ đốc thúc việc này. Còn có, lại bộ cần thiết phải chú ý, quốc gia lãnh thổ tăng cường quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ có gian lịnh tiểu nhân vi phạm pháp lệnh, cỡ này tặc nhân giống nhau không được dễ tha. Loạn thế dùng trong điện, nhất định phải giết một người gian trăm người, bảo đảm ta càn quốc an định. Ngoài ra, càn quốc các đại tiểu gia tộc tư binh nhất định phải cấp tốc giải trừ, phàm là còn có tư binh ẩn náu người, giống nhau khám nhà diệt tộc, không đáp thủ mềm. Khoa cử ngày đã định, đại lượng thư sinh văn sĩ tràn vào Nghiễm Cô Vương thành, việc này cần cẩn thận đối xử, lễ bộ phái người chuẩn bị trường thi. Sau nửa tháng khoa cử chính là ta càn quốc tuyển hiền nhậm chức có thể chi đại sự, nhất định không thể ra sai. Liên tiếp mệnh lệnh từ Tần ẩn trong miệng tuôn ra. Chúng thần cùng nhau quỳ bái đáp ứng. Cuối cùng, Mai Trường Tô dĩ nhiên đứng dậy, chắp tay hô to, "Đại vương, vi thần có hai việc bẩm báo, không ngừng có thể hay không?" Nói, Tần Ẩn dặn dò, "Vâng." Mai Trường Tô nói, "Số 1, Vũ Văn Đào đang bị đại vương nhốt vào thủy lao về sau cắn lưỡi tự sát, thi thể đã bị xử trí, lúc này nên còn không người đảm bảo. Mà Vũ Văn gia tộc biết được bị hố, chính rêu giao lên muốn trả thù đây, vì lẽ đó giải trừ các gia tộc tư binh chỉ sợ sẽ gặp phải chống lại. Thứ hai, Mân Quốc biết được Càn Quốc cùng Nam Yến cuộc chiến về sau, đại quân đã gia tăng xuất phát, nhiều nhất ngày mai sẽ đến ta Càn Quốc biên giới. Nếu như muốn chiến, hiện tại nên chuẩn bị, Mân Quốc 10 vạn đại quân thật không đơn giản, đại vương cũng phải cẩn thận." Mai Trường Tô nói xong cũng không còn hé răng. Hắn chính là Giang Tả Minh tông chủ, trong chốn giang hồ có không ít hắn thắng tử, vì lẽ đó Tần Ẩn đội vàng trong lúc đó không thể phát hiện sự tình, là hắn có thể phát hiện. "Ân." Tần Ẩn thỏa mãn gật đầu, Mai Trường Tô xuất hiện, quả thật làm cho Càn Quốc nhiều không ít chỗ tốt, hắn không chỉ là một cái sắc bén mưu thần, lại càng là một cái tình báo xuất chúng trí giả. Hắn hai việc cũng nói đến giờ tự tiến lên. Tần Ẩn dặn dò, Mân Quốc đại quân áp cảnh, việc này chính là trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể khinh thường, địch nhân rõ ràng là muốn đại chiến một trận, ta Càn Quốc cũng tuyệt đối không thể luống cuống. Hàn Tín, Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung, có mặt tướng. 102 trị quốc Lý Chính, Mai Trường Tô khởi bẩm. 47, có mặt tướng. Tam đại võ tướng ra khỏi hàng, bọn họ quỳ một chân trên đất, chờ đợi Tần Ẩn dặn dò. Trận chiến này chuyện rất quan trọng, ba người các ngươi xuất chiến. Tần Ẩn hạ lệnh, Hàn Tín thống lĩnh Chu Tước, Huyền Vũ hai đại quân đoàn, Hàn Thế Trung xuất lĩnh Thanh Long quân đoàn, Bối Ngôi quân, Lý Tồn Hiếu xuất lĩnh Phi Hổ quân, Bạch Hổ quân, ba người phân ba đường đón đánh địch quân, cần phải đem địch quân ngăn tại quốc môn ở ngoài. Vâng. Tam đại võ tướng ôm quyền gầm nhẹ. Trương Tú. Tần Ẩn lần thứ hai kêu lên. Có mặt tướng. Trương Tú ra khỏi hàng. Ngươi dẫn theo lĩnh thần thương doanh, phụ trách vương thành an nguy, cẩn thận giám thị các đại gia tộc. Tần Ẩn dặn dò. Vâng. Trương Tú ôm quyền đáp ứng. Tần Ẩn lúc này mới thỏa mãn gật đầu, hắn hướng về phía Lý Liên Anh vùng tay, Lý Liên Anh tay nâng một cái hộp ngọc, thẳng đến Mai Trường Tô mà đi. Đại vương, đây là ý gì? Mai Trường Tô dò hỏi. Mai tiên sinh, lần này ngươi công lao rất lớn. Tần Ẩn nói, bản vương từ trước đến giờ thượng phạt phân minh, vật ấy chính là hoán thủy đan, có thể khiến người ta thể chất phát sinh biến hóa, cường thân kiện thể, thích hợp nhất ngươi bất quá, vì lẽ đó thưởng cho ngươi. Cái này, Mai Trường Tô khiếp sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Tần Ẩn còn có đồ vật thưởng cho hắn, dưới cái nhìn của hắn Tần Ẩn nhiều nhất thưởng một ít tước vị, quan vị, vàng bạc châu báu loại hình hắn nhìn không lên đồ vật, thế nhưng cái này hoán thủy đan, nhưng phi thường chân quý đến hắn muốn tìm cũng chưa chắc tìm được. Đa tạ đại vương. Mai Trường Tô không mình hành lễ. Ân. Tần Ẩn gật đầu, hắn và Mai Trường Tô ở bề ngoài là chủ tớ quan hệ, thế nhưng kỳ thực cũng có chút quan hệ hợp tác ở trong đó, Mai Trường Tô giúp hắn làm việc bốn. Ba tự nhiên là muốn chờ Càn Quốc lớn mạnh về sau xuất binh giúp hắn, Tần Ẩn cho hắn ban thưởng cũng có thể kéo vào song phương quan hệ. Cuối cùng cũng có một ngày, Mai Trường Tô hội toàn tâm thần phục. Hoán thủy đan cho hắn, tục mệnh đan ban cho Liễu Hân Nhi, như vậy cuối cùng một cái bảo vật đương nhiên phải ban cho Hàn Tín. Tần Ẩn bung tay, Lý Liên Anh lại nâng một cái hộp ngọc xuống, cuối cùng ban tặng Hàn Tín. Vật ấy chính là thiên môn trận đồ, lần này đại chiến tuyệt không đơn giản, vật ấy ban tặng ngươi, tất cả cẩn thận. Tần Ẩn nói. Đa tạ chủ thượng. Hàn Tín cảm động đến rơi nước mắt. Được. Ha ha. Tần Ẩn đứng dậy cười to nói, chư vị, tế thiên đại điện canh giờ đến, hôm nay lâm triều kết thúc, chư vị ái khanh theo bản vương tế thiên. Vâng. Chúng thần đáp ứng. Chương 103, tế thiên đại điện, điểm không may. Năm 7, tế thiên đại điện là nhất định phải tổ chức, lần này Càn Quốc tấn cấp tứ phẩm vương triều, còn rời đông nhiễm cố, dựa theo quy củ là nhất định phải tế thiên. Mấy ngày nay, Tần Ẩn sai người kiến tạo tốt tế thiên đàn, khâm thiên giám, công tượng cục cái này ba cái đặc thù xây dựng, vì lẽ đó lần này tế thiên đại điện ngay tại tế thiên đàn cử hành. Tế thiên đàn ở vào vương thành, là một cái diện tích rộng rãi kiến trúc khổng lồ. Nó toàn thân từ cự hình hòn đá kiến tạo mà thành, tổng cộng có lẽ 99 bậc thang, tế đàn có vẻ cực kỳ hùng tráng ba khí, phụ cận nhất mảnh đất trống lớn có thể dung nạp mấy trăm ngàn người quan sát. Lần này tế thiên, nghi thức long trọng. Từ sáng sớm 8 điểm bắt đầu, nơi này đã bị trọng binh canh gác, tế đàn phụ cận nghiêm cấm tới gần, đại lượng lễ bộ quan lại đang tại bận rộn, hấp dẫn đại lượng bách tính quan sát. Bởi Tân Ẩn hạ lệnh khoa cử duyên cớ, hiện tại vương thành bên trong trừ có mấy trăm ngàn bách tính ra, còn tràn vào đại lượng thương nhân, văn nhân, vì lẽ đó vương thành trở nên trước nay chưa từng có náo nhiệt, mà tế thiên nghi thức vẫn là phi thường trọng yếu, vì lẽ đó ít nhất hấp dẫn 400 ngàn người đến đây quan sát. Phu cận bách tính, nóng 16 náo sôi trào. Đại gia kích động chỉ trò trò, không ít người chính đang sôi nổi nghị luận. Cái gọi là đại sự quốc gia, duy tự cùng lung, là ý nói tế tự thiên địa cùng chiến tranh là quốc gia to lớn nhất sự tình. Lần này Càn Quốc sau khi tấn cấp lần thứ nhất tế thiên, tràn diện tuyệt đối không thể nhỏ. Đại vương giá lâm, mọi người quỳ nên. Thái giám cao giọng tiếng gào xa xa truyền đến, đại gia kinh hô dồn dập quỳ xuống đất, không ít người liền đầu cũng không dám ngẩng lên, mấy trăm ngàn người tối om om quỳ gối tế đàn phụ cận, tình cảnh đó đúng là mười phần đổ sộ. Tân Ẩn cưỡi 9 con ngựa trắng hoàng kim loan giá, bên cạnh Từ Phi hùng quân hộ vệ, đi theo phía sau văn võ bá quan, tràn diện mười phần khí phái. Hiện tại hắn thế nhưng là tứ phẩm vương triều đại vương, không còn là một cái chim không thèm bị nhất phẩm chư hầu quốc quốc quân, vì lẽ đó khí phái cùng phô trương là nhất định phải làm mới. Xe ngựa dừng lại, Tần Ẩn leo lên tế đàn. Cái này tế đàn thần thánh cực kỳ, trừ lễ bộ tế ti ra, cũng là Tần Ẩn có thể leo lên. Lúc này trên tế đàn chính bày đặt một tôn hắc sắc đỉnh lô, bày một trương bằng dài, phía trên thả đầy tam sinh tế phẩm. Bái kiến đại vương. Mọi người hô to, thanh âm còn giống như là biển gầm sóng to gió lớn, đáng sợ vương giả bá đạo ở vô hình tụ tập, chấn động trong đám người không ít văn nhân con mắt tỏa sáng. Miễn lễ bình thân. Tân ẩn dặn dò, giờ lành đã đến, thế thiên nghi thức bắt đầu. Tạ đại vương. Đại gia lần thứ hai cảm tạ, lúc này mới có thể đứng dậy quan sát, từ xưa tới nay giai cấp rõ ràng đẳng cấp sơ nghiêm, vào lúc này ai dám không nghe theo, cái kia đó là một con đường chết. Đây là vương quyền trì bá đạo. Tế thi cũng không dám thất lễ, tay hắn nâng thánh chỉ, cao giọng la lên, phụ thiên thừa vận, nô vương chiếu biết, ô hô. Càn nguyên năm đầu, thiên lãng ký tinh, vạn tượng canh tân. Thủ tế thiên, hỗn độn sơ khai, hồng hoang khai ích, vũ hành âm dương. Vạn vật sinh ra, nhật nguyệt thần tinh, kim thủy mộc hỏa, đại địa trong đó. Bốn mùa có thứ tự, nữ hoa tạo nhân, đất hậu thiên cao, đức bị bát hoàng. Ngũ cốc loạn đuôi, thiên trường địa cửu, triệu mở văn minh, nhân được an định. Mưa thuận gió hòa, quốc dân an khang, tôn nho chủng giáo, nước nhà lương vương. Duy đức là sủng, quốc vận chính là giải. Tế lễ hoàn thành, nam duy thượng hưởng. Tế. Tân ẩn tay cầm chín căn thô to trường hương, trong miệng hô to, vạn dân lần thứ hai nghiêm túc quỳ xuống, đây là tế thiên nghi thức, đại gia không thể không như vậy nghiêm túc. Tân ẩn đầy mặt nghiêm túc, tay nâng trường hương bài tế. Tế thiên nghi thức phức tạp, bài tế xong xuôi còn được hương, dân hương về sau còn phải xem bói, còn phải cầu phúc vân vân. 103 tế thiên đại điện, điểm không may. Nam 7. Tế thiên nghi thức phức tạp, bái tế xong xuôi còn được hương, dân hương về sau còn phải xem bói, còn phải cầu phúc vân vân. Tất cả những thứ này không thể bỏ qua. Một khi mỗi hạng bước đi phạm sai lầm, như vậy mê tín bách tính sẽ cho rằng trời cao không đồng ý càn quốc vương triều thống trị, đến thời điểm dân tâm dung chuyển, quan hệ không nhỏ. Tân ẩn bái tế xong xuôi, trực tiếp đem trường hương cắm vào đến đỉnh lô bên trong. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị tiến hành xuống một hạng thời điểm, hắn đôi mắt nơi sâu xa bỗng nhiên né qua một tia khiếp sợ, bởi vì hắn trước mặt đỉnh lô đang tại phát sinh xuất hiện vết nứt, to lớn đỉnh lô thật giống bị một quyền đánh quá giống như, đang tại cấp tốc rạn nứt. Loại này rạn nứt tốc độ hoàn toàn không phương pháp ngăn cản, xì 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 tiếng vang kỳ quái qua đi, toàn bộ đỉnh lô vang một tiếng nổ tung. Hừ, Tân ẩn nổi giận một quyền đánh ra, sở hữu bắn về phía hắn đỉnh lô toái phiến toàn bộ đánh bay, thế nhưng đỉnh lô cũng triệt để hư mất, toàn bộ tế đàn làm khắp nơi bừa bộn, sở hữu trang nghiêm túc mục trực tiếp tan vỡ, biến thành một bộ bộ dáng chật vật. Trời ạ, chuyện gì thế này? Đỉnh lô nát, có ma, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trời ạ, đỉnh lô pha toái, thiên chi không rõ a, đây tuyệt đối là điểm không may a. Trời cao báo động trước, càn quốc đại hung chi triệu a. Dân chúng sợ hãi nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người sắc mặt cũng hết sức khó coi, loại này thời đại, mặc kệ là nam hay là nữ, là già hay trẻ, có văn hóa không học thức, chỉ cần là đổi tới thiên dính dáng đồ vật, tất cả mọi người là tin tưởng không nghi ngờ. Thế thiên thời điểm có chuyện, đó là nhất không cắt lợi sự tình. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng, đây tuyệt đối là trời cao dành cho đại gia cảnh báo. Nói cách khác, trời cao báo trước càn quốc muốn diệt vong ý tứ, vì lẽ đó tất cả mọi người hoảng. Không được, trời cao không một không báo động trước, càn quốc muốn tiêu diệt a. Tình huống có ổn, đây là càn quốc đoạn mệnh dấu hiệu a. Càn quốc tiêu diệt Nam Yến, vốn là tàn bạo bất nhân cử chỉ, cái này bạo quân chỉ sợ không hề có một chút kết quả tốt a. Trong đám người, không ít có tâm người cố ý kêu gào, mấy trăm ngàn bách tính gây rối càng lúc càng lớn, văn võ bá quan cũng là lòng người bàng hoàng. Tân ẩn mặt không hề cảm xúc, trong lòng phẫn nộ. Nếu như vào lúc này hắn vẫn không rõ sợ là có người giở trò, vậy hắn liền thật là một não tàn mặt hàng. Thế thiên thời điểm có người dở trò, đây quả thực là muốn tiêu diệt càn quốc khí vận, muốn làm loạn càn quốc à? Điều này làm cho Tần ẩn làm sao có khả năng không giận? Gây go. Trong đám người, Mai Trường Tô sắc mặt cũng mười phần không dễ nhìn, rốt cuộc là người nào như thế âm động, loại này chiêu số vừa ra, cái kia càn quốc bách tính còn không được lòng người hoảng sợ, càn quốc còn thế nào yên ổn? Vào lúc này, Mai Trường Tô cũng cảm thấy đau đầu. Muốn chơi, bản vương tiếp tới cùng. Tần ẩn lạnh giọng dặn dò, Trương Tú nghe lệnh, thần thương doanh lập tức xuất binh, bắt lấy Vũ Văn gia tộc tất cả mọi người, cho tới gia chủ cho tới gia nô. Liền một con chó cũng không muốn buông tha, đưa hết cho bản vương lấy ra đến. Vâng. Trương Tú sát khí đằng đằng đáp ứng. Chương 104, bản vương chính là luật pháp, ngươi cùng ta muốn chứng cứ. 67, Tân ẩn phản ứng làm cho tất cả mọi người cả kinh, đang tại kinh hoàng đoàn người bỗng nhiên yên tĩnh lại, mọi người nhìn thần thương doanh sát khí đằng đằng điều động, tất cả đều sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện gì thế này? Vì là cái gì đại vương không sợ trời phạt, ngược lại là muốn nắm Vũ Văn gia tộc. Chơi ạ, khó nói tất cả những thứ này đều là Vũ Văn gia tộc giở trò. Nhất định là, chẳng trách xưa nay chưa từng nghe nói tế thiên đỉnh lô hội nổ tung, đây nhất định có người dở trò. Muốn chết ta, dám ở tế thiên thời điểm dở trò, cái này Vũ Văn gia tộc quả thực biết không sợ súng. Đại gia nghị luận sôi nổi, vốn là đắp lên tiên cảnh báo dọa sợ người, tất cả đều thả lòng không ít. Đại gia không sợ có người dở trò, chỉ sợ thật sự có trời cao báo động trước. Nếu như tất cả những thứ này cũng có người dở trò, như vậy mọi người thật là có hứng thú xem của vui. Diệu a, Mai Trường Tô âm thầm tán thưởng, đối với Tần Ẩn phản ứng tán thưởng không ngớt, coi như hắn cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy phản ứng lại. Tần Ẩn động tác này quá là khéo. Gặp phải loại này đột phát tình hình, người bình thường khẳng định tại chỗ liền choáng váng, không biết nên giải thích thế nào mới tốt, Tần ẩn nhưng lại không giải thích. Hắn trực tiếp hạ lệnh bắt lấy Vũ Văn gia tộc, cái này gọi là bá vương chi đạo. Tần ẩn nói là Vũ Văn gia tộc làm, đó chính là Vũ Văn gia tộc làm, không cho chống chế, không cho phản kháng, trực tiếp bắt người. Bất luận chuyện này là không phải là Vũ Văn gia tộc làm, hiện tại Tần ẩn cần một cái kẻ thế mạng, như vậy cái này Vũ Văn gia tộc chính là to lớn nhất kẻ thế mạng. Đại gia lập tức liền tin tưởng có người giở trò. Tất cả mọi người đang suy đoán Vũ Văn gia tộc cùng Tần Ẩn có thủ án gì, lời đồn đại ở trong dân chúng truyền lưu, có người nói Vũ Văn gia tộc muốn mưu quyền xóa bị, có người nói Vũ Văn gia tộc muốn báo Vũ Văn Đảo mối thù, ngược lại trời phạt việc liền rốt cuộc không ai nói lên, đại gia chỉ còn chờ xem cuộc vui. Một hồi nguy cơ, bị Tần Ẩn một câu nói hóa giải. Mọi người đều ở hiếu kỳ chờ đợi, đoàn người cũng là nghị luận sôi nổi, cuối cùng Vũ Văn gia tộc nhất đại gia tộc người rất nhanh bị áp giải lại đây. Đi, đi mau. Đừng đi lêu lỏng, đi a. Trương Tú phẫn nộ rít gào, không ngừng chỉ huy thần thương doanh áp giải Vũ Văn gia tộc người. Vũ Văn gia tộc là một đại gia tộc, họ hàng thân thuộc có hơn 100 người, bàng hệ 300 người, còn có gia đình hộ vệ thị nữ nô buộc, bên ngông quần quận vài thiên nhân. Ở thần thương doanh áp giải dưới, Vũ Văn gia mọi người phẫn nộ, không cam lòng, dãy rủa, lao nhân tức giận mắng, tiểu hài tử kêu khóc, tràn diện 10 phần hỗn loạn. Đại vương, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Vũ Văn gia tộc lão gia chủ Vũ Văn Thái phẫn nộ rít gào, chúng ta Vũ Văn gia tộc cũng không có có làm có lỗi với ngươi sự tình, mấy ngày trước hay là chúng ta đi đầu giết mộ Dung Siêu, này mới khiến ngươi làm chủ đông thành, ngươi làm sao lại như vậy vong ân phụ nghĩa đây? Vong ân phụ nghĩa? Tần Ẩn tức giận quát chói tai, Vũ Văn gia tộc cũng quá đánh giá cao chính mình một chút chứ. Mộ Dung Siêu bất quá là một cái kéo dài hơi tàn chó hoang mà thôi, khó nói ngươi cho rằng cô Vương Diệt không được hắn. Bọn ngươi dám ở Tế Thiên đại điện trên làm việc, đáng chết. Các ngươi toàn gia đều đáng chết. Đại vương sao lại nói lời ấy? Vũ Văn Thái phẫn nộ phản kích, Tế Thiên có chuyện đó là trời cao dấu hiệu, đây là người nào cũng biết sự tình, cùng ta Vũ Văn gia có gì căn hệ? Nếu như đại vương có chứng cứ, như vậy cứ việc giết ta Vũ Văn gia toàn tộc già trẻ, lão hủ tuyệt không tê oan, thế nhưng nếu như đại vương không có chứng cứ, tốt nhất đừng đụng đến ta tộc nhân một quọng tóc gáy, ngay ở trước mặt nhiều như vậy bách tính mặt, đại vương liền mặt cũng không muốn sao? Đúng vậy a, cái này không có chứng cứ a. Mẹ kiếp, Vũ Văn Thái không chết thừa nhận a, nhất định là hắn được. 104 bản vương chính là luật pháp, ngươi cùng ta muốn chứng cứ. 67. Mẹ kiếp, Vũ Văn Thái không chết thừa nhận a, nhất định là hắn được. Ai biết được, ngược lại không thể chứng cứ, ai cũng không làm gì được hắn. Dân chúng nghị luận sôi nổi, không ít người kết luận chính là Vũ Văn Thái làm, thế nhưng là không có chứng cứ, vì lẽ đó đại gia cũng là chờ mong Tần Ẩn xử lý như thế nào. Chứng cứ? Tần Ẩn cười, hắn đầy mặt hàn sương nhìn quét toàn trường, hai mắt như ma quỷ giống như nhìn chằm chằm người nhà họ Vũ Văn, nộ hống, bản vương nói chính là chứng cứ, ở căn quốc, bản vương chính là luật pháp, ngươi cùng ta muốn chứng cứ. Vũ Văn Thái, đầu óc ngươi nước vào sao? Đến a. Giết, từng cái giết, lúc nào Vũ Văn Thái thừa nhận, lúc nào cho bọn họ thoải mái một chút. Vũ Văn Thái hoàn toàn biến sắc. Trên thực tế, chuyện này đúng là hắn khiến người ta làm, con trai của hắn Vũ Văn Đào chết ở Tần Ẩn trong tay, hắn không làm một ít chuyện đi ra, hắn làm sao cũng nuốt không trôi cơn giận này. Hắn vốn tưởng rằng Tần Ẩn không có chứng cứ, cũng không dám trước mặt người trong thiên hạ xuống tay với hắn, hắn cũng có thời gian chỉ huy toàn tộc người đào tẩu, thế nhưng là ai biết Tần Ẩn vậy mà như thế sát phạt quyết đoán. Không. Vũ Văn Thái thống khổ rít gào, Trương Tú ra tay, chiến đao hung tợn đánh xuống, một cái Vũ Văn gia tộc tuổi trẻ hậu bối ngay tại chỗ bị chém đứt đầu lâu. Xì xì. Máu tươi tung tóe, tất cả mọi người không nhịn được hét dầm lên, cái này máu tanh chẳng diện, dọa sợ vô số người. Trời ạ, thật sự dám giết người. Cái này đều không có chứng cứ đâu. Không có vương pháp sao? Đại vương chính là vương pháp. Ai dám làm việc liền giết người nào, ta dám khẳng định chính là Vũ Văn gia tộc làm, giết đến được, đại vương. Vũ Văn gia phải ngã nấm mốc, lần này nhìn bọn họ còn mạnh miệng. Dân chúng khiếp sợ nghị luận sôi nổi, mà người nhà họ Vũ Văn tất cả đều nộ khí bốc lên, bọn họ tụ ở nhất lên, phẫn nộ oán độc căm tức Tần Ẩn, thậm chí mấy người trẻ tuổi không nhịn được phẫn nộ rít gào, hôn quân, ngươi không chết tử tế được, ngươi tàn bạo bất nhân. Giết. Tần Ẩn lần thứ hai quát chói tai, Trương Tú rút đao liền chặt, cái này mấy người trẻ tuổi tại chỗ bị chặt té xuống đất, đầu lâu lăn xuống một chỗ, sợ đến Vũ Văn, đắc đắc triệu, người nhà lần thứ hai rít gào. Tử vong không phải là đáng sợ nhất. Mắt thấy thân nhân mình từng cái chết ở trước mặt, đó mới là đáng sợ nhất. Tần Ẩn thủ đoạn tàn nhẫn, rung động vô số dân chúng, cũng rung động mạnh miệng Vũ Văn Thái. Đừng giết, là ta hạ lệnh khiến người ta được. Vũ Văn Thái bi phẫn gào thét, cái kia đỉnh lô vốn chính là xấu, hết thảy đều là ta khiến người ta làm. Đừng giết, đại vương, đừng giết, muốn giết cứ giết lão hủ đi. Thừa nhận, ta thiên, thật sự là hắn được. Vũ Văn gia tộc, quả nhiên ngoan độc, dám ở Tế Thiên trên dở trò, đáng chết. Đại vương, giết bọn họ tất cả đều đáng chết. Dân chúng kinh hô, tất cả mọi người phẫn nộ chỉ trích, Vũ Văn gia tộc trong lúc nhất thời trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Yêu cầu hoa tươi, đánh ra phiếu. Chương 105, tâm nếu không tàn nhẫn, địa vị bất ổn. 77, nghe được Vũ Văn Thái thừa nhận hết thảy đều là mình làm, Tần Ẩn trong lòng cũng âm thầm thở ra một hơi, ngày hôm nay sự tình xem như chuyện đột nhiên xảy ra, hắn bắt lấy Vũ Văn gia tộc người, cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn nhất định phải bắt cái kẻ thế mạng. Hắn không thể để cho càn quốc mấy triệu bách tính lòng người bàng hoàng. Hắn không thể để cho càn quốc trên lưng một cái trời phạt quốc gia danh hào, này sẽ ảnh hưởng thật rất lớn, vì lẽ đó hắn nhất định phải thủ đoạn độc ác. Tần Ẩn muốn dậy sớm hướng lúc Mai Trường Tô đã nói, Vũ Văn gia tộc không quá an phận, vì lẽ đó Tần Ẩn liền dứt khoát bắt lấy Vũ Văn gia tộc người làm kẻ thế mạng, ngược lại giết sạch bọn họ cũng sẽ không đau lòng bỉ, đều là một đám địch nhân, đáng chết liền giết. Kết quả sai đánh dựa vào, Vũ Văn gia thật sự là hậu trường hắc thủ, vậy thì để Tần Ẩn cười lạnh, cái đám này đáng chết gia hỏa dám ở Tế Thiên đại điện trên giở trò, quả thực là điếc không sợ súng. Xem ra, hay là Tần Ẩn thủ đoạn không đủ tàn nhẫn, không đủ chấn nhiếp bọn họ a. Người nào cũng dám dở trò, đối với Tần Ẩn tới nói quả thực chính là sỉ nhục, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, xem người nhà họ Vũ Văn mỗi người sợ hãi bất an. "Các vị, các ngươi cảm thấy bản vương nên xử trí như thế nào các ngươi?" Tân ẩn lạnh giọng quát hỏi. "Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng à, chúng ta thật cái gì cũng không biết, hết thảy đều là lao gia chủ hạ lệnh làm, 100 chúng ta đều là vô tội."
"Đại vương, hai tử là vô tội, mọi người đều không thể tham dự những chuyện này, ngươi không thể lung tung giết người à?"
"Bạo quân, ngươi cái này ngôn quân giết ta nhi tử, bây giờ còn muốn giết chết toàn bộ Vũ Văn gia tộc, ngươi hội không chết tử tế được. Lao gia chủ làm việc theo chúng ta có quan hệ gì? Dựa vào cái gì liên lụy đến chúng ta? Còn có hay không có vương pháp?" Vũ Văn gia tộc người hoảng loạn rít gào, quát mắng, cầu xin, thật sự là những thăng trầm của cuộc sống, không hề giống nhau. Ngay mặt Lâm Sinh tử thời điểm, không người nào có thể duy trì chấn định, chí ít Vũ Văn gia tộc người không làm được đến mức này, bọn họ tinh thần đã sớm tan vỡ, chỉ có thể cuồng loạn phát tiết chính mình phẫn nộ. Tân ẩn mắt lạnh nhìn bọn họ phát tiết, chút nào không kêu một tiếng. Chậm rãi, Vũ Văn gia tộc người nói không được, tất cả mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm Tân ẩn, muốn biết hắn đến cùng xử trí như thế nào Vũ Văn gia tộc người. Mấy trăm ngàn mắt tính, vô số con mắt nhìn chằm chằm, Tân ẩn mặt không hề cảm xúc. Mọi người đều đang chờ hắn quyết định, làm vua của một nước, hắn thái độ quyết định rất nhiều chuyện. Vũ Văn gia tộc tính toán là cái thứ nhất đụng vào hắn phòng tuyến cuối cùng người, bọn họ đến cùng sẽ có kết cục gì? Mọi người đều hết sức tò mò. Nếu như Tần ẩn chỉ xử lý Vũ Văn Thái, sau đó phóng thích còn lại người nhà họ Vũ Văn, khẳng định như vậy rất nhiều người đối với hắn ca tụng công đức, tán thưởng người khác đẹp thiện tâm thánh minh cực kỳ, chính là thiên cổ đệ nhất minh quân. Nhưng trên thực tế, không ít người lén lút nhưng hội âm thầm xem thường, âm thầm chào phúng Tần ẩn nhẹ dạ, đến thời điểm các loại xúc phạm hắn phòng tuyến cuối cùng sự tình sẽ tầng tầng lớp lớp. Nếu như Tần ẩn lạnh lùng hạ sát thủ, đem Vũ Văn gia tộc toàn thể chém giết, như vậy tuyệt đối sẽ chấn nhiếp một nhóm lớn lòng mang ý đồ xấu tiểu nhân. Thế nhưng hắn nhưng sẽ ở trong lòng bách tính lưu lại một tàn bạo hình tượng, chuyện này với hắn danh dự, 10 phần không được. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Đại gia đều đang đợi Tần ẩn lựa chọn, liền ngay cả Mai Trường Tô cũng tương đối hiếu kỳ, Tần ẩn đến cùng sẽ làm ra một cái dạng gì quyết định. Ta đoán, hắn không dám giết nhiều người như vậy. Hừ, nếu như giết sạch người nhà họ Vũ Văn, như vậy dân gian một người một ngụm nước bọt cũng dìm nó chết, quân vương thì lại làm sao? Đừng quên, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Đại vương cũng sẽ sợ, hãy chờ xem, hắn không dám thật giết người, khẳng định liền hù dọa một chút mà thôi, giả vờ giả vịt. Lén lút, không ít người nghị luận sôi nổi, mặt lộ vẻ xem thường. 105 tâm nếu không tàn nhẫn, địa vị bất ổn. 77. Lén lút, không ít người nghị luận sôi nổi, mặt lộ vẻ xem thường. Đại vương, giết ta đi. Vũ Văn Thái quỳ xuống đất hô to, hết thảy đều là lão hủ chi sai, Vũ Văn gia tộc là vô tội, ngươi cần gì phải bốc lên trên bạo quân tên tuổi, giết chúng ta Vũ Văn gia tộc, đối với ngươi một điểm chỗ tốt đều không có. Cân nhắc à? Bê a, thật sao? Tân ẩn vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, thậm chí ánh mắt băng lãnh như sương, trong đám người một ít nghị luận hắn cũng nghe đến, vì lẽ đó Tân ẩn căn bản sẽ không xoắn xuýt cái gì. Vũ Văn gia tộc, đáng chết. Chỉ cần là quấy nhiễu tế tiên chi tội, cũng đủ để cho bọn họ toàn tộc bị tiêu diệt, cái gì tàn bạo bất nhân ở Tân ẩn xem ra đều là phí lời, trời đất bao la nắm đấm to lớn nhất. Giết một người dân trăm người, có thể vĩnh viễn trừ hậu họa. Làm vương là đến người, tâm nếu không tàn nhẫn, địa vị bất ổn. Tất cả mọi người câm miệng. Tân ẩn quát chói tai, tế tiên đại điện chính là nước chi thịnh yến. Cả nước khẩn cầu việc trọng đại, tế bái thiên thần cỡ nào trang nghiêm, tuy nhiên lại có người dám to gan không nhìn triều đình luật pháp, không nhìn thần linh thần uy, không nhìn bản vương uy nghiêm, tại đây nghiêm túc nơi phải rối, địch nhân kiệt, việc này phải bị tội gì? Khởi bẩm đại vương, theo luật nên tru sát cửu tộc. Địch nhân kiệt nghiêm túc mở miệng. Vậy còn chờ gì? Tân ẩn rít gào, Trương Tú, đem Vũ Văn gia tộc một nhà già trẻ, toàn bộ giải đến bên trên tế đàn chém đầu gian chúng, dĩ tạ thiên thần.
Vâng.
Trương Tú gầm nhẹ đáp ứng, hắn hung tợn mang theo binh lính liền xuống tới, như hổ như sói binh lính bắt lên người nhà họ Vũ Văn, trực tiếp liền hướng trên tế đàn áp giải.
Không, bạo quân, ngươi đây nên chết bạo quân, ngươi không chết tử tế được.
Đừng giết chúng ta, đại vương tha mạng a, tha mạng. Vũ Văn gia tộc người sợ đến liều mạng rít gào kêu rên, thậm chí có người ý đồ phản kháng, thế nhưng cánh tay nhưng không lay chuyển được lớn chân thô, các binh sĩ thô bạo đem bọn họ đặt tại tế đàn biên giới, nâng lên chiến đao liền chặn, phốc 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 chém đầu âm thanh không dứt bên hai, từng cái đầu người rơi xuống đất, sợ đến vô số dân chúng kinh sợ bất an.
Chơi ạ, thật giết a.
Có ma, cái này cần chết bao nhiêu người a?
Thật đáng sợ chứ.
Thời khắc này, tại mọi người trong lòng Tần ẩn chính là ma quỷ. Giết mấy ngàn người con mắt cũng không nháy một hồi, đây tuyệt đối là ma quỷ chuyển thế, những cái xem thường người đã sớm bị dọa đến tè ra quần, Tần ẩn một lần chấn nhiếp tất cả mọi người. Thế thiên nghi thức, tiếp tục. Tần ẩn cao giọng nộ hống, Vũ Văn gia tộc đánh gãy tế thiên, đắc tội thần linh, nên có này báo. Hôm nay bản vương lấy Vũ Văn gia tất cả mọi người máu tươi, lễ tế thần linh oai nghiêm, nhìn trời thần che chở.
Nhìn trời thần che chở.
Nhìn trời thần che chở. Mấy trăm ngàn bách tính dồn dập quỳ xuống đất hô to, mặc kệ mọi người trong lòng nghĩ như thế nào, thời khắc này Tần ẩn lấy thiên thần vì là danh nghĩa giết người, mọi người liền được tiếp thu. Tần ẩn uy nghiêm, bất chi bất giác liền dựng nên lên. Yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu, khen thưởng. Chương 106, Mân Quốc đại quân sầm lấn, Hàn Tín phản kích. 17, cái gọi là đế vương giận dữ, ngã xuống trăm vạn, Vũ Văn gia tộc dám to gan xúc phạm Tần ẩn phòng tuyến cuối cùng, cái kia xuống sân tự nhiên là diệt tộc chi họa. Mấy ngàn viên đầu lâu bị chặt dưới, ở bên dưới tế đàn phương trồng chất thành sơn, xem vô số người kinh hồn bạt vía. Trong một đêm, Tần ẩn uy danh cả nước đều biết, bạo quân tên lan truyền nhanh chóng, chấn nhiếp vô số lòng mang ý đồ xấu tiểu nhân, chấn nhiếp vô số vào nhà cướp của sơn vị, cũng chấn nhiếp phụ cận mười mấy tiểu quốc. Trong lúc nhất thời, càn quốc an định cực kỳ. Mấy ngày bên trong, bách quốc sứ giả, Càn Quốc thể hiện ra từng trận tươi tốt tư thái, quốc khố kim ngân không ngừng tùy ý đi ra ngoài, các loại cơ sở kiến thiết, luật pháp, kinh tế đều có rất nhanh tăng cao. Thế thiên ngày thứ hai, Càn nước biên giới Dương Xuân huyện, Mân Quốc đại quân giết tới. 10 vạn người mênh mông quần quật bày ở Dương Xuân huyện ngoài thành trên thảo nguyên, đỏ tươi khải giáp như từng đoàn liệt diễm, đáng sợ sát khí ở vô hình trung ngưng tụ, như từng người là huyết ác quỷ, sợ đến vô số dân chúng lạnh run run. Mân Quốc 10 vạn đại quân, tuyệt đối không phải là Nam Yến đại quân mức độ. Phải biết, tấn cấp vương triều về sau mỗi lần thăng cấp, quốc gia đều biết phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến, tứ phẩm vương triều quốc lực đồng dạng có thể nuôi 10 vạn đại quân, mà ngũ phẩm vương triều quốc lực nhưng có thể nuôi 30 vạn đại quân, đây tuyệt đối là khác nhau một trời một vực đáng sợ chênh lệch. Vì lẽ đó, lần này đại chiến tuyệt không đơn giản. Tân ẩn dù chưa xuất chiến, thế nhưng hắn thủ hạ Hàn Tín, Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung ba người nhưng xuất lĩnh 10 vạn đại quân lên chiến. Thu nạp Nam Yến các nơi bại quân, Tân ẩn thủ hạ đại quân đã sớm phá 10 vạn số lượng, phi hổ quân bối ngôi quân trước tiên không để cập tới, chỉ cần là cái kia Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại quân đoàn bình thường, mỗi cái quân đoàn thì có 2 vạn người, nhân số tuyệt không thua kém Mân Quốc. Dương Xuân huyện trước thành vương, tam đại quân trận bá khí chống trơn. Lý Tôn Hiếu ở bên trái bày trận, hắn thủ hạ phi hổ quân cùng với Bạch Hổ quân tổng cộng hơn 3 vạn người, tạo thành một cái mũi tên trận hình, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến công. Hàn Thế Trung ở vào phía bên phải, hắn xuất lĩnh bối ngôi quân cùng với Thanh Long quân đoàn, tạo thành một cái hình chữ nhật chiến trận, tản ra đáng sợ sát cơ. Châu bò nhất cách ra là Hàn Tín. Cái tên này không hổ là binh tiên, chiến thần, tay cầm đại quân về sau hắn đã không thể cản phá, thủ hạ Chu Tước, Huyền Vũ hai đại quân đoàn hơn 4 vạn người, lại bị hắn dễ dàng tạo thành thiên môn chiến trận. Một cái to lớn tương tự với bát quái chiến trận ở trên thảo nguyên triển khai, các binh sĩ không ngừng la lên chạy trốn, trận hình vận chuyển, uy phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng. Cỡ này chiến trận, người bình thường bố trí không đi ra, cho dù có trận đồ cũng không được. Thế nhưng là Hàn Tín nhưng dễ như ăn cháo làm được, hoặc là nói thế nào Hàn Tín điểm binh, càng nhiều càng tốt đây, cái tên này am hiểu nhất chính là chỉ huy tác chiến. Cái này, Mân Quốc đại quân phía trước, hai đại tráng hán cưỡi ngựa mà đứng, một người trên người mặc khải giáp, một người trên người mặc quan phục, bọn họ chính là Mân Quốc quân chủ Vương Thẩm Chi 28 tử chi 2, Vương Duyên Tông, Vương Duyên Bẩm. Hai người này cũng là nhân tài. Bọn họ một người gánh vác phiêu kỵ đại tướng quân chức vụ, một người gánh vác nhất châu thứ sử chức vụ, đều là Mân Quốc so sánh có bản lĩnh hoàng tử, hôm nay bọn họ vốn tưởng rằng mênh mông quần quẫn giết tới, tuyệt đối có thể cường thế nghiền ép Càn Quốc, thế nhưng là đại quân giết tới về sau vừa nhìn bọn họ liền há hốc mồm. Đậu phộng, Càn Quốc cũng có 10 vạn đại quân. Làm cái gì a? Không phải nói cái này Càn Quốc chỉ là nhị phẩm chư hầu quốc sao? Tình huống không ổn a. Vương Duyên Tông tức giận gầm nhẹ, trước đó vài ngày nghe nói cái này Càn Quốc đem Nam Yến cho diệt, xem ra bọn họ là chiếm đoạt Nam Yến, xoay đầu lại hướng trả cho chúng ta nha. Đáng chết đồ vật, nho nhỏ chư hầu quốc dám dĩ hạ phạm thượng, đáng chết, đáng chết. Vương Duyên Bẩm phẫn nộ quát chói tai, chúng tướng sĩ, chuẩn bị tấn công. Vâng. 106 Mân Quốc đại quân xâm lấn, Hàn Tín phản kích. 17. Vâng. 10 vạn đại quân chỉnh tề giống giận gào thét, sau một khắc cầm ầm ầm tiếng chống trận liền vang lên, Mân Quốc 1 vạn kỵ binh gào thét lên sông vào phía trước, 90.000 bộ binh gào gào kêu đổi tới. Giết. 10 vạn đại quân hưng phấn nộ hống, bọn họ sớm đã thành thói quen loại này chiến đấu, thường thường là một cái tấn công liền có thể xông vỡ địch quân. Hôm nay, đại gia cho rằng cũng sẽ không ngoại lệ. Đáng tiếc, bọn họ gặp phải Càn Quốc đại quân. Lý Tôn Quân, Hàn Tướng Quân. Hàn Tín ngồi trên lưng ngựa, cười lớn quát, trận chiến này quan hệ trọng đại, Hàn Mộ võ lực bình thường, không thích hợp sông pha chiến đấu, bọn ngươi đều là bản lĩnh cao cường hạng người, không nếu như để cho Hàn Mộ đến chỉ huy chiến đấu, bọn ngươi diệt địch hùng uy, làm sao? Yêu cầu hoa tươi. Được. Lý Tôn Hiếu cười to, giết địch, tại hạ yêu thích. Ha ha. Hàn Thế Trung cũng cười to, Hàn Tín tướng quân chính là đại nguyên soái, nên chỉ huy chiến đấu, ta bối ngôi quân chờ đợi dặn dò. Được. Hàn Tín cũng không phí lời, hắn trực tiếp hạ lệnh bên cạnh tiểu binh vung lên cờ xí, ầm 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 tiếng chống trận vang lên, hắn thủ hạ hai đại quân đoàn xông về phía trước giết, một hồi ngăn trở địch nhân tốc độ. Một bên là 10 vạn đại quân, một bên là thiên môn chiến trận. Song phương hung tận đụng vào nhất lên, Mân Quốc kỵ binh hưng phấn giẫm đạp lên đến, muốn đem Hàn Tín đại quân xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng bọn họ đối mặt lại là từng mặt thâm hậu thất bại sau còn có đại lượng thiết thương đâm ra. Rầm rầm rầm. Va chạm nổ vang, đại lượng binh lính bị đánh bay, cũng có đại lượng kỵ binh bị thiết thương đâm chết, chiến mã cũng bị đâm chết không ít, song phương triển khai kinh người chém giết. Biến trận. Hàn Tín bình tĩnh chỉ huy chiến đấu, không ngừng vận chuyển đại quân bổ sung chỗ hổng, lại cứ thế mà đem địch nhân tốc độ ngăn cản hạ xuống, bốn vạn người thiên môn chiến trận, địch nhân dĩ nhiên vô pháp phá tan. Thời khắc này, Hàn Tín thể hiện ra chính mình đặc biệt bị lực. Ở trong tay hắn, 40.000 đại quân hoàn toàn có thể là 10 vạn đến dùng, coi như đối mặt kẻ địch kỵ binh tấn công, hắn cũng không sợ chút nào, coi như không có Lý Tồn Hiếu cùng Hàn Thế Trung, hắn cũng có thể ngăn cản địch quân. Phần này đáng sợ chỉ huy lực, thực sự khiến người ta nhìn mà than thở. Giết. Lý Tồn Hiếu cùng Hàn Thế Trung hưng phấn gào thét, bọn họ xuất lĩnh bản bộ binh mã, hai bên trái phải bên ngông quần quật giết vào địch quân, bọn họ hưng phấn xung phong chiến thẳng, đại lượng địch nhân cũng trong vũng máu, tràn diện 10 phần hỗn loạn. Hai người bọn họ hai bên trái phải hung tợn xen vào trận địa địch, giết địch quân người ngã ngựa đổ, tổn thất nặng nề, tức giận đến Vương Duyên Tông, Vương Duyên Bẩm phẫn nộ phản kích. Chiến tranh tại đây trên thảo nguyên điên cuồng triển khai. Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu. Chương 107, vật giá dâng lên, dân gian phá mạng. 27, Dương Xuân huyện ngoại chiến tranh một khi khai hỏa, toàn bộ Càn Quốc lén lút liền lưu truyền không ít tin tức, các loại chỉ báo, tấu chương đều không ngừng chuyển tới Tân Ẩn ngự thư phòng. Tân Ẩn ngửa tay khó nhịn, hắn không được tự thân lên chiến trường xông pha chiến đấu. Thế nhưng hắn chính là vua của một nước, chuyện như vậy không thể so với Hàn Tín, Lý Tồn Hiếu bọn họ làm càng tốt hơn, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tiếp tục dừng lại ở trong ngự thư phòng, làm lấy hắn vua của một nước nên trợ lý tỉnh. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, phía trên chiến trường chiến đấu cũng càng ngày càng điên cuồng, Hàn Tín ba người chỉ huy đại quân liên tục đánh bại Mân Quốc đại quân, cứ thế mà đem địch nhân ngăn tại quốc môn ở ngoài. Bất quá Mân Quốc làm sao cũng không cam tâm thất bại, vì lẽ đó trận này đánh rằng co vẫn còn tiếp tục, phòng trường trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Khoa cử ngày càng gần. Nghĩa Bố Vương thành nội văn một, hai thất người, thư sinh cũng càng ngày càng nhiều, toàn bộ vương thành hiện lộ ra một tia náo nhiệt phồn hoa bầu không khí, như thế một hồi thịnh yến khúc nhạc dạo. Theo khoa cử bắt đầu còn có 7, 8 ngày thời điểm, Tần Ẩn quyết định vi phục xuất tuần. Lần này vi phục xuất tuần, một là mang Liễu Hân Nhi về nhà thăm viếng, hai cũng là nhìn dân gian khó khăn, ba là mang theo các em gái đi ra hóng mát một chút. Trên đường cái, một thân thường phục Tần Ẩn bên cạnh theo Tô Tiểu Tiểu, Đồng Tiểu Uyển chờ một đám muội tử, còn có Lý Liên Anh bên người hầu hạ, phụ cận lúc gần lúc hiện tùy tùng đại lượng phi hùng quân cùng thiên vũ vệ, khí phái này cũng hấp dẫn không ít người chú ý, không có mặc long bào, không ai nhận được hắn. Đi ở phồn hoa trên đường cái, các em gái hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây, Tần Ẩn tâm tình cũng là vô cùng thoải mái, bởi vì đây là nước khác hắn thổ, thấy thế nào làm sao thoải mái. Ai ai, sâu kẹo hồ lô, có sâu kẹo hồ lô, Uyển Nhi ngươi có ăn hay không? Cái này ngân châm thật là đẹp, tỷ tỷ ta nhóm một người mua một cái đi. Hi hi, chờ sau đó chúng ta có muốn hay không tìm một chỗ ăn cơm a? Luôn là ngự thiện phòng đồ vật, khẩu vị cũng chán. Không được, chờ sau đó còn phải đi Hân Nhi trong nhà đây, chúng ta dành thời gian đi dạo phố. Các em gái cười đùa giỡn, thỉnh thoảng mua một ít đồ vật, Tần Ẩn thỉnh thoảng mỉm cười, ngược lại hắn cũng không thiếu tiền, cũng tùy ý các nàng tùy ý lớn mua sắm. Bất quá dọc theo đường đi, Lý Liên Anh sắc mặt nhưng càng ngày càng nghi hoặc. "Tiểu Lý Tử?" Tần Ẩn cười hỏi, "Ngươi đây là làm sao? Làm sao sắc mặt không đúng lắm?" "Chủ nhân." Lý Liên Anh tới gần, nhỏ giọng nói, "Ngài có phát hiện hay không, trong thành vật giá không đúng lắm à, vừa nãy các vị nương nương mua đồ, cũng so với bình thường quý gấp mấy lần đây." "Thật sao?" Tần Ẩn kinh ngạc. "Sẽ không sai." Lý Liên Anh nói, "Chủ nhân, ngài chính là vua của một nước, cao cao tại thượng, tự nhiên không hiểu dân gian vật giá. Tiểu nhân chính là nông gia xuất thân, đối với cái này dân gian tiểu vật kiện rõ rõ ràng ràng, trong ngày thường một chuỗi sâu kẹo hồ lô nhiều nhất một đồng tiền, nhưng mới rồi nương nương mua thời điểm, dĩ nhiên bán 8 văn." "Khí." Tần Ẩn khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ sâu kẹo hồ lô, thế nhưng là có thể xem ra càn quốc vật giá dâng lên, đây cũng không phải là chuyện nhỏ a dò xét. Tần Ẩn dặn dò. "Vâng." 107 vật giá dâng lên, dân gian thỏa mãn. 27. "Vâng." Lý Liên Anh gật đầu đáp ứng. Hắn hướng bốn phía xem vài lần, sau đó móc ra một tỏi bạc, ném cho một cái tóc trắng xóa người già bán hàng rong sau hỏi, "Đại gia, hỏi ngươi một vài việc, đây là ngươi thủ lao." "Bạc? Nhiều như vậy?" Bán hàng rong kinh ngạc thốt lên. "Thu đi." Lý Liên Anh hỏi, "Công tử chúng ta muốn biết, tại sao gần nhất cản quốc vật giá trên tăng nhiều như vậy? Ngài mỗi ngày buôn bán, nên biết một ít chứ." "Đa tạ đại quan nhân, đa tạ đại quan nhân ban thưởng." Đại gia mừng rỡ thu lên bạc, than thở nói, "Cũng không phải sao, gần nhất à, bọn ta thắng ngày khổ sở à." "Chuyện ra sao?" Tần Ẩn dò hỏi. "Còn không phải cái kia Hôn Quân." Đại gia phẫn nộ thầm mắng, vậy Hôn Quân chém giết Vũ Văn gia tộc người, hắn ngược lại là thoải mái, kết quả náo là dân chúng lầm than a. Hiện ở trong bóng tối sở hữu đại gia tộc, lớn nhỏ phú thương, dồn dập muốn thoát đi Càn Quốc, bọn họ liều mạng bán tháo cửa hàng, thương phẩm, hiện tại Càn Quốc dung chuyển bất an, vật giá tăng vọt gấp mấy lần đây. Trước đây bọn ta nhọc nhằn khổ sở một tháng, còn có thể kiếm lời cái ấm no, không lo ăn uống, hiện tại một tháng kiếm tiền còn chưa đủ mua 3 ngày mét. Cái kia Hôn Quân ngồi ở trong hoàng cung, hắn nào biết đâu dân gian khó khăn, khổ hay là chúng ta dân chúng. Đại gia lời nói xong, Tần Ẩn sắc mặt trở nên dị thường khó coi. "Lớn mật." Lý Liên Anh cuốn quýt quát lớn, "Đại gia ngươi điên sao? Khó nói ngươi không biết nói như vậy là muốn mất đầu." "Ta sợ cái gì?" Đại gia cười khổ lắc đầu, "Ta cũng nửa đoạn đất vàng chôn thân thể người, mất đầu liền giết đầu đi, thế nhưng là bách tính dân chúng lầm than, đại vương thế nào cũng phải làm vài việc gì đó đi, chẳng lẽ còn không cho phép bách tính nghị luận?" Phòng miệng dân rất với phòng thủ xuyên, nếu như đại vương hoàn mỹ không một tí vết, bách tính chỉ sợ ca tụng công đức. "Cái này?" Lý Liên Anh nửa ngày không nói gì. Hắn căng thẳng nhìn Tần Ẩn, chỉ lo Tần Ẩn sẽ động nộ, thế nhưng là không nghĩ tới Tần Ẩn lại cười, "Tiểu Lý Tử, trên người có bao nhiêu bạc?" "Bạc?" Lý Liên Anh sững sờ, tìm kiếm túi áo sau hắn lúng túng móc ra nhất căn kim điều, "Chủ nhân, hôm nay đi ra không mang ít nhiều ngân lượng, ngược lại là có nhất căn kim điều, không biết có đủ hay không dùng, không đủ tiểu nhân lập tức đi lấy." "Không cần." Tần Ẩn xua tay. Hắn tiếp nhận căn này bằng tỏi, phóng tới đại gia trên chỗ bán hàng rồi nói ra, "Đại gia, nói thật hay, đại vương tính là gì, không thể để cho dân chúng quá ngày tốt nên mắng. Đại vương làm không tốt phải mắng, chửi giỏi lắm." "Chửi đến đúng." Quan nhân ngươi đây là ý gì?" Đại gia sợ đến run cầm cập, "Tiểu lão nhân ta chỉ là lắm miệng vài câu, ngươi 2.7 cũng không nên làm ta sợ nha." "Không thể hù dọa ngươi." Tân Ẩn an ủi, "Cái này vàng thỏi với ngươi." "Cái này?" Đại gia trực tiếp há hốc mồm. "Đón lấy đi." Lý Liên Anh nói, "Chủ công tử thưởng, sau đó về ngươi, đại gia cầm đi." "Quan nhân." Đại gia mừng rỡ bái tạ. "Ân." Tân Ẩn gật gù không nói gì thêm nữa, trực tiếp xoay người rời đi, xoay người về sau hắn sắc mặt nhưng trở nên dị thường lạnh lẽo. "Tiểu Lý Tử." Tân Ẩn hừ lạnh, "Chuyện này vì sao không người đăng báo, ngươi ngành tình báo là làm gì ăn? Địch nhân kiệt vì sao cũng không thể đăng báo, bọn họ lại là làm gì ăn? yêu cầu hoa tươi, khen thưởng, đánh giá phiếu. Chương 108, gia yến quần thương lượng, Liêu gia có chuyện. 37, Lý Liên Anh vẫn hầu hạ ở Tần Ẩn bên cạnh, lâu như vậy tới nay hắn đã rất quen thuộc Tần Ẩn bản tính, khi thấy hắn đầy mặt hàn xương thời điểm, liền biết hắn đã nộ, hơn nữa còn là phi thường nổi giận. Làm vua của một nước, Tần Ẩn cũng không phải ham muốn hưởng thụ, vô ý chiều chính người. Ngược lại, hắn mười phần quan tâm dân sinh, bởi vì hắn biết do nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, một cái to lớn quốc gia cường thịnh đến đâu đều vô dụng, nếu như bách tính trải qua không được, đó chính là đại hạ tương binh, lúc nào cũng có thể tan bỡ. Diệt Vũ Văn gia tộc là bắt buộc phải làm. Mà bây giờ hậu di chứng đến, Tần Ẩn cũng có dự liệu, hắn không có chút nào lưu ý cái gì hậu di chứng, hắn nộ là không người bẩm báo chuyện này, mấy ngày nay trong tấu chương hoàn toàn không thể nhắc tới vật giá dâng lên việc, bách quan đều là ăn cơm khô sao? Chủ nhân, Lý Liên Anh cẩn thận từng ly từng tí một giải thích, mấy ngày nay biên cương chiến trường tình hình trận chiến kịch liệt, địch đại nhân vẫn bận xoay sở lương thảo, hơn nữa gần nhất trong nước mấy cái đường sông cũng hồng thủy tăng vọt, hắn cũng phải dò xét 16D, thật sự rất bận rộn. Tiểu nhân thủ hạ tiên vũ vệ đều là một đám giá áo túi cơm, theo dõi địch nhân coi như không tệ, chú trọng dân sinh những vật này, nhưng kém rất nhiều. Hừ. Tân Ẩn hư lạnh một tiếng vẫn chưa truy cứu người nào đúng sai, chuyện này nghiêm ngặt nói đến, hắn cũng có trách nhiệm rất lớn, dù sao đây là chém giết Vũ Văn gia tộc hậu di chứng, nhất định phải hắn đến xử lý. Ngươi lập tức đi triệu tập trong nước lớn nhỏ phú thương, đại tiểu gia tộc, tối nay bản vương phải ở Thường Nguyệt lâu yến chúng thương nhân. Tân Ẩn dặn dò, nhớ kỹ, có thể triệu tập bao nhiêu người, liền triệu tập bao nhiêu người, đối ngoại tuyên bố bản vương có quyết định trọng đại, quan hệ đến cả nước thương nhân thiết thân lợi ích. Vâng. Lý Liên Anh gật đầu, lập tức phân phó người xuống làm việc, hắn biết rõ Tần Ẩn khẳng định có đại động tác muốn làm, hơn nữa lần này dạ yến tám thành có thể giải quyết trong nước dung chuyện, bởi vì Tần Ẩn có năng lực này. Đi thôi. Tần Ẩn mỉm cười, lần này Bùi Hân Nhi về nhà thăm viếng, mọi người đều đừng banh gương mặt, không nhiều lắm sự tình, tối nay bản vương liền xử lý tốt, hiện tại nên ha ha, nên hát hát. Kỳ hỉ, vậy chúng ta vậy thì đi Hân Nhi nhà đi. Đúng đúng đúng, chúng ta đi ăn uống chùa. Các em gái nhất thời vui vẻ ra mặt, vừa nãy nhìn thấy Tần Ẩn sắc mặt không được, mọi người đều bị sợ đến không dám hé răng, bây giờ thấy hắn lộ ra ý cười, mọi người cũng đều thở ra một hơi. Ở các em gái chen chúc dưới, Tần Ẩn thẳng đến Liêu Hân Nhi nhà. Cha nàng vốn là hộ bộ thị lang Liêu Văn Thành, bởi vì Nam Yến diệt quốc duyên cớ, Nam Yến các lao thần tất cả đều bị thẩm tra lưu dụng, đến nay còn chưa có người một lần nữa đi tới quan trường, cho nên nàng phụ thân hiện tại hẳn là nhàn rỗi ở nhà. Liêu Hân Nhi nhà ở vào Bạc Hồ ngõ hẻm. Ngõ hẻm này, đây chính là trong thành phố hào quan lớn có thể nơi ở địa phương, ở lại người ở đây không giàu sang thì cũng cao quý, Liêu Hân Nhi phụ thân chính là Nam Yến hộ bộ thị lang, ngược lại là ở được lên vùng đất này. Chỉ chốc lát, Tần Ẩn đám người đi tới nơi đây. Ngõ hẻm này quả nhiên với khí phái, đường đi rộng rãi, ra ra trước cửa lớn đều có sư tử bằng đá trấn trạch, gia đình hộ viện thị nữ cũng vô cùng nhiều, Liêu gia liền trong ngõ hẻm vị trí, mang theo hồng đăng lung trạch viện chính là. "Tiểu thư." Cửa gia đình kinh ngạc tốt lên một tiếng, hiển nhiên nhận ra Liêu Hân Nhi, bọn họ kinh ngạc không thôi, một người trong đó càng là để cho nói, "Tiểu thư, ngài tại sao trở về nhỉ?" "Cái gì bảo ta làm sao trở về?" Liêu Hân Nhi bất mãn quá lớn, nhanh đi thông báo, mấy ngày không thể trở về, các ngươi thật càng ngày càng không thể quý củ. "Cha ta đây, tỷ tỷ bệnh thế nào?" "Đây, cái này, tiểu thư, ngài hay là trước chớ vào đi tốt." "Đúng vậy a tiểu thư, ngài hay là trước đi ra ngoài trốn mấy ngày đi." Bọn gia đình căng thẳng quyết đủ. "Hả?" Mọi người kinh ngạc, đây là chuyện ra sao? 108 dạ yến quần thương lượng, Liêu gia có chuyện. 37. Mọi người kinh ngạc, đây là chuyện ra sao? Liêu Hân Nhi thân là Liêu gia nhị tiểu thư, nàng hồi phụ không phải là nên nhiệt nhiệt náo náo, vô cùng phấn khởi, bị mọi người nên tiếp sao? Đây là làm sao? Xảy ra chuyện gì? Đại gia đầy mặt nghi hoặc, ngu ngốc cũng nhìn ra không đúng, Liêu Hân Nhi đương nhiên là lo lắng dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng. "Tiểu thư, ngươi bản thân vào đi thôi, nhỏ nhóm không dám lắm miệng." "Đúng vậy a, ngài tự cẩn thận điểm. Ngươi trở về muộn." Bọn gia đình mồm năm miệng mười nói, cuối cùng bọn họ một cái cũng không lên tiếng nữa, mà là đàng hoàng đứng ở cửa gác. "Đi." Tân Ẩn thiếu kiên nhẫn xua tay, hắn cũng không có hứng thú tiếp tục nghe những người này phí lời, có chuyện gì đi vào lại nói, ngược lại hôm nay là buổi Liêu Hân Nhi lại mặt, hắn cũng là không tin có người dám ngăn trở cái gì. Đoàn người mênh mông quần quật đi vào Liêu gia. Liêu gia đại trạch coi như là biệt thự, mấy cái tiến vào mấy cái gia to lớn trạch viện thiết kế, giả sơn vườn hoa, thị nữ gia đình, cái gì cũng không thiếu, có vẻ mười phần khí phái. Nhưng khi Tần Ẩn loại người đi vào Liêu gia, bầu không khí lại hết sức không đúng, phòng khách này lại cúp lụa trắng, còn bố trí thành một cái tiểu linh nhà răng rớp, một cái quan tài một bày ở bên trong đại sảnh, mấy cái thị nữ cùng một cái trung lão niên trưởng giả đang khóc thút thít đốt và mã. Người lao giả này, hẳn phải là Liêu Hân Nhi phụ thân, Liêu Văn Thành. "Cái này không có ba, chuyện gì thế này?" Liêu Hân Nhi kinh ngạc thốt lên, "Đều sẽ chết." "Hân Nhi, tiểu thư." Bên trong linh đường mấy cái thị nữ, còn có Liêu Văn Thành khiếp sợ ngẩng đầu, bọn họ nhìn thấy Liêu Hân Nhi về sau tất cả đều giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới nàng dĩ nhiên trở về. "Phụ thân, đây là người nào linh đường?" Liêu Hân Nhi vội vã dò hỏi, giọng nói của nàng run rẩy, đầy mặt căng thẳng, thật giống đang sợ hãi gì đó. "Ai?" Liêu Văn Thành ai thán, "Tỷ tỷ của ngươi, nàng chết." "Tỷ tỷ?" Liêu Hân Nhi sợ đến đầy mặt tạm đạm, nàng lo lắng nhất sự tình hay là phát sinh, nhìn trên linh đường quan tài, Liêu Hân Nhi sợ đến mất đi. "Tỷ, ngươi đi như thế nào đây?" Liêu Hân Nhi đầy mặt nước mắt rít gào, "Các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta không phải là phái người đưa tục mệnh đan trở về sao? Tại sao tỷ tỷ hay là đi?" đây rốt cuộc là chuyện ra sao?
Ai? Liêu Văn Thành thống khổ thở dài, đều là cha vô dụng, mới hại tỷ tỷ của ngươi tính mạng. Hân Nhi ngươi hay là đi mau đi, hiện tại Liêu phủ không còn là trước kia Liêu phủ, là cha không thể bản lĩnh che chở ngươi, ngươi đi nhanh lên.
Đây rốt cuộc là chuyện ra sao?
Tân Ẩn lạnh giọng quát hỏi.
Chương 109, yêu cầu đại vương cho tiểu nữ làm chủ a.
47, Liêu Hân Nhi hiện tại chính là Tân Ẩn hậu cung tần phi, cũng chính là hắn nữ nhân, hôm nay vốn là thật cao hứng cùng nàng về Liêu gia thăm viếng, thế nhưng là dĩ nhiên gặp phải chuyện như vậy, Tân Ẩn sao có thể mặc kệ.
Vì lẽ đó, hắn mở miệng.
Vị này chính là
Liêu Văn Thành không rõ.
Hắn vốn là Nam Yến cựu thần tử, trước ở cửa thành nên tiếp Tần Ẩn vào thành hắn cũng xa xa gặp qua một lần, thế nhưng là hôm nay Tần Ẩn không có mặc long bào, hắn tự nhiên cũng không nhận ra đến, ai cũng sẽ không nghĩ tới vua của một nước hội liền mang theo mấy người tiến vào phủ đệ mình, Liêu Văn Thành cũng là như thế.
Liêu Hân Nhi bị phong phi, nàng chỉ là phái người đưa tục mệnh đan trở về, đối với mình ở trong cung tình huống một chút cũng chưa nói, vì lẽ đó cho tới Liêu Văn Thành cho tới Liêu phủ hạ nhân, toàn cũng không biết thân phận nàng, tự nhiên cũng sẽ không nhận ra Tần Ẩn thân phận.
Lớn mật. Lý Liên Anh trong miệng quát lớn, đã nghĩ biểu lộ thân phận.
A,
Tân Ẩn một cái ánh mắt ra hiệu, Lý Liên Anh vội vã liền câm miệng không còn hé răng, còn lại muội tử vừa nhìn liền minh bạch, Tân Ẩn tạm thời không nghĩ bại lộ thân phận.
Phụ thân, cái này là bằng hữu ta.
Liêu Hân Nhi giải thích.
Chào các vị.
Liêu Văn Thành cười khổ, các ngươi hôm nay trở về không phải lúc, hay là đi mau đi, cái này Liêu phụ không được sống yên ổn a ngày khác, lao hủ ổn thỏa yến các vị, lấy đó ấy nấy.
Phụ thân, ngươi tại sao đuổi chúng ta đi a?
Liêu Hân Nhi tức giận quát hỏi, tỷ tỷ đến cùng chết như thế nào?
Chúng ta cũng còn chưa hiểu, còn có, coi như tỷ tỷ là ốm chết, ngươi cũng không thể không cho ta dâng hương thụ linh chứ?
Tỷ tỷ của ngươi là nên chết.
Một cái chanh chua thanh âm truyền đến, đại gia nhìn một cái, phát hiện một cái đầy mặt hung hăng trung niên nữ nhân, chính mang theo một cái bụ bẫm người thanh niên trẻ, cùng với một đoàn gia đình, thị nữ, mênh mông quần quần đi tới.
Nhị nương.
Liêu Hân Nhi phẫn nộ quá lớn, ngươi nói bậy bạ gì đó?
Tỷ tỷ ta tại sao đáng chết?
Ngươi cái này ác độc nữ nhân, lại nhiều như vậy, ta sẽ nát ngươi miệng.
Hừ.
Trung niên nữ nhân dương dương tự đắc cười gằn, Liêu Hân Nhi, ngươi cho rằng hiện tại Liêu phủ hay là trước đây Liêu phủ sao?
Ngươi cho rằng ngươi hay là cái kia đại tiểu thư?
Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay Liêu phủ, ta Chu Mạn Hồng làm chủ.
Biểu muội, đã lâu không gặp.
Bụ bấm nam tử đầy mặt cười bị ổi vấn an.
Đây rốt cuộc là chuyện ra sao?
Liêu Hân Nhi phẫn nộ quát hỏi, ai có thể giải thích cho ta giải thích, tại sao tỷ tỷ ta chết?
Tại sao Liêu phủ biến thành như vậy?
Tại sao đây nên mập mạp chết bẩm Chu Hướng Vinh cũng ở nhà chúng ta?
Cái gì nhà các ngươi?
Hiện tại là nhà chúng ta.
Chu Hướng Vinh cười quái dị.
Ai?
Liêu Văn Thành thở thật dài một tiếng, hắn đứng dậy đi tới trước mặt đám đông, nói, Hân Nhi, nghe cha giải thích vài câu.
Ở dưới con mắt mọi người.
Liêu Văn Thành nói tóm tắt, giam ba câu đem sự tình giải thích một chút, cũng làm cho Tần Ẩn các ngoại nhân đem chuyện này hiểu biết thông suốt, ít nhất là giải trừ trong lòng nghi hoặc.
Sự tình là như thế này.
Trước đây Liêu gia là Liêu Văn Thành một lời nói, bởi vì hắn là Nam Yến hộ bộ thị lang, đại quan, trong nhà hết thảy đều là hắn làm chủ.
109 yêu cầu đại vương cho tiểu nữ làm chủ a.
47.
Trước đây Liêu gia là Liêu Văn Thành một lời nói, bởi vì hắn là Nam Yến hộ bộ thị lang, đại quan, trong nhà hết thảy đều là hắn làm chủ. Hắn dưới gối chỉ có hai cái nữ nhi, con gái lớn vào cung vì là phi, địa vị hắn thì càng thêm củng cố, đáng tiếc gặp phải Tần Ẩn diệt Nam Yến.
Nam Yến vừa diệt, toàn bộ Nam Yến cựu thần tử toàn bộ tạm thời cách chức. Mất đi cái này quan vị, Liêu Văn Thành ở trong nhà địa vị cũng là trực chuyển cấp dưới. To lớn phủ đệ, tất cả chi tiêu chi phí, mỗi tháng cần đại lượng kim ngân, Liêu Văn Thành trước đây vẫn tính thanh liêm, cũng không có ít nhiều chữ hàng, bây giờ là lại không quan vị lại không tiền.
Lúc này, Liêu gia triệt để không chịu được nữa sụp đổ.
May là Liêu Văn Thành nhị phòng Di Thái Thái đi ra ngăn cơn sóng dữ, cũng ngay tại lúc này Chu Mạn Hồng, mẹ nàng chính là phú thương, có tiền.
Nàng xuất tiền xuất lực, ổn định Liêu gia tất cả chi tiêu, cũng làm cho Liêu gia không có nhà đạo xa suốt nghèo thành phổ thông gia đình, ở bề ngoài còn duy trì lấy phong quang.
Vì lẽ đó, hiện tại Liêu gia biến dạng.
Thời đại này, người nào có tiền người nào có quyền người nào liền nói kiên cường, ở Liêu gia cũng là như thế, làm nhất gia chi chủ Liêu Văn Thành trực tiếp trở thành nhân vật râu ria, tính cách khá là hung hăng Chu Mạn Hồng liền trở thành nhất gia chi chủ. Hiện tại Liêu gia, cho tới quản gia cho tới nô bộc hạ nhân, đều chỉ nghe Chu Mạn Hồng, bởi vì đại gia mỗi tháng tiền thưởng tiền công đều là nàng mở, liền ăn uống đều là nàng dùng tiền, vì lẽ đó Liêu Văn Thành bị giá không.
Chu Mạn Hồng cũng không phải Liêu Hân Nhi tỷ bội mẹ đẻ, nàng thuộc về mẹ kế, khi nàng đắc thế về sau nơi nào còn sẽ để Hân Nhi tỷ tỷ quá ngày tốt.
Không bao lâu tỷ tỷ nàng liền bệnh nặng mà chết, liền Liêu Hân Nhi phái người trả lại tục mệnh đan, cũng bị Chu Mạn Hồng tịch thu.
Hân Nhi, ngươi không nên trở về đến.
Liêu Văn Thành than khổ, đều là phụ thân vô dụng, phụ thân chỉ là thư sinh yếu đuối, tay không thể nách áo không thể chọn, trên thân quăng lấy Nam Yến cựu thần danh hào, muốn lại vào quan trường cũng đã vô vọng, cũng không bao giờ có thể tiếp tục che chở ngươi.
Cha.
Liêu Hân Nhi bi thương thống khóc, nàng vạn vạn không nghĩ đến nàng tiến cung khoảng thời gian này, trong nhà dĩ nhiên phát sinh lớn như vậy biến hóa.
Hừ.
Chu Mạn Hồng dương dương tự đắc cười gằn, Liêu Hân Nhi, ngươi biết tất cả còn chưa cút. Hiện tại Liêu gia là lao nương Liêu gia ta, cha ngươi cũng không dám ở trước mặt ta càng rỡ, ngươi cho rằng hắn còn có thể bảo vệ ngươi.
Man Hồng.
Liêu Văn Thành lúng túng cầu xin, Hân Nhi nói thế nào cũng là con gái của ta, coi như không phải là ngươi thân sinh, đó cũng là Liêu gia huyết mạch, ngươi làm cho nàng về nhà đi, làm sao?
Làm cho nàng về nhà.
Tốt.
Chu Mạn Hồng cười gằn, ta cháu ngoại Chu Hướng Vinh làm người không tệ, lại sau đó, triệu, nhận cha hắn tài sản, để Hân Nhi gả cho ta cháu ngoại làm 13 phòng tiểu thiếp, như vậy tất cả dễ bàn. Kha kha kha. Chu Hướng Vinh buồn nôn cười quái dị, hắn xoa xoa tay đánh giá Liêu Hân Nhi, dương dương đắc ý nói, Hân Nhi biểu muội, ngươi yên tâm theo ta, sau đó ta sẽ tốt tốt đối với ngươi. Đáng chết. Liêu Hân Nhi tức giận đến phát điên, Tần Ẩn, Tô Tiểu Tiểu mấy người cũng là một cái tức giận đến đầy mặt hàn sương, một cái nho nhỏ Liêu gia lại còn nhiều như vậy chuyện hư hỏng, muốn chết à. Quả thực ảnh hưởng tâm tình. Đại vương. Liêu Hân Nhi rơi lệ quỳ trên mặt đất, hô to cầu xin, yêu cầu đại vương cho tiểu nữ làm chủ a, tỷ tỷ ta nguyên nhân cái chết không rõ, phụ thân bi thảm bất nạn, còn mong đại vương cho Hân Nhi làm chủ. Đại vương. Mọi người kinh ngạc tốt lên, tất cả mọi người đều nhìn về Tần Ẩn, mỗi người sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, ta thiên a, không có lầm chứ? Hắn là đại vương. Chương 110, cái này ngu xuẩn nữ nhân, nên đá. Năm 7, Tần Ẩn thân phận hay là bại lộ, hoặc là nói đã đến vào lúc này, thân phận cũng nhất định phải bại lộ, bởi vì hắn không thể nhìn Liêu Hân Nhi bị người bắt nạt. Lớn mật. Lý Liên Anh cao giọng quát lớn, nhìn thấy đại vương còn chưa quỳ xuống. Bọn ngươi khó nói muốn bị khám nhà diệt tộc hay sao? Đại vương, thật là đại vương. Ta đã thấy đại vương, thật giống khá giống a. Nói nhăng gì đấy, đại vương làm sao có thể đến Liêu phủ? Hơn nữa liền mang mấy người như vậy. Đại gia khiếp sợ nghị luận sôi nổi, cho tới Chu Mạn Hồng cho tới tiểu gia đình, tất cả đều chấn động đánh giá Tần Ẩn, khi thấy trên người hắn khí thế bức người thời điểm, không ít người đã bị sợ đến run chân chân nhũn ra. Cái gì đại vương, chó má. Chu Mạn Hồng sợ hãi quát lớn, Liêu Hân Nhi, liền như ngươi vậy cũng xứng cùng đại vương kết bạn. Đừng tùy tiện tìm cái gì a miêu a cẩu liền đến làm ta sợ nhóm, lão nương ta cũng không phải là dọa lớn. Đúng, khi chúng ta ngốc sao? Chu Hướng Vinh cũng cả giận nói, đại vương ở trong hoàng cung đây, ngươi cho rằng ngươi là ai à, chó chết. Còn muốn ở chỗ này lừa người. Cút. Thử. 110 Tần Ẩn không nói gì, chỉ là tùy ý ngoắc ngoắc tay, vẫn ẩn nút ở trong bóng tối Thiên Vũ vệ liền phát sinh tín hiệu. Ầm. Một đạo hỏa diễm đạn tín hiệu ở trên trời không bạo mở, sau một khắc Liêu gia liền nháo đẳng. Đại lượng Thiên Vũ vệ cấp tốc xuất hiện, Liêu gia cửa một tràng tốt lên, đại lượng phi hùng quân cũng nhảy vào Liêu phủ, chỉ chốc lát mọi người đã bị hoàn toàn vây quanh. Leng keng leng keng. Thiên Vũ vệ cùng phi hùng quân cùng nhau rút đao, từng thanh ngân quang tỏa sáng trường đao nhắm thẳng vào mọi người, không ai nói nhiều một câu phí lời, chỉ cần Tần Ẩn ra lệnh một tiếng, nơi này nhưng sẽ trở thành địa ngục huyết hải, đáng sợ kia sắc cơ, làm cho ở đây tất cả mọi người kinh ngạc tốt lên. Thật là đại vương. Bái kiến đại vương. Mọi người đều chạy xuống dòng dòng quỳ, liền ngay cả Liêu Văn Thành Chu Mạn Hồng loại người cũng sợ đến lơm lớp lo sợ vì trên mặt đất, không có ai còn dám đứng. Liêu Hân Nhi chính là bản vương phi tử, hiện vì là trong cung Liêu phi. Tân Ẩn ném ra một câu nói, lần thứ hai sợ đến mọi người kinh ngạc tốt lên. Hân Nhi, Tân Ẩn nói, chuyện hôm nay ngươi tất cả tùy ý, bản vương thay ngươi làm chủ chỗ dựa, VGF gì, tuyệt đối sẽ không để ngươi được bắt nạt. Đa tạ đại vương. Liêu Hân Nhi cảm kích hạ bái. Nàng đứng dậy về sau cũng không có lập tức làm khó dễ, mà là yên lặng mà tiến lên thay tỷ tỷ mình dâng hương, sau đó dừng lại ở quan tài bên khóc lóc kể lể hồi lâu, hiển nhiên tỷ tỷ chết vẫn để cho nàng mười phần khó chịu. Hân Nhi, đừng khóc. Đúng vậy a Hân Nhi, nén bi thương. Các em gái rồn rập an ủi. Liêu Hân Nhi khóc đỏ mắt, nàng cuối cùng phẫn nộ trừng mắt Chu Mạn Hồng, quát hỏi, nhị nương ta hỏi ngươi, tại sao tỷ tỷ ta sẽ chết? Nàng vốn là được bệnh nặng, ngươi cũng là biết rõ, mỗi ngày trôi qua cần dùng chân quý dược tài che mệnh, trong nhà không có tiền mua dược liệu, nàng không sẽ chết mà. Chu Mạn Hồng hoảng loạn giải thích. Được. Liêu Hân Nhi tức giận hỏi, coi như là như vậy, vậy ta phái người trả lại tục mệnh đan đây. Vật kia là ta trăm cây nghìn đắng làm đến, có nó lại bệnh nặng bệnh nhân đều có thể khởi tử hồi sinh, ngươi tại sao không cho tỷ tỷ ta ăn đan dược đây? 110 cái này ngu xuẩn nữ nhân, nên đá. Nam 7. Được. Liêu Hân Nhi tức giận hỏi, coi như là như vậy, vậy ta phái người trả lại tục mệnh đan đây. Vật kia là ta trăm cây nghìn đắng làm đến, có nó lại bệnh nặng bệnh nhân đều có thể khởi tử hồi sinh, ngươi tại sao không cho tỷ tỷ ta ăn đan dược đây? Ta đây không phải nhìn tỷ tỷ của ngươi chết nhanh, ăn cái này chân quý đan dược cũng là lãng phí mà, ta vậy thì đưa đến nhà mẹ đẻ đi. Chu Mạn Hồng cười miệng nói, mẹ ta nhà có cái đường ca, hắn vẫn yếu đuối nhiều bệnh, ta liền muốn cho hắn ăn bổ một chút, người nào mệnh không phải là mệnh, đúng không? Ngươi. Liêu Hân Nhi tức giận đến muốn thổ huyết, Tần Ẩn cũng là nổi trận lôi đình. Cái này tục mệnh đan biết bao chân quý, Nam Yến Vương triều đế vương cũng không cam lòng sử dụng, vẫn giấu ở trong bảo khố, Liêu Hân Nhi cùng Tần Ẩn hoa sức của chín châu hai hổ mới đem nó chiếm được. Đan dược này là Tần Ẩn thưởng cho Liêu Hân Nhi, bởi vì nàng muốn cứu tỷ tỷ. Nếu như đan dược này cho Liêu Hân Nhi tỷ tỷ dùng, như vậy Tần Ẩn không có chút nào sẽ đau lòng, thế nhưng đây nên chết Chu Mạn Hồng đem đan dược cho một cái nhà mẹ đẻ đường ca. Cái gì a miêu a cẩu cũng dám chia sẻ tục mệnh đan, vậy thì để Tần Ẩn phẫn nộ. Đáng chết. Tần Ẩn nộ hống, khá lắm vô chi phụ nữ và trẻ em, ngươi cũng biết cái kia tục mệnh đan chân quý, toàn bộ Nam Yến Vương triều đều tìm không ra viên thứ hai, mẹ ngươi nhà đường ca xứng ăn tục mệnh đan sao? Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng. Chu Mạn Hồng sợ đến quỳ xuống đất cầu xin, tục mệnh đan ta mới vừa phái người đưa đi, nên còn chưa tới nhà mẹ đẻ, ta vậy thì phái người đuổi trở về, lập tức đi ngay. Đi. Tần Ẩn nổi giận quát chói tai, nếu như tục mệnh đan truy không trở lại, bản vương muốn ngươi một nhà già trẻ tính mạng. Dạ dạ dạ. Chu Mạn Hồng sợ đến liều mạng giật đầu, nàng đội vác gọi tới mấy cái gia đình, mệnh bọn họ cố gắng càng nhanh càng tốt đi đoạt về tục mệnh đan. Còn có. Liêu Hân Nhi phẫn nộ quát hỏi, Chu Hướng Vinh vừa nãy luôn miệng nói, đây là nhà hắn, không phải là nhà ta, chuyện gì thế này? Nơi này là Liêu gia, không phải là các ngươi Chu gia.
tiểu thư. Một cái thị nữ nói, nhị phu nhân nói, chờ ngươi trở về liền buộc ngươi gả cho Chu thiếu gia, sau đó đem Liễu gia gia nghiệp cũng giao cho Chu thiếu gia, sau đó nơi này chính là Chu phủ, không có cái gì Liễu phủ. Chu Mạn Hồng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Liễu Hân Nhi tức giận đến đẩy mặt hàn sương. Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, cũng là vì phụ thân ngươi được. Chu Mạn Hồng cái chảy cái cối giải thích, ai bảo ngươi phụ thân không thể nhi tử, sau đó dưỡng lao còn chưa phải dựa vào mẹ ta nhà, vì lẽ đó đem ngươi gả cho ta cháu ngoại, quản gia nghiệp giao cho hắn, tất cả hợp tình hợp lý a. Cút. Tân ẩn giận dữ nhất cước tàn nhẫn đạp, Chu Mạn Hồng kêu thảm một tiếng đã bị đạp bay đi ra ngoài, nữ nhân này va ở trên vách tường điên cuồng thổ huyết, suýt chút nữa bị Tân ẩn nhất cước đá chết. Trong mắt mọi người né qua một tia khoái ý. Cái này ngu xuẩn nữ nhân, nên đá. Muốn cho ngươi cháu ngoại cho ngươi dưỡng lao đúng không? Tốt. Tân ẩn cười gằn, đến a. Đem Chu Mạn Hồng cùng Chu Hướng Vinh đánh cho ta gãy chân ném ra ngoài, bất kỳ vật gì đều không cho lấy đi, bất kỳ kim ngân tài bảo đều không cho lấy thêm, mặt khác lại phái người cho ta đi Chu gia, xét nhà. Cỡ này phú hảo, làm giàu bất nhân, bất trung bất nghĩa, tuyệt đối không phải người lương thiện, đem gia tộc của bọn họ tài sản toàn bộ cướp hết, sở hữu tài phú mua lương thực ở trong thành mở liều cháo, phát cháo cứu tế bần dân. Vâng. Lý Liên Anh loại người khí thế hung hung đáp ứng, trực tiếp có mấy cái thiên vũ vệ xung phong lên, đem Chu Mạn Hồng cùng Chu Hướng Vinh đẩy lại. Không. Đại vương tha mạng, đại vương vòng qua chúng ta đi. Không muốn, không muốn chép chúng ta Chu ra, không được. Hai người sợ hãi rít gào, mọi người nhưng mỗi người khoái ý mười phần. Yêu cầu hoa tươi, đánh ra phiếu. Chương 111, Thường Nguyệt lâu dạ yến, Mai Trường Tô quan tâm. 67, Chu Mạn Hồng cùng Chu Hướng Vinh bị cắt đứt chân ném ra ngoài, cả gia tộc tiền tài cũng bị mất, tục mệnh đan cũng bị đuổi trở về, chuyện này cũng coi là tất cả đều vui vẻ xong xuôi. Tất cả mọi người mười phần hoan hỉ. Liêu Hân Nhi cùng Liêu Văn Thành cũng lộ ra hiếm thấy vẻ tươi cười, Liêu phủ gia đinh bọn nha hoàn cũng tất cả đều thở ra một hơi, hiển nhiên mọi người đều không quá ưa thích Chu Mạn Hồng. Sau đó, Liêu Hân Nhi tiếp tục tế bái tỷ tỷ mình. Tân ẩn mang theo Tô Tiểu Tiểu đám người ở Liêu phủ ở lại, sau khi ăn cơm chưa xong, bọn họ lại đi ra ngoài đi chơi một vòng, phát hiện Lý Liên Anh động tác vẫn đúng là nhanh, Chu Hướng Vinh một gia tộc đã sớm bị xét nhà, đại lượng tài phú mua thành tốt lương thực, cuối cùng chế biến một nồi lại hỗn loạn ở trong thành bố thí. Dân chúng trong thành nhất thời sôi trào. Vô số bần dân hưng phấn mang nhà mang người đi hút cháo, thời đại này muốn ăn trọn vẹn cơm cũng khó khăn, lưu dân lại càng là đầy đường đều là, có người phát cháo đây chính là nhất chuyện đại hỷ sự. Khi biết được là Tân ẩn phái người phát cháo, vô số dân chúng nhất thời đối với hắn ca tụng công đức. Màn đêm buông xuống, ở trong thành đi chơi một ngày, Tần ẩn trùng Lý Liên Anh hỏi, gia yến chuẩn ứng phó thế nào? Chuẩn bị xong xuôi. Lý Liên Anh nói, chủ nhân, biết được ngài muốn yến càn quốc khách thường, sở hữu lớn nhỏ thương nhân cũng cao hứng xấu, Thường Nguyệt lâu chỉ có thể đi vào 400-500 người, những người này cướp suýt chút nữa đánh nhau, tiểu nhân đã trải qua yêu cầu Trường Tú tướng quân phái người duy trì trật tự. Ân. Tần ẩn thỏa mãn gật đầu, Lý Liên Anh hiệu suất làm việc quả nhiên không sai, rất để hắn thưởng thức, có hắn hỗ trợ, làm chuyện gì cũng thoải mái nhiều. Ngươi phái người đi Liễu phủ bảo hộ Liễu Hân Nhi. Tân ẩn phân phó nói, Liễu Hân Nhi còn muốn vì nàng tỷ tỷ đám ma, mai cho đến nàng hồi cùng trong lúc, đều phải có người trong bóng tối bảo hộ. Mặt khác, thông chi lại bộ quan viên ưu tiên khảo sát Liễu Văn Hành, không có vấn đề gì liền để hắn đi hộ bộ làm thị lang, còn có thông chi hộ bộ thượng thư lập tức đến Thường Nguyệt lâu chờ cô. Còn có, đem Tô Phi Đồng Phi các nàng đưa đến hoàng cung, nhất định phải an toàn đưa đến. Vâng. Lý Liên Anh gật đầu đáp ứng, hắn một bên hầu hạ Tân ẩn leo lên xe ngựa, một bên dặn dò từng cái tiểu thái giám đi làm việc. Tô Tiểu Tiểu loại người hồi cung, Tân ẩn thì lại một mình dẫn người thẳng hướng Thường Nguyệt lâu. Vật giá dâng lên việc này vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải ngày hôm nay xử lý, bằng không nói nhất định ảnh hưởng toàn bộ càn quốc cán ổn, đây là quốc sự, Tô Tiểu Tiểu loại người bất tiện theo. Thường Nguyệt lâu lúc này đã náo nhiệt sôi trào. Làm Vương thành bên trong to lớn nhất tử lâu, nơi này quanh năm đều là phi thường náo nhiệt, coi như ban đêm cũng là bất giả thành, chưa bao giờ nghỉ ngơi. Thế nhưng là hôm nay, nơi này lại bị đại lượng binh mã vây quanh, không ít cầm trong tay thiếp thương nhân, đại gia tộc gia chủ dồn dập đi vào, hấp dẫn lấy không ít bách tính vây xem. Chuyện gì thế này? Làm sao nơi này náo nhiệt như vậy? Nghe nói à, là đại vương phát hiện trong nước vật giá dâng lên, tức giận bên dưới chuẩn bị thu thập những thương nhân này đây, cũng không biết có phải hay không là thật. Không thể, đại vương làm sao có khả năng thu thập những thương nhân này? Bọn họ lại không phạm chuyện gì. Ai biết được, ngược lại đại vương chính là nhìn thấy bách tính đau khổ, chuẩn bị ra tay can thiệp vật giá đây, đại gia chờ xem đi. Đại vương thánh minh a, có như thế thánh minh đại vương, chúng ta bách tính có ngày sống dễ chịu. Vô số dân chúng kích động nghị luận sôi nổi, càng ngày càng nhiều người tụ tập lại đây, chỉ bất quá ai cũng không có phát hiện, ở Thưởng Nguyệt lâu lầu 3 một cái gian phòng bên trong, Mai Trường Tô đang tại thành thơi thưởng thức trà, bên cạnh hắn Phi Lưu thì lại cầm lấy mấy cái trái cây điên cuồng gặm. "Tiểu Phi Lưu, trái cây ăn ngon không?" Mai Trường Tô cười hỏi. 111 Thưởng Nguyệt lâu dạ yến, Mai Trường Tô quan tâm. 67. "Tiểu Phi Lưu, trái cây ăn ngon không?" Mai Trường Tô cười hỏi. "Ừ." Phi Lưu liều mạng gật đầu, hắn ngốc manh nở nụ cười, không có nói một câu, mà là tiếp tục gặm nhấm trong tay trái cây. Trái cây kia là đại vương phái người đưa tới, ngươi yêu thích đại vương sao? Mai Trường Tô lại hỏi. Thích lắm. Phi Lưu quả đoán gật đầu. Ha ha. Mai Trường Tô thấy buồn cười. Hắn từ trước cửa sổ đánh giá bên ngoài bách tính cùng dòng người mãnh liệt thương nhân, trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ cùng với chờ mong. Vật giá dâng lên việc hắn biết rõ sớm đã biết, hôm nay hắn sớm đi tới Thưởng Nguyệt lâu, chính là muốn nhìn một chút Tần ẩn có thể hay không bãi bình chuyện này. Nói thật, Mai Trường Tô khi biết vật giá dâng lên thời gian liền thôi diễn rất nhiều kết quả, muốn dùng một cái hoàn mỹ làm phương pháp giải quyết chuyện này, cái này dù sao cũng là quan hệ đến dân sinh sự tình, không giải quyết lời hay, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Yêu cầu hoa tươi. Đáng tiếc, hắn suy nghĩ hồi lâu đều không nghĩ đến dễ làm phương pháp. Điều này làm cho hắn bất mãn hết sức, tuy nhiên hắn không am hiểu những này trên kinh tế mưu đồ, thế nhưng gặp phải một cái chính mình vô pháp hoàn mỹ xử lý sự tình, hắn vẫn là hết sức khó chịu. Vì lẽ đó, nghe tới Tần Ẩn muốn Dạ Yến quần thương lượng thời điểm, hắn liền ma xui quỷ khiến đến, hắn muốn nhìn một chút Tần Ẩn đến cùng có thể hay không giải quyết chuyện này. Hiện tại Mai Trường Tô ở bề ngoài cùng Tần Ẩn là quân thần quan hệ, trên thực tế Mai Trường Tô vẫn chưa chân tâm đầu nhập, hắn chỉ là yên lặng mà đang trợ giúp Tần Ẩn, muốn để hắn ghi nợ một đám đông người tình, sau đó đợi được một cái nào đó thời khắc mấu chốt chính mình cần trợ giúp thời điểm, Tần Ẩn mới có thể không chút do dự hắn. Đương nhiên, Mai Trường Tô cũng đang âm thầm quan sát Tần Ẩn. Thông qua một loạt quan sát, hắn phát hiện Tần Ẩn thật đúng là một cái hung chủ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tương lai nhất định có thể cùng cựu phẩm đại đế quốc tranh phong, vì lẽ đó Mai Trường Tô trong lòng cũng không phải không cân nhắc qua chính thức đầu nhập. Vậy thì cần Tần Ẩn biểu hiện ra càng mạnh hơn năng lực, đi chinh phục cái này kỳ lân tài tử. Đến. Phi Lưu bỗng nhiên mở miệng, Mai Trường Tô theo đoàn người nhìn sang, quả nhiên phát hiện một chiếc xe ngựa ở trọng binh hộ vệ dưới mênh mông quần quần mà đến, chính là Tần Ẩn cung xe. Đại vương đến, nhanh, mau tránh ra. Đại vương gia lâm, nhanh quỳ xuống lên tiếp. Bách tính các phú thương tất cả đều kinh hô, mọi người dồn dập quỳ xuống đất lên tiếp. Mai Trường Tô mỉm cười nói thầm, tiểu Phi Lưu, đại vương hy vọng càng ngày càng cao, hắn nếu như có thể giải quyết tốt đẹp đi vật giá dâng lên việc, ngươi nói ta muốn không muốn chân tâm đầu nhập, phụng hắn làm chủ. Muốn. Phi Lưu quả đoán gật đầu, Mai Trường Tô lại thấy buồn cười lên. Được. Mai Trường Tô cười nhạt, hay là Phi Lưu ngươi thông minh, đại vương đối với chúng ta không tệ, hắn chân tâm chờ đợi, ta cũng không thể giả tình giả ý, đầu nhập hay không liền xem tối nay. Chương 112, muốn lăn cũng ngay, đừng ở càn quốc trước mắt. 77, Tân Ẩn tự nhiên không biết Mai Trường Tô hiện tại tâm tư, thậm chí hắn cũng không biết rằng Mai Trường Tô ngay tại Thượng Nguyệt lâu lầu 3 trong phòng âm thầm quan sát, hắn toàn bộ lực chú ý đặt ở các phú thương trên thân. Tối nay Thượng Nguyệt lâu rầm rộ siêu quần. Tân Ẩn tuyên triệu ai dám không đến. Coi như đại lượng phú thương muốn thoát đi càn quốc, ở còn không có thoát đi trước, ai cũng không dám không cho khuôn mặt này. Còn nữa nói, đại vương triệu kiến, đây chính là thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Phải biết, cổ đại sĩ nông công thương, thương nhân địa vị so với nông dân cùng công tượng còn thấp, không ít phú thương mặc dù có tiền, thế nhưng ở quan trường người xem ra bọn họ so với tiện tịch người còn muốn tiện, hoàn toàn là không có ai cách tôn nghiêm, vì lẽ đó không bị người coi trọng. Tối nay Tần Ẩn triệu kiến, đại gia nhưng cảm nhận được trước nay chưa từng có coi trọng, vì lẽ đó không chỉ là đại thương nhân tiểu thương nhân, liền ngay cả những cái lấy một, hai thất buôn bán làm chủ đại tiểu gia tộc cũng dồn dập tới. Thường Nguyệt lâu lầu một, tụ tập đại lượng thương nhân. Mọi người dồn dập quỳ xuống đất, cung nên Tần Ẩn đến, cung nên đại vương. Mọi người hô to, Tần Ẩn mang theo mấy người đi vào tiểu lâu, cuối cùng đi đến đã sớm chuẩn bị kỹ càng vị trí ngồi xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn tất cả mọi người. Miễn lễ bình thân. Tần Ẩn xua tay, chư vị đều tự tìm chỗ ngồi ngồi xuống, nghe nói cái này Thường Nguyệt lâu món ăn không tệ, tối nay bản vương khách, chư vị cứ việc ăn ngon uống tốt. Tạ đại vương. Mọi người hô to. Có Tần Ẩn dặn dò, đại gia cũng dồn dập ngồi xuống, mỗi cái bàn lần trước lúc đã xếp đầy rượu và thức ăn món ngon, chỉ bất quá ai cũng không dám động chiếc đũa thôi. Tần Ẩn nâng chén uống một hớp rượu nước, hỏi, chư vị biết rõ ngày hôm nay tại sao tới sao? Đại vương, ta đây chờ thế nhưng là không biết ta. Chủ nhà họ Trương Trương Kim nào nói, chúng ta còn cả gan hỏi đại vương, không biết gọi ta chờ thêm đến, có gì phân phó? Đúng vậy a đại vương, có gì phân phó? Mọi người dồn dập mở miệng dò hỏi. Chư vị không biết. Tân Ẩn cười gằn, chư vị chẳng lẽ không biết càn quốc vật giá dân mạnh? Chẳng lẽ không biết có người ở trong bóng tối bán tháo tư sản? Mọi người trầm mặc, trên thực tế từ khi Vũ Văn gia tộc sự tình ra, ở một ít người đổ thêm dầu vào lửa dưới, càn quốc giới kinh doanh đúng là lòng người rung động, nhưng phàm là có chút thực lực thương nhân đều muốn rút đi càn quốc, duy nhất không nghĩ rút lui đều là tiểu thương nhân, bởi vì bọn họ không thể tiền vốn bỏ chạy. Rút đi càn quốc, đi đến một cái tân địa phương phát triển thương nghiệp, vậy thì tương đương với là bắt đầu lại từ đầu giành chính quyền, không hề có một chút tư bản quả thực là đùa giỡn. Đại vương, Trương Kim Đào lung tung nói, thương nhân lợi ích tối thượng, chúng ta tự nhiên là nơi nào có lợi liền hướng cái nào chạy. Đại vương không phải là muốn đem chúng ta mạnh mẽ lưu ở càn quốc chứ? Đúng vậy a đại vương, chúng ta tuy là càn quốc người, thế nhưng chúng ta cũng không có phạm tội a. Đúng vậy, quốc gia luật pháp không thể quy định không cho rời đi càn quốc buôn bán chứ? Chúng ta đi những quốc gia khác kiếm cơm ăn, cái này không e ngại người nào sự tình. Các thương nhân rồn rập mở miệng, không ít người trong mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Có thể buộc Tần Ẩn yến chúng thương lượng, chuyện hôm nay đủ khiến bọn họ nói khoác trăm năm. Nếu như lại buộc Tần Ẩn cho mọi người xin lỗi, hoặc là tranh thủ một ít thương nhân phúc lợi, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Ngược lại ngày hôm nay, mọi người phải không dự định dễ dàng nhả ra. Dù cho đại gia không nghĩ rời đi, thế nhưng cũng nhất định phải tranh thủ một ít lợi ích, dù sao thương nhân lấy lợi làm trọng. Nhưng để đại gia khiếp sợ là, Tần Ẩn vẫn chưa nổi giận, thậm chí hắn vẫn chưa khổ sở cầu xin đại gia không muốn rời đi, mà là nhếch miệng mỉm cười, "Được, không tệ, chư vị tâm ý bản vương tự nhiên minh bạch, vì lẽ đó tối nay dạ yến hết sức rõ ràng, đó chính là tiễn đưa yến." "Tiễn đưa yến?" Mọi người kinh ngạc thốt lên. 112 muốn lăn quốc ngày, đừng ở càn quốc trước mắt. 77. "Tiễn đưa yến?" Mọi người kinh ngạc thốt lên. Tất cả mọi người sắc mặt cũng trở nên mười phần bái lạ, liền ngay cả lầu 3 phòng riêng Mai Trường Tô cũng một mặt ngạc nhiên, Tần Ẩn không để ý mọi người rời đi càn quốc. Phải biết, thương nhân chính là một quốc gia vật tư lưu thông kinh tế lưu chuyển bên trong khu, ngươi có thể hèn hạ bọn họ, cũng có thể không nhìn bọn họ, thế nhưng thời khắc mấu chốt bọn họ nhưng sẽ phải một cái quốc gia mệnh. Nếu như đại lượng thương nhân trốn đi, như vậy cản quốc nguy rồi. Đến thời điểm không cần bất luận người nào đối phó cản quốc, như vậy cả đất nước đều biết tan vỡ, nếu như mua bao muối đều không chỗ mua, bách tính hội tạo phản nhà. Các thương nhân sắc mặt cũng hết sức khó coi. Vừa nãy đại gia coi chính mình rất trọng yếu, cho nên muốn tụ tập ở nhất lên áp chế Tần Ẩn, thế nhưng là Tần Ẩn nhưng không quan tâm chút nào đại gia tồn tại, ngược lại là làm ra một cái tiễn đưa yến, thật giống ba không được đưa đi đại gia giống như, vậy thì khiến người ta lung túng nhà. Tất cả mọi người thật giống bị tắt một cái giống như, lung túng tay chân luống cuống. Áp chế không được, ngược lại bị tướng quân. Hiện tại đại gia cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, đi hay là không đi. Đều là một cái lựa chọn khó khăn đề. Ừ. Trương Kim Đào không âm không dương nói, đi là tất nhiên phải đi, đại vương lễ ngộ như thế, chúng ta thật sự là vô cùng cảm kích ta. Đúng đúng đúng, đi là nhất định phải đi, muốn đi đi nhanh lên, ta cản quốc tuyệt không ép ở lại. Tân Ẩn cười lớn nói, ồ đúng, tối nay chính là tiễn đưa yến, thế nhưng yến hội bên trong bản vương muốn bao nhiêu miệng tuyên bố mấy cái quyết định. Quyết định. Đại gia cả kinh. Tân Ẩn đến cùng muốn làm gì? Số 1. Tân Ẩn cười lạnh tuyên bố, từ lúc mặt trời mọc, quốc khố chi 1 triệu lạng vàng, thành lập một cái cản quốc ngân hàng tư nhân. Này ngân hàng tư nhân sẽ trong vòng 3 ngày khai biến cả đất nước, đến thời điểm ngân hàng tư nhân không chỉ có cung cấp kim ngân chứa đựng nghiệp vụ, còn sẽ cung cấp cho vay tiền nghiệp vụ. Cho vay tiền? Đại gia kinh ngạc thốt lên. Chính là vay nặng lãi. Tân Ẩn thuận miệng giải thích, phàm ta cản quốc thương nhân, chỉ cần có sản nghiệp đặt cọc, như vậy thì có thể cho vay đến lượng lớn vàng dòng bạc trắng. Những đại thương nhân đó không phải là phải đi sao? Bọn họ sản nghiệp, bọn họ tư nguyên, bọn họ hoàng kim cửa hàng lớn, bọn họ khách hàng, sở hữu tiểu thương nhân cũng có thể 3.3 lấy tiếp thu, không đủ tiền bản vương cho ngươi vay nhóm, chỉ lấy lợi tức thấp nhất ước. Ngày hôm nay đi ít nhiều thương nhân bản vương đều không sợ, bản vương ngược lại muốn xem, chờ các ngươi sau khi rời đi đến cùng hội có bao nhiêu người tiếp nhận các ngươi. Các ngươi đi một cái, bản vương liền có thể tìm 100 cái ngàn cái thương nhân thế thân các ngươi, ăn đi các ngươi sản nghiệp, không đủ tiền, bản vương đến cùng. Các vị, muốn cút thì cút nhanh lên, đừng ở ta cản quốc trước mắt. Tân Ẩn tức giận rít đảo, mọi người đều biến sắc. Khí, ác như vậy, ta thiên a. Đại gia sợ đến kinh ngạc thốt lên, Mai Trường Tô cũng không nhịn được ánh mắt sáng lên, đậu phộng, cái này đều được. Diệu a, quả thực quá là khéo. Ngày hôm nay chương 7, buồn ngủ quá, yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 113, bản vương không lọt mắt các ngươi này điểm đồng nát sát vụ. Một năm, cũng nói Tần Ẩn là một cái tính cách rất hung hăng của vương, ngày hôm nay tất cả mọi người xem như thấy được, người bình thường đối mặt loại này uy hiếp, không nói cầu xin ít nhất cũng phải vẻ mặt ôn hòa dụ dỗ quần thương lượng lưu lại, bằng không cản quốc sẽ tan bỡ. Thế nhưng là Tần Ẩn không giống nhau. Hắn não tử hắn tư duy hoàn toàn không phải là thời đại này kết quả. Thương nhân không phải là phải đi sao? Tốt, muốn lăn bao xa cút cho ta bao xa. Lão tử trực tiếp từ quốc khố triệu tập 100 vạn lượng hoàng kim, thành lập một cái quốc gia ngân hàng tư nhân. Quốc gia này ngân hàng tư nhân thành lập, nhất định sẽ hấp dẫn đại lượng bách tính đi tiền dư, muốn biết rõ người Hoa là thích nhất dư tiền, bất luận hiện đại hay là cổ đại, quốc hữu ngân hàng tư nhân đại diện cho một cái quốc gia danh tiếng, ít nhất so với tư nhân ngân hàng tư nhân đáng giá tín nhiệm. Ngân hàng tư nhân thành lập về sau, thu nạp tiền dư đều là con số hàng triệu, đây tuyệt đối là một cái siêu đại hình thương nghiệp cơ cấu. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt nhất là cho vay tiền. Nếu như Tần Ẩn lấy lợi tức thấp tức cho vay tiền, cổ vũ những cái không có tư bản thế nhưng là dã tâm bừng bừng tiểu thương nhân, để bọn hắn tiếp thu bỏ chạy những cái thương lượng 16 người địa bàn, cửa hàng lớn, khách hàng, tư nguyên, ngươi đoán bọn họ chắc chắn sẽ làm. Bọn họ sẽ cùng điên một dạng tranh mua. Ai cũng là có dã tâm, dung chuyển thời kỳ, tiểu nhân vật mới có quật khởi thời cơ, Tần Ẩn cung cấp tiền tài cung cấp thời cơ, người nào hội không nắm lấy cơ hội. Đến thời điểm, chỉ sợ một tờ ra lệnh, toàn bộ cản quốc sẽ trở thành thương nhân thiên đường, kinh tế cũng sẽ tăng vọt, những cái rút đi người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác ăn thịt uống rượu, chính mình nhưng khổ ép tới nơi khác phương một lần nữa giành chính quyền. Vì lẽ đó, Lam Tân Ẩn nói xong câu đó về sau toàn trường liền không nói gì, nhất là những cái vừa nãy rêu rao lên muốn rời khỏi người, mỗi một người đều lúng túng muốn thổ huyết. Chư vị, tới, uống rượu. Tân Ẩn cười to, hôm nay uống cái này chén nước rượu, mọi người liền trở lại dọn dẹp một chút, nhanh chóng cút ra cản quốc, nhớ kỹ, không ai không nỡ bỏ người nhóm. Còn có đem nhà các ngươi đồng nát sắt vụn cũng mang tới, bản vương không lọt mắt các ngươi này điểm tiền, nhanh đi quốc gia khác chiếm địa bàn buôn bán, có thể các ngươi còn có thể thăng chức rất nhanh. Đại vương ngài nói giỡn, ta cũng không có nói phải đi à, tiểu lão nhân ta chỉ là một tiểu thương phiến, còn muốn theo đại vương kiếm cơm ăn đây. Đúng đúng đúng, càn quốc là chúng ta quê hương à, chúng ta sinh ở nơi này sinh trưởng ở nơi nào sẽ rời đi. Người nào nói bậy nói phải đi, đây không phải chém gió sao. Ngược lại ta nhất định là không đi, ai muốn đi ai đi. Các thương nhân mồm năm miệng mười mở miệng, mặc kệ đại thương nhân tiểu thương nhân hay là đại gia tộc nhỏ, mỗi một người đều lập tức đổi giọng. Bọn họ cũng không phải người ngu. Thương nhân lấy lợi ích làm đầu, làm phát hiện rút đi càn quốc hội tổn thất đại lượng lợi ích, mà lưu lại nhưng sẽ có chỗ tốt to lớn thời điểm, bọn họ cũng mặc kệ cần mặt mũi không biết xấu hổ, lập tức không chút do dự đổi giọng, cũng khó trách người đời hội xem nhẹ thương nhân, đây là một đám không có quá to lớn cốt khí ra hỏa. Làm sao? Các vị lại không đi? Tần Ẩn quát hỏi. Không đi, chúng ta chưa từng nói phải đi nha. Đúng vậy a đại vương, chúng ta đang còn muốn càn quốc làm cống như đây. Lão hủ nguyện làm càn quốc phụng hiến một đời, vinh nhục cùng hưởng, tuyệt không gạt bỏ. Các thương nhân mồm năm miệng mười, cúi đầu không lưng lấy lòng, hiện tại bọn hắn cuối cùng cũng coi như minh bạch thân phận mình địa vị, không còn dám áp chế Tân Ẩn, cũng coi như bày ra tốt chính mình tâm tính.
Ân. Tân Ẩn lúc này mới thỏa mãn gật đầu, phân phó nói, chư vị nếu không đi, như vậy còn có một vài việc muốn tuyên bố. Còn mong đại vương bảo cho biết. Mọi người hô to. 113 bản vương không lọt mắt các ngươi này điểm đồng nát sát vụ. Một năm. Còn mong đại vương bảo cho biết. Mọi người hô to. Số 1, tự nhiên là thiết lập ngân hàng tư nhân. Ngân hàng tư nhân như thường lệ thiết lập, cũng có thể vì là chư vị cung cấp cho vay tiền, để chư vị mở rộng kinh doanh. Tân Ẩn nói, thứ hai, từ lúc mặt trời mọc hộ bộ thiết lập một cái buôn bán ti, đây là bản vương vì là quần thương lượng thiết lập phủ nhà, chuyên môn dùng cho quản chế trong nước thương nghiệp động thái, bất cứ lúc nào điều chỉnh các loại thương nghiệp chính sách. Người xưa nói, sĩ nông công thương. Thương nhân địa vị vô cùng hạ thấp, thế nhưng bản vương muốn nói cho các người, ở Càn Quốc không có cái này thuyết pháp, thương nhân cũng là ta Càn Quốc bách tính, cũng là ta Càn Quốc dân chúng, không có bất kỳ cái gì đê tiện câu chuyện phương pháp. Ngay hôm đó lên, chỉ cần là trung tâm bị nước, đều có thời cơ tiến vào buôn bán ti làm quan, cho các ngươi thương nhân ra mặt. Tân Ẩn một câu nói, để mọi người ồ lên. Đại gia cùng nhìn nhau, mỗi một người đều đầy mặt không dám tin tưởng, tuy nhiên rất nhiều người mỗi quá nghe hiểu được Tân Ẩn xen lẫn một ít hiện đại dùng từ, thế nhưng đại gia lại nghe ra đại khái ý tứ. Hắn lại muốn thiết lập một cái chuyên môn vì là thương nhân thiết lập nha môn, buôn bán ti. Hắn dĩ nhiên mười phần coi trọng thương nhân. Hắn dĩ nhiên chưa bao giờ xem thường thương nhân. Hắn lại vẫn muốn để thương nhân làm quan. Đây quả thực là thật không thể tin sự tình nha. Đây là nói từ nay về sau, Càn Quốc thương nhân không còn là đê tiện thân phận, mà là có thể công khai trở thành một chức nghiệp, thậm chí có thể làm quan. Đây quả thực là đối với thương nhân nghề nghiệp này có tính lẫn lộn thay đổi a. Từ hôm nay lên, thương nhân có thể thẳng đứng dậy tấm làm người, có thể đường đường chính chính buôn bán, không cần quan tâm có người sau lưng chỉ trỏ trỏ, nói thương nhân hèn hạ nha. Đại gia cảm động lệ nóng doanh trọng, không ít người tại chỗ quỳ xuống đất hô to. Đại vương, đa tạ lớn 047 vương. Động tác này lợi quốc lợi dân, đại vương anh minh a. Lão hủ đa tạ đại vương. Thường Nguyệt lâu một trận sôi trào, lầu ba Mai Trường Tô lại là ánh mắt sáng lên, Tân Ẩn mới vừa rồi là uy hiếp dụ dỗ, bây giờ lại là lôi kéo nhân tâm, cái này củ cải đại đồng thủ pháp dùng là thuần thục cực kỳ, lợi hại a. Đế vương quả nhiên là đế vương, mọi cử động khiến người ta vui lòng phục tùng. Thứ ba, Tân Ẩn lần thứ hai nói, Càn Quốc thương nghiệp thu thuế sẽ ở nửa tháng sau lần thứ hai chỉnh đốn và cải cách, đại bộ phận thu thuế sẽ lần thứ hai hạ thấp, bất quá có chút lãi kết sổ hành nghiệp nhưng hội tăng thêm thu thuế, lần này thu thuế chỉnh đốn và cải cách từ hộ bộ chủ trì, các vị thương nhân đều có tư cách phát biểu ý kiến, đây là một cái lợi quốc lợi dân đại sự, hy vọng mọi người nhiều quan tâm, cũng hy vọng mọi người sớm ngày ổn định Càn Quốc vận giá. Hàng thuế. Trời ạ, còn có chuyện tốt như thế. Ha ha ha, đại vương quả nhiên là thánh minh nhân đức, chúng ta vô cùng cảm kích. Đa tạ đại vương, đa tạ đại vương ân đức a. Quân đám thương gia lần thứ hai sôi trào kích động. Đại gia hưng phấn dị thường, mỗi người đều giống như đánh máu gà giống như mừng như điên. Hiện tại bọn hắn, dùng cây gậy đuổi cũng sẽ không rời đi Càn Quốc. Yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu. Chương 114, Mai Trường Tô chân tâm đầu nhập, tài thần gói quá lớn. 2 năm, Tân Ẩn liên tục mấy cái mệnh lệnh tuyên bố xuống, toàn bộ Thưởng Nguyệt lâu các thương nhân nhất thời đã bị hắn làm vui lòng phục tùng, hiện tại ai còn lại nghĩ rời đi Càn Quốc, vậy tuyệt đối sẽ bị người chuyện cười là náo tàn hàng. Hiện tại đại gia chỉ muốn tốt tốt kiếm tiền. Có thể dự kiến, đón lấy một quãng thời gian, Càn Quốc kinh tế nhất định sẽ tốc độ cao phát triển, thậm chí hội hiện ra giếng phun trạng thái, đại lượng thương nhân hội tấn mạnh hiện lên, Càn Quốc sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trở thành phụ cận giàu có nhất quốc gia. Chúc mừng chủ nhân. Hệ thống chức năng nhắc nhở, bởi ngài giải quyết tốt đẹp vật giá dâng lên nguy cơ, hệ thống đặc biệt khen thưởng tài thần gói quà lớn một phần, kiểm tra và nhận. Tài thần gói quà lớn, kinh tế tăng thu nhập thẻ, quốc khố tài phú tăng thu nhập thẻ, cây lương thực tăng thu nhập thẻ, tài thần chúc phúc thẻ. Kinh tế tăng thu nhập thẻ, sử dụng tới về sau, toàn quốc kinh tế trong thời gian ngắn cấp tốc tăng thu nhập, hấp dẫn những quốc gia khác đại lượng thương nhân đến trong nước đầu tư, tăng cường vì là kinh tế tổng sản lượng 20-300. Quốc khố tài phú tăng thu nhập thẻ, sử dụng về sau, trong nước kinh tế giao dịch tăng nhanh, quốc khố thu nhập hội trên diện rộng tăng cường là quốc khố tổng sản lượng 20-300. Cây lương thực tăng thu nhập thẻ, sử dụng về sau, trong nước sở hữu cây lương thực ở trong vòng 3 năm tăng ra sản xuất 50. Tài thần chúc phúc thẻ, sử dụng sau cả nước tài vận tăng cường, bách tính trong vòng 1 năm vận may liên tục, có thể tăng lên trên diện rộng trong nước kinh tế tổng giá trị. Hệ thống liên tiếp nhắc nhở, để Tân Ẩn tương đối kinh hỉ. Đậu phộng, hắn vốn là chỉ là muốn giải quyết đi vật giá dâng lên nguy cơ, thuận tiện dọn dẹp một chút những thương nhân này, thế nhưng là không nghĩ tới cái này lại có tốt đẹp như vậy nơi. Một đống lớn tăng thu nhập thẻ, quả thực làm cho Càn Quốc cấp tốc trở thành một kinh tế cường quốc nhà. Ha ha. Tân Ẩn không nhịn được sang sảng nở nụ cười, hắn đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, thế nhưng là lúc này hắn nhưng kinh ngạc phát hiện lầu 3 Mai Trường Tô. Thường Nguyệt lâu bố cục rất quái lạ, từ lầu 1 có thể trực tiếp nhìn thấy lầu 3, có một cái đại sảnh là thông đến mái nhà, thật giống như hiện đại hóa quán rượu bố cục giống như vậy. Vì lẽ đó Tần Ẩn có thể liếc mắt liền thấy Mai Trường Tô. Đại vương. Mai Trường Tô mỉm cười, đứng dậy cúi người chào thật sâu, dáng dấp kia so với ngày thường mười phần không giống nhau, thật giống có kính phục, có thân cận. Nói chung, hắn thái độ so với ngày thường không còn một dạng, không còn là tránh xa người ngàn dặm ôn hòa, mà là một loại thân cận, thật giống người mình một dạng cảm giác. Ha ha, Mai tiên sinh cũng ở nơi đây, thật sự là lớn việc vui ha. Tần Ẩn cười lớn đạp bước lên lầu, thẳng đến lầu 3 mà đi. Hôm nay Mai Trường Tô biến hóa, Tần Ẩn không biết là vì sao. Thế nhưng hắn nhưng có thể cảm thụ được, Mai Trường Tô cùng hắn quan hệ tốt như muốn có một cái biến chất hóa, quả thật đúng là không sai,
Tần Ẩn vừa đi vào lầu 3 phòng riêng, Mai Trường Tô dĩ nhiên quỳ thẳng không dậy. Bái kiến đại vương. Mai Trường Tô quỳ rạp dưới đất, cung cung kính kính hô to. Thí. Tần Ẩn khiếp sợ, liền vội vàng tiến lên nâng, Mai tiên sinh đây là ý gì? Ngươi và ta tuy là vị quân thần, thế nhưng thân thể ngươi luôn luôn không tốt lắm, không cần đa lễ như vậy, mau mau lên thần đại vương thứ tội. Mai Trường Tô hô to. 114 Mai Trường Tô chân tâm đầu nhập, tài thần gói quá lớn. 2 năm. Thần đại vương thứ tội. Mai Trường Tô hô to. Thứ tội? Tiên sinh có tội gì? Ha ha. Tần Ẩn cười to. Thần có tội. Mai Trường Tô nói, thần mới đến, vốn là có mang tư tâm, chưa chân thành đầu nhập, trợ giúp đại vương bảy mưu tinh kế cũng đều giữ lại một tay, còn mong đại vương thứ tội. Có thể đại vương bất kể hiểm khích lúc trước, không chỉ có lễ ngộ hạ thần, còn ban tặng hoán thủy đan để thần có thể khôi phục thân thể, diệt vũ văn ra, đấu quần tương lượng, đại vương mưu trí siêu quần, có ngày đế mai, hạ thần tâm phục khẩu phục. Hả? Tân Ẩn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Mai Trường Tô động tác này rốt cuộc là ý gì? Hắn như vậy chân thành nói rõ tất cả, chẳng lẽ là muốn chân tâm đầu nhập? Quả nhiên, làm Tân Ẩn liếc mắt nhìn Mai Trường Tô độ trung thành thời điểm, liền phát hiện hắn độ trung thành đã là 100. Ha ha ha. Tân Ẩn kinh hỉ cười to, tiên sinh nói quá lời, ngươi và ta tuy là quân thần, thế nhưng cũng là bản thân, tiên sinh nếu chân tâm thực ý đầu nhập, cái kia bản vương cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi tiên sinh. Ngay hôm đó lên, tiên sinh vì ta hướng thái phó, thưởng miễn tử kim bài, nắm giữ bất cứ lúc nào yết kiến bản vương quyền lực, thấy kim bài như thấy bản vương. Đa tạ đại vương. Mai Trường Tô lần thứ 2 hành lễ. Thái phó đương triều, đây chính là tam công vị trí. Hiện nay Càn Quốc thực hành là lục bộ cộng thêm tể tướng chế độ, lịch nhân kiệt tay cầm quyền cao, thế nhưng thái phó, thái sư, thái bảo cái này tam công cũng có thể phân phòng, chỉ bất quá tạm thời không có thực quyền, chỉ là một cái hư chức mà thôi. Mai Trường Tô cũng không để ý, bởi vì hắn vô ý triều chính, vô ý quyền lực, Tần Ẩn có thể cho hắn như thế đại lễ gặp đã là 10 phần coi trọng, hơn nữa còn có miễn tử kim bài, đây càng là để hắn cảm kích. Đại vương. Mai Trường Tô cười nhạt, nếu thần đã là thái phó đương triều, nếu như không lấy ra chút giữ nhà cơ sở đồ vật, chỉ sợ là không còn gì để nói. Tiểu Phi Lưu, đem ra. Ân. Phi Lưu gật gù, mau mau thả xuống chính mình trái cây, sau đó từ trên lưng trong cái bọc tìm ra mấy cái vợ đưa cho Tân Ẩn. Đại vương, đây là Giang Tả Minh danh sách, ghi chép sở hữu Giang Tả Minh huynh đệ tin tức. Mai Trường Tô giải thích, mặt khác, thần cả gan viết cái sổ con, dâng lên hợp tung liên hoành thập sách, còn có một trường Càn Quốc phủ cận bách quốc địa đồ một trường, lấy trợ đại vương thành tựu bá nghiệp. Tân Ẩn đại hỉ, hắn tiếp nhận những vật này vừa nhìn, quả nhiên là Mai Trường Tô chăm chú chuẩn bị đại lễ a, cái này Giang Tả Minh bảng danh sách đã giao ra, nói đúng là sau đó Giang Tả Minh cũng về Tần Ẩn sai, hợp tung liên hoành thập sách là trị quốc lưu kế, 10 phần tinh diệu, cái này bách quốc đất, nạc cả triệu, đầu ngược lại là gà mờ, bởi vì Tần Ẩn có càng bản đồ chi tiết, thế nhưng nếu như phóng tới những quốc gia khác, đây chính là thiên kim bất hoàn thứ tốt. Cái này ba loại, đủ thấy Mai Trường Tô thành ý. Được, ha ha. Tần Ẩn sang sảng cười to, gần nhất nghe nói tiên sinh vẫn ở lại trong tử lâu, đây cũng không được, chờ bản vương trở lại sai người tìm một chỗ tốt tòa nhà, tiên sinh liền vào ở trong đó. Ngày sau tự do ra vào vương thành, liền có thể tu dưỡng cả người, lại có thể chữa lý triều chính. Còn tiên sinh mối thủ, bản vương tất nhiên nhớ ở trong lòng, tuyệt sẽ không để tiên sinh oan ức. Đa tạ đại vương, thần vô cùng cảm kích. Mai Trường Tô đại hỉ. Thành tâm đầu nhập, đổi lấy Tần Ẩn bảo đảm, hắn cảm thấy quá đáng giá, bởi vì Tần Ẩn là một cái lời hứa đáng giá nghìn vàng người, hắn hứa hẹn quá sự tình tuyệt đối sẽ không đổi ý, Mai Trường Tô tín nhiệm hắn. Từ đây, hai người quân thần quan hệ xem như xác định được. Chương 115, ngân hàng tư nhân thành lập, khoa cử bắt đầu. 3 năm Thường Nguyệt lâu dạ yến về sau mấy ngày, Càn Quốc phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đầu tiên đương nhiên là vật giá cấp tốc khôi phục thường ngày trình độ, dẫn tới quốc dân tranh nhau tán thưởng. Thứ hai, Càn Quốc ngân hàng tư nhân cấp tốc thành lập, đây là lấy Tần Ẩn danh tiếng cùng Càn Quốc danh dự làm đảm bảo ngân hàng tư nhân, tự nhiên hấp dẫn không ít bách tính tiền dư, đại lượng kim ngân tồn vào ngân hàng tư nhân bên trong, toàn bộ ngân hàng tư nhân cấp tốc làm mạnh làm to. Có tiền, tự nhiên cho vay tiền. Ngân hàng tư nhân cùng hiện đại ngân hàng một dạng, làm đều là mua bán cùng vốn, dùng bách tính tiền cho vay tiền đi ra ngoài kiếm lấy lợi tức, đồng thời cổ vũ thương nhân buôn bán. Quốc gia kinh tế mỗi một ngày đều ở chuyển biến tốt. Cùng lúc đó, Tân Ẩn ở Thường Nguyệt lâu một loạt ngôn luận tất cả đều chuyển khắp toàn quốc mấy triệu bách tính nghe nói, tất cả đều phấn chấn hoan hô cổ vũ, đều vì có như thế một cái anh minh nhân đức quân chủ mà cảm thấy tự hào, bách tính hướng tâm lực cũng là gia tăng thật lớn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, khoa cử ngày rốt cuộc đến. Càn Nguyên ngày mùng ngày 3 tháng 3, lần đầu có thủ quan tâm khoa cử rốt cuộc đến, ngày hôm đó Nghiễm Cô Vương thành bên trong náo nhiệt lộ ra, lấy ngàn mà tính văn nhân thư sinh hưng phấn tràn vào trong thành, muốn không muốn ba muốn đánh ra một phần tốt tiền đồ. Sáng sớm trong thành tứ đại trường thi đã bị vây nước chảy không lọt. Cái này tứ đại trường thi là sớm bố trí kỹ càng, mỗi cái trường thi có thể chứa đựng 2.000 người đồng thời khảo thí, đại lượng quan chủ khảo viên, binh lính, thí sinh, đem cái này tứ đại trường thi chen tràn đầy, trang diện vô cùng đồ sộ, hấp dẫn lấy vô số dân chúng vây xem cuộc vui. Lần này khoa cử, quan hệ đến Càn Quốc tương lai quan trường sinh thái, cũng quan hệ đến cả nước bách tính phúc lợi, không ít người thậm chí muốn bằng này ngư dược long môn, tự nhiên sẽ hấp dẫn mọi người chú ý ai đu. Chiến trận này thật đúng là rất lớn, đại vương năm nay lại động tác càng ngày càng nhiều, thật đúng là bách tính phúc lợi à. Ha ha, nói là, có người nói đại vương lại muốn hàng thuế, chúng ta dân chúng thắng ngày là càng ngày càng tốt. Nghe nói lần này khoa cử muốn chọn lấy văn võ bá quan tam hơn 100 người đây, có thể kiểm tra thí người ít nhất có 7, 8 ngàn người, cái này có thể làm sao thi. Thật giống như là muốn trước tiên đơn giản sơ khảo, loại bỏ một phần không hợp cách người, cuối cùng tái xuất để tổng thi. Lần này khảo thí phi thường nghiêm ngặt, đại vương phái người toàn bộ hành trình giám khảo, hơn nữa khảo thí đề mục hay là đại vương ra đây. Đại gia hưng phấn nghị luận sôi nổi, các thí sinh cũng là vô cùng gấp gáp. Tung tung tung, vài tiếng tiếng chống vang vọng toàn thành, đại gia toàn đều yên tĩnh lại. Lúc này giám khảo mới lớn tiếng nói, phụng đại vương chi mệnh, hôm nay cử hành kỳ thi mùa xuân khoa cử. Lần này khoa cử tạm định vì trên dưới 2 trận, buổi sáng sơ khảo, sàng lọc ra 1000 tên thí sinh, buổi chiều tổng thi, sàng lọc ra 300 người đứng đầu. Lần này khoa cử không cho dối trá, không cho châu đầu ghé thai, không cho hối lộ giám khảo. Phàm là người ăn gian, giống nhau ra trường thi, cả đời không lại thi. Phàm là châu đầu ghé thai người, lập tức ra trường thi, lần này khoa cử cuối cùng đều là thất bại. Phàm là hối lộ giám khảo người, giống nhau lấy cái chết tội luận xử, tại chỗ chém đầu gian chúng. Giờ lành đã đến, các vị thí sinh lập tức vào bàn, không cho mang theo bất kỳ vật phẩm, đi vào trước cần soát người, một khi phát hiện mang theo tư vật làm tệ luận xử. Giám khảo một loạt tuyên bố, để mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ạ, cuộc thi này cũng quá nghiêm khắc chứ. Nghiêm trọng nhất lại muốn chém đầu, đây rõ ràng là dùng tính mạng đang thi à, điều này làm cho vô số ý đồ dối trá người lúng túng, bọn họ hoảng loạn ném mất chính mình bí mật mang theo tài liệu, trải qua soát người về sau mới thống nhất tiến vào trường thi. Trường thi bên trong bị phân cách ra một đống nho nhỏ phòng riêng, mỗi cái phòng riêng bên trong chứa được một vị thí sinh, hơn nữa chung quanh đều có người tuần tra, ăn và ngủ tất cả trong trường thi, căn bản chồng liền vụ tệ thời cơ đều không có. 115 ngân hàng tư nhân thành lập, khoa cử bắt đầu. 3 năm. Trường thi bên trong bị phân cách ra một đống nho nhỏ phòng riêng, mỗi cái phòng riêng bên trong chứa được một vị thí sinh, hơn nữa chung quanh đều có người tuần tra, ăn và ngủ tất cả trong trường thi, căn bản chồng liền vụ tệ thời cơ đều không có. Bài thi chuyển đến, chúng thí sinh vừa nhìn, BG liền há hốc mồm. Ta thiên, đây là cái gì để bụng? Một con trâu được cùng một con bò cái, đoán ba chữ, viết ra đáp án. Đậu phộng, đây là cái gì quỷ đề mục? Chơi ạ, thần A, khoa cử chẳng lẽ không phải thi cầm kỳ thư họa, thi từ ca phu sao? Nương A, cứu mạng A. Cái này đề mục càng tuyệt hơn, có một cái con mắt mù người, đi tới bên vách núi bên trên, tại sao đột nhiên dừng lại sau đó đi trở về? Dựa bảo, đây là cái gì đề mục A? Các thí sinh tập thể sôi trào, đại gia vô cùng phẫn nộ, cũng cho là mình bị chơi, các quốc gia khoa cử đều là thi từ ca phú, ai từng thấy thi loại này đề mục? Đại gia cũng sẽ không A. Yên lặng. Giám khảo lớn tiếng quát lớn, đây là đại vương tự mình ra để mục đích, ai dám vô lễ? Đại vương nói, ta cản quốc quan biên, nếu đầu não linh hoạt sẽ động suy nghĩ, học thức phong phú, phẩm đức tốt đẹp người. Cái này khảo đề có 10 đạo là suy nghĩ đột nhiên thay đổi, có 10 đạo là chi thức đề, có 10 đạo là phẩm đức chắc thí đề, bọn ngươi còn không mau khảo thí. Lại lắm miệng một câu, giống nhau ra trường thi. Mọi người nhất thời không nói gì. Cái này đều được. Bất quá chăm chú xem ra, những này để mục hay là rất thú vị, dù sao tần ẩn ra đều là một ít hậu thế suy nghĩ đột nhiên thay đổi, cùng một ít tâm lý trắc nghiệm đề. 10 đạo suy nghĩ đột nhiên thay đổi, có thể trắc nghiệm một người có hay không có khéo. Người thông minh đi nơi nào đều là người thông minh, học vẹn não người tự sơ cứng, làm quan chỉ sợ hại bất tính, một điểm cái dám dùng đều không có, giống nhau cũng không thể mướn người. 10 đạo chi thức đề là bình thường đề mục, chỉ cần là có chân tài thật học người, căn bản không sợ loại này khảo đề, cũng là thoải mái nhất đề mục. 10 đạo phẩm đức trắc nghiệm đề là tân ẩn cố ý cập vào, muốn đá ra một phần đạo đức hạ thấp người. Hắn có thể cho quan viên rất cao đồng lộc, thế nhưng tuyệt không cho phép quan viên liều mạng nghiền ép dân chúng, vậy thì cần rất cao đạo đức phẩm chất. Vì lẽ đó một ít đề mục có thể si điều tra ra. Các thí sinh phát hiện kháng nghị vô dụng, đại gia chỉ có thể vùi đầu bài thi. Vốn là rất nhiều người chuẩn bị phát huy sở trường chấn kinh thiên hạ, hiện tại chợt phát hiện chính mình nhất đề cũng đáp không đúng, vậy thì tương đối lung túng. Lần này càn quốc khoa cử nhất định sẽ để rất nhiều người cả đời đều khó mà quên được. Nhưng cùng lúc đó, bên trong ngự thư phòng bầu không khí nhưng ngưng trọng dị thường, đại lượng quan viên cùng thái giám căng thẳng nắm sấp nằm trên mặt đất, căn bản không dám nhìn tần ẩn cái kia tái nhợt sắc mặt. Hôm nay vốn là tất cả đều vui vẻ khoa cử, mọi người đều đang chuẩn bị nên tiếp càn quốc một nhóm mới máu mới, thế nhưng là từng đạo tấu chương đưa tới, tần ẩn tiểu hạ lệnh triệu tập chúng thần ở ngự thư phòng nghị sự, sắc mặt hắn cũng chưa từng có khó coi. Bởi vì gia đại sự, chương 116, thiên tai nhân họa không thể khinh thường. 4 năm quốc gia đại sự, trừ chiến tranh chính là thiên tai nhân họa. Cổ đại trị quốc, thiên tai nhân họa tuyệt đối là một cái 10 phần để quân vương đau đầu sự tình. Mỗi một lần thiên tai buông xuống đều không có dấu hiệu, mỗi một lần đều biết để quốc gia gặp tổn thất to lớn, mỗi một lần đều biết để bách tính tổn thất nặng nề. Lúc này chính là mùa mưa, mấy ngày liên tiếp mưa to để phụ cận mười mấy quốc gia mực nước tăng lên không ngừng, một hồi kinh thiên động địa thiên tai sắp buông xuống, một hồi bao phủ mười mấy quốc gia hồng thủy sắp cỏ dại lan tràn, vô số đường sông tan vỡ, dân chúng chịu tai, tình huống phi thường không ổn. Tất cả xem một chút những tấu chương này. Tân ẩn lạnh giọng gõ lên bàn. Dạ dạ dạ. Đại vương chớ giận. Đại vương chớ giận. Chúng thần nhóm cuống quýt truyền đọc tấu chương, từng cái sau khi xem, sắc mặt cũng mười phần không dễ nhìn. Những tấu chương này đều là địch nhân kiệt từ hào giang mới thả các huyện thành phát sinh. Mấy ngày trước đây hắn phát hiện không hợp lý liền đi đường sông dò xét, sáng sớm hôm nay liền phát hiện tình huống càng ngày càng không thích hợp. Đêm qua mưa to, phu cận mười mấy quốc gia đường sông toàn bộ mực nước dâng lên, không ít tiểu quốc đường sông trực tiếp tan vỡ, mấy triệu dân chúng chịu đến lũ lụt ảnh hưởng, không ít quốc gia cả nước biến thành đầm lầy quốc gia, tử thương vô số. Càn quốc tình huống còn không nghiêm trọng như vậy, thế nhưng cũng không tốt lắm. Càn quốc tổng cộng có 10 cái thị trấn phụ cận có đường sông chạy qua, những này đường sông có là càn quốc trước đây đường sông, có là Nam Yến trước đây đường sông, hàng năm vừa đến mùa mưa nhất định sẽ bạo phát hồng thủy tai họa, hàng năm vô pháp ngăn chặn. Năm nay cũng không ngoại lệ. Bởi Tân ẩn vừa tiếp thu Nam Yến địa bàn, khơi thông đường sông, ra cố đê, xây dựng thủy lợi chờ chút cũng cần thời gian, quốc khố bạc tuy nhiên phát xuống, thế nhưng bây giờ lại còn không có thực thi đúng chỗ, hồng thủy liền tiếp theo mà tới. Hiện tại các nơi mực nước kéo dài dâng lên, thượng lưu nước sông không ngừng mà xuống, chúng ta cản quốc đường sông hoàn toàn không thể chịu đựng. Tân ẩn nghiêm túc nói, địch khanh có dự kiến trước, mấy ngày trước đây hắn liền bỏ xuống tất cả tạp vụ, thẳng đến Hào Giang thị trấn. Hắn mấy ngày trước liền bắt đầu phân phối đại lượng nhân thủ bắt đầu ra cố đê, thế nhưng là thời gian quá gấp, hoàn toàn không phương pháp triệt để khống chế cục diện. Hiện tại Hào Giang thị trấn chờ 10 cái thị trấn đều có không giống trình độ gặp tai họa, đường sông chủ chốt tuy nhiên còn chưa tan vỡ, thế nhưng mấy ngày nay chỉ sợ sẽ sắp vỡ đê. 10 cái thị trấn mấy trăm ngàn mét tính, dài lâu đê bất cứ lúc nào có thể bị hồng thủy xâm vỡ, các vị cho rằng nên xử trí như thế nào? Việc này nếu như không xử lý tốt, đây chính là mấy trăm ngàn đầu sinh mệnh, vô số nạn dân đến thời điểm bạo động, tình huống không ổn. Tân ẩn nhìn quét một vòng, để chúng thần hoàn toàn biến sắc. Đại gia khiếp sợ đối diện vài lần, mỗi người sắc mặt cũng 10 phần không dễ nhìn, ở vào thời điểm này bạo phát loại này lũ lụt, thật sự không phải là nhất dấu hiệu tốt a đại vương. Việc này không lạ cho chúng ta a. Công bộ thượng thư mở miệng, Hào Giang thị trấn đất đai tới gần đường sông, Nam Yến Vương triều đường sông vốn là lâu năm thiếu tu sửa, đường sông bế tắc, đại vương ngài tuy nhiên chi muốn khơi thông đường sông, thế nhưng thời gian không kịp a, khoản tiền vừa phát xuống hồng thủy liền đến, tất cả những thứ này quá đột nhiên. Đừng nói nhảm. Vào lúc này đùn đẩy trách nhiệm vô vị, đê tạm thời còn có thể kiên trì, thế nhưng sớm muộn hội tan nữa. Lại bộ thượng thư hừ lạnh, hiện tại đại vương hỏi là xử trí như thế nào chuyện này, ngươi hỏi một đằng trả lời một nẻo là đạo lý gì? Mười dư cái thị trấn, mấy trăm ngàn mất tính, một khi đường sông vỡ đê nhất định sẽ tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đến thời điểm thương vong nặng nề, nhất định phải làm ra khẩn cấp quyết định biện pháp. Đúng. Thần kiến nghị khẩn cấp chi, chủ bị lương thảo, chuẩn bị cứu thai cần thiết. Thần tán thành, thiên tai nhân họa không thể kháng cự, chúng ta duy nhất làm phương pháp dành thời gian chuẩn bị cứu thai, các loại thực vật, y vật, dược tài cũng cần phải chuẩn bị từ sớm. Còn có, hai khu dân chúng cần nắm chặt đi nhầm, vạn nhất đường sông vỡ đê, đại lượng nạn dân nhất định sẽ thương vong nặng nề. 116 thiên tai nhân họa, không thể khinh thường. 45. Còn có, hai khu dân chúng cần nắm chặt đi nhầm, vạn nhất đường sông vỡ đê, đại lượng nạn dân nhất định sẽ thương vong nặng nề. Hai sau trọng kiến công tác cũng cần phải chuẩn bị từ sớm, điều này cần quốc khố đại lượng chi, còn mong đại vương phê chuẩn. Bách quan nhóm dồn dập mở miệng hiến kế hiến kế, Tân ẩn đầy mặt hàn xương lúc này mới hòa hoãn lại, ở địch nhân kiệt điều giáo dưới, hiện tại bách quan đã ra dáng, chí ít có thể làm rất nhiều chuyện. Không sai. Tân ẩn thỏa mãn gật đầu, nói, hộ bộ, binh bộ, lại bộ, công bộ dành thời gian, thảo luận ra một cái có thể được kế hoạch, các loại vật tư cũng phải bắt đầu chuẩn bị, bất cứ lúc nào cùng địch khanh liên hệ, vì hắn cung cấp sở hữu. Yêu cầu hoa tươi. Vâng. Bách quan dồn dập đáp ứng. Lui ra đi. Tân ẩn xua tay. Chúng thần xin cáo lui. Bách quan dồn dập xin cáo lui. Lần này lũ lụt còn chưa tạo thành quá to lớn ảnh hưởng, bọn họ phối hợp địch nhân kiệt lẽ ra có thể tạm thời áp chế. Nếu như thật sự đường sông vỡ đê, như vậy đến thời điểm Tân ẩn có thể còn phải đích thân tới hai khu thị sát, quan hệ này đến mấy trăm ngàn bách tính sinh tử, ai cũng không dám kinh thường. Hô. Tân ẩn thở ra một hơi, sáng sớm liền gặp phải tình huống như thế, làm vua của một nước hắn áp lực cũng không nhỏ a. Mai Trường Tâu ngồi ở một bên, mỉm cười nói, đại vương không cần lo lắng. Đại sự quốc gia, tận lực là tốt rồi, thiên hai việc ai cũng vô pháp trưởng khống, dù sao đường sông lâu năm thiếu tu sửa, xuất hiện lũ lụt cũng là không thể tránh được việc. Đúng vậy a. Tân ẩn bất đắc dĩ cười khổ, hiện nay càn quốc địa bàn, đại đa số đều là trước đây Nam Yến địa bàn, Nam Yến vương triều bề ngoài cường đại nội bộ thủng trăm ngàn lỗ, đường sông cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng khơi thông quá, có hôm nay tai họa cũng là bình thường. Bách tính cũng hiểu đạo lý này, đại vương thánh minh nhân đức, tận tâm vì là dân, bách tính hội nhớ tới ngài ân đức. Mai Trường Tô nói, việc này tạm thời không đề cập tới. Tân ẩn cười to, kỳ thi mùa xuân khoa cử cũng là đại sự quốc gia, lũ lụt việc hiện hữu địch nhân kiệt xử lý, chiến trường có Hàn Tín bọn họ xử lý, bản vương tạm thời không thể rời đi vương thành, thế nhưng cái này khoa cử nhưng có thể vui a vui a, gái khanh có thể có hứng thú theo bản vương mở mang lần này khoa cử tài tử. Thần vinh hạnh cực kỳ. Mai Trường Tô nói, đại vương cái này khoa cử chi đề mục, thật đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thần bắt được đề mục thời gian cũng giật mình, lần này thần ngược lại là chờ mong những này sĩ tử làm sao bài thi. Ha ha, vậy còn chờ gì? Đi, theo bản vương đi thi trận dò xét một vòng. Tân ẩn cười to. Vâng. Mai Trường Tô hơi cúi cung, liền đội vàng cười đổi tới, trên thực tế hắn cũng có hứng thú nhìn những thí sinh kia đến cùng có bản lãnh hay không. Chương 117, thi rất các thí sinh phẫn nộ tiểu vũ trụ. 5 năm, càn quốc lần này khoa cử, tuyệt đối có thể cũng coi là một lần tiên phong, chí ít mấy ngàn cái các thí sinh đều tại vắt hết óc bài thi, không có người nào có thể ung dung ứng phó. Buổi sáng 2 giờ, khảo thí xong xuôi. Mấy ngàn thí sinh từng cái đi ra trường thi, quả thực có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, trường thi lúc này phong bế, mười mấy giám khảo lập tức bắt đầu phê chữa bài thi. Ở ăn cơm buổi trưa thời gian, 1000 tên đứng hàng đầu thí sinh bảng danh sách liền mới vừa ra lò. Trường thi bảng danh sách trước, rất nhanh tụ tập đại lượng thí sinh. Mẹ kiếp, trong danh sách không có ta tên, đây là cái dạng gì để thi? Chó má khoa cử, đây căn bản không chính quy, cái này khoa cử chính là nói bậy đồ bật. Quốc gia khác ít nhiều dựa vào thi từ ca phú, đây coi là cái gì? Vô số thí sinh phẫn nộ rít gào, bọn họ không cam lòng làm ở Mỹ, toàn thành bách tính cũng là nghị luận sôi nổi. Từ xưa tới nay, ở phổ thông người dân trong lòng có học vấn mọi người là có thể người. Những này thí sinh từng cái trang phục đẹp trai, tay cầm quạt giấy, vừa nhìn chính là uyên bác chi sĩ, thế nhưng là bọn họ tại sao không thể thi đậu đây? Vậy thì khiến người ta không rõ nha. Dân chúng không rõ, các thí sinh không phục, cái này tự nhiên cũng là toàn thành hành động lên. Mùa mưa khí trời vốn là oi bức, các thí sinh mỗi người cũng mang theo đại triển quyền cấp tâm tư đến khảo thí, thế nhưng là gặp phải loại này khảo đề, thi rất người khẳng định tương đối không phục. Hơn nữa lên bảng người dương dương tự đắc kích thích, thi rất mấy ngàn thí sinh tâm tình cũng rất nhanh mất khống chế. Các vị nhân huynh, lần này khoa cử hoàn thành là làm loạn, chúng ta không phục. Nếu như thi tứ thư ngũ kinh, thi tử ca phú, chúng ta nhất định có thể lên bảng. Đúng, nho nhỏ sơ khảo đều vô pháp thông qua, cái này nói ra cũng quá mất mặt, chúng ta không phục. Các vị huynh đài, lần này không công chính đãi ngộ thật sự là đối với chúng ta người đọc sách nhục nhã, lần này nếu như không có một cái nào giải thích hợp lý, chúng ta tuyệt không đáp ứng. Đúng, ngăn chặn trường thi, chúng ta không phục. Không cho chúng ta một cái giải thích, chúng ta sẽ không chịu phục, chúng ta liền ngăn ở trường thi cửa. Đại vương không cho chúng ta một cái giải thích, chúng ta liền tuyệt không tàn đi. Thi rất các thí sinh phẫn nộ la lên, là một người cái tâm cao khí ngạo thư sinh, bọn họ nơi nào nhận được loại này khí, vì lẽ đó liền tự phát ngăn chặn trường thi. Thành đông trường thi, mấy ngàn thí sinh ngăn chặn đại môn, phụ cận mấy con phố còn tụ tập đại lượng quần chúng vây xem, trang diện mười phần náo nhiệt, thật sự nếu không xử lý, buổi chiều khảo thí cũng đừng nghĩ tiến hành. Tân ẩn cùng Mai Trường Tô đi tới phụ cận sau sững sờ, làm hiểu rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, hai người sẽ khóc cười không được. Dưới cái nhìn của bọn họ, chính là một đám không có gì não tử thư sinh gây sự thôi. Chủ thượng, có muốn hay không mạn tướng dẫn người đi xua đuổi bọn họ? Trương Tú do hỏi, cái đám này thư sinh yếu đuối không phục còn dám gây sự, quả thực là muốn chết. Không. Tân ẩn xua tay từ chối, cái đám này thư sinh cũng không thể tùy tiện dùng bạo lực xua đuổi, nếu thật là lời như vậy, vậy sau này còn ai dám đến cản quốc thi khoa cử? Đi, gặp bọn họ một chút. Tân ẩn cười lạnh xua tay. Vâng. Trương Tú ôm quyền đáp ứng, trực tiếp cưỡi ngựa dẫn người mở đường, từ trong đám người chen tách một con đường, để Tân ẩn cùng Mai Trường Tô trực tiếp hướng đi trường thi. Đại vương giá lâm. Là đại vương. Nhanh, nhanh quỳ xuống. 117 thi rất các thí sinh phẫn nộ tiểu vũ trụ. 5 năm. Là đại vương. Nhanh, nhanh quỳ xuống. Bái kiến đại vương. Bách tính, các thí sinh dồn dập quỳ xuống, Tân ẩn hiện nay hy vọng rất cao rất cao, ai cũng không dám không quỳ, trong lúc nhất thời phụ cận mấy con phố đạo quỳ tối om om một chỗ người. Náo cái gì đây? Tân ẩn hứng hở dò hỏi. Mọi người yên lặng, đại gia sợ đến câm như hến, căn bản không dám mở miệng. Làm sao? Không dám nói. Tân ẩn hỏi ngược lại. Đại vương. Một cái thí sinh nhắm mắt nói, chúng ta không phục, cái này khảo đề rõ ràng không chính quy, căn bản không phải dựa vào thi từ ca phú, coi như thi cầm kỳ thư họa cũng được à, thi những này để mục tính là gì? Lung ta lung tung. Đúng vậy, chúng ta không phục, dựa vào cái gì chúng ta thi rớt? Đúng đấy, chúng ta không phục, chúng ta yêu cầu thi lại. Thi rất các thư sinh dồn dập mở miệng, ỷ vào người đông thế mạnh, mọi người đem không dám nói lời nào toàn nói hết ra, trên mặt mỗi người cũng mười phần không phục. Không phục. Tân ẩn cười gằn, các ngươi cho rằng làm quan là thi từ ca phú? Các ngươi cho rằng làm quan là thi cầm kỳ thư họa? Các ngươi cho rằng quản lý quốc gia là chơi chứ? Mọi người lung túng cực kỳ. Tân ẩn nói tới quả thật có đạo lý, mọi người cũng đều hiểu, thế nhưng là những quốc gia khác cũng không như thế khảo thí, mọi người nhất thời thích ứng à không? Các ngươi không phục, chỉ là các ngươi không chịu thừa nhận thất bại a. Tân ẩn cười gằn, được, muốn so sánh với thi từ ca phú đúng không? Các ngươi thi rất người tùy tiện đề cử một vị tài tử, bản vương tùy tiện từ lên bảng người chúng tuyển một vị tài tử, đại gia các làm một câu thơ, nhìn người nào bản lĩnh tốt. Khó nói các ngươi cho rằng lên bảng người liền so với các ngươi kém. Bọn họ chỉ là so với các ngươi não tử linh hoạt, phẩm đức cao thượng mà thôi. So với liền so với, chúng ta não tử làm sao lại không linh hoạt? Đúng vậy a, chúng ta phẩm đức khó nói lại không được. Thi rất các thí sinh càng thêm khúc phục, bọn họ nghị luận sôi nổi chỉ trỏ trỏ, tức đến nổ phổi muốn tuyển ra một cái hợp lệ tỷ thí nhân tuyển. Tình cảnh này vẫn đúng là dẫn lên không ít người chú ý, dân chúng vây xem nhóm vui mừng không thôi. Chào mọi người kỳ đang mong đợi một hồi tỷ thí, trên thực tế đây quả thật là rất để mọi người hiếu kỳ, rốt cuộc là Tần ẩn tuyển ra người đến ngư bức, hay là thi rất thư sinh ngư bức? Nếu như Tần ẩn tuyển ra người đến không được, vậy hắn chẳng khác nào là bị làm mất mặt nha. Rất nhanh, một cái tên là Trần Cao người đã bị tuyển ra tới. Người này chừng 30 tuổi, vóc người gầy ba, chín yếu, hào hoa phong nhã, thế nhưng một mặt ngạo khí, từ ăn mặc nhìn lên có thể thấy được gia cảnh thông thường, thế nhưng là so với bình thường thư sinh còn trâu hơn khí trung tiên, con mắt cũng không làm sao nhìn thẳng nhìn người. Liêu huyện Trần Cao, gặp qua đại vương. Trần Cao dương dương tự đắc chắp tay hành lễ, nói: "Đại vương, tại hạ am hiểu thi từ ca phú, bất luận là làm thơ vẫn là đối với câu đối, tuyệt đối không thể thất bại. Hôm nay thảo dân cả gan, muốn cho đại vương nhìn ngài để mục sai có bao nhiêu thái quá." "Thật sao?" Tân ẩn cười gằn. Một cái nghèo hèn thư sinh, còn muốn ở trước mặt mọi người đánh hắn mặt, Tân ẩn ngược lại muốn xem hắn có thể làm ra cỡ nào dạng kinh thiên động địa đại tác phẩm. Website tan vỡ cả ngày, không tâm tư gõ chữ, trạng thái rất kém cỏi, ngày hôm nay chỉ có chương 5, yêu cầu tha thứ, ngày mai nhất định khôi phục chương mới. Chương 118, thi tiên ra trận, thiên địa dị biến. 17, Liễu Huyện tài tử Trần Cao, tuyệt đối cũng coi là cản quốc thư sinh bên trong một giới danh nhân, hắn năm nay 30 có 6, tuổi tuy lớn, gia cảnh cũng 10 phần bần hàn, thế nhưng làm người lại hết sức ngạo khí, tự tin thân phận mắt cao hơn đầu, xưa nay xem không lên ngoại nhân. Hơn nữa người này thật là có điểm tài học, vì lẽ đó hắn danh khí mới càng ngày càng vang, lúc gần lúc hiện Liễu Huyện đệ nhất tài tử danh xưng. Hôm nay thi rất các thí sinh không phục, muốn tuyển ra một người tới tỉ thí một chút, tuyển tới chọn đi tự nhiên chọn được cái này Trần Cao trên thân, sở hữu thí sinh liền trông cậy vào hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, vì mọi người tranh một bộ mặt đây.
Hừ. Trần Cao Dương Dương tự đắc hừ lạnh, tay hắn nắm phiến tử tiêu sái quạt gió, đi lại trầm tư than nhẹ, rung đùi đắc ý, một bộ đang tại làm thơ rằng dốc, ngược lại là hấp dẫn mọi người chú ý lực.
Có.
Trần Cao cười to, nghe nói Tào Thực bảy bước thành thơ, hôm nay ta Trần Cao chỉ đi lục bộ, nhưng linh cảm tuôn ra, thành một câu thơ, chưa bị lại nghe tang âm. Đương kim đại vương không phải người. Trên trời ngọc đế hạ phàm trần. Hành sự bất đương thiên vi tặc. Thâu lai xã tắc vi 16 thương sinh. Trần Cao lớn tiếng đọc thơ văn, thanh âm truyền khắp đường đi, đông đảo thư sinh vừa nghe nhất thời vỗ tay bảo hay, tràn diện vô cùng hỗn loạn, dân chúng nghe không hiểu lắm, cũng mỗi người khen hay.
Tốt, cỡ này thơ văn, quả nhiên là thơ hay a.
Ha ha ha, tốt một câu đương kim đại vương không phải người, trên trời ngọc đế hạ phàm trần.
Thú vị, thú vị, cái này Trần Cao quả nhiên là tài tử hàng ngũ.
Thi rất các thư sinh cười lớn than thở, tràn diện mười phần sôi trào. Tân Ẩn cùng Mai Trường Tô liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt lóe ra một tia cười nhạo, cái này Trần Cao đúng là cái có học vấn người, hơn nữa não tử rất linh hoạt, thế nhưng cái này đạo đức phẩm chất liền bình thường thôi. Hắn mới đầu liền đến một câu đương kim đại vương không phải người, đây rõ ràng là mắng người, thế nhưng mặt sau thêm vào một câu trên trời ngọc đế hạ phàm trần, vậy thì biến thành tán thưởng người thơ. Cái này thơ mặc dù có vẻ hương vị, thế nhưng là phi thường hợp với tình hình, chẳng trách thi rất các thư sinh dương dương tự đắc. Cái này Trần Cao là muốn biểu hiện bản sự của mình a. Công khai mắng Tần Ẩn, còn để Tần Ẩn không lời nào để nói. Nếu như Tần Ẩn nổi giận chém hắn, như vậy người khác sẽ nói hắn là cái quỷ hẹp hòi, vua của một nước còn không có độ lượng. Nếu như Tần Ẩn tán thưởng hắn, như vậy hắn sẽ càng thêm đắc ý hiện tại Tần Ẩn cảm giác, thật là tốt khí nha, còn phải duy trì mỉm cười. Đồ chó này Trần Cao phi thường khó đối phó, không hổ là văn nhân a, mắng người cũng không nói thô tục, so với làm lính khó đối phó nhiều. Nếu để cho Tần Ẩn tự mình xuất khẩu đối với thơ, vậy hắn có mấy chục bài thơ có thể diệt kỳ uy phong, khó liền khó ở vẫn còn ở tuyển một vị lên bảng thí sinh, vậy thì khiến người ta lung túng.
Thú vị.
Tần Ẩn cười gằn, đến a, nắm lấy bảng thư sinh bảng danh sách, bản vương ngược lại muốn xem tuyển ra người đến, tài học làm sao?
Vâng.
Các giám khảo đội vã đưa lên bảng danh sách, Tần Ẩn đọc nhanh như gió nhìn quét lên. Hắn nhìn bảng danh sách là giả, nhìn xuống vương thượng bảng thí sinh là thật, hệ thống có kiểm tra tất cả người tin tức bản lĩnh, hắn tự nhiên không sẽ chọn ra một cái rác rưởi thí sinh.
Ồ.
Tần Ẩn kinh ngạc một tiếng, ánh mắt đống nhiên đứng ở một cái tên trên, Lý Bạch.
Lý Bạch.
Tần Ẩn kinh ngạc thốt lên.
Lý Bạch à, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thi tiên, tên hắn Tần Ẩn nếu chưa từng nghe tới, vậy coi như thật sự là khôi hài.
Nhưng này người đến cùng phải hay không trong lịch sử Lý Bạch đây?
Tần Ẩn con mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng ở trong đám người nhìn chằm chằm một người, người này tuổi chừng 30, khí vũ hiên ngang, dáng dấp tiêu sái đẹp trai, như hạc giữa bầy gà giống như vậy, khiến người ta khó có thể quên.
Lịch sử danh nhân, thi tiên tính danh Lý Bạch 118 thi tiên ra trận, thiên địa dị biến.
17.
Tính danh Lý Bạch xuất thân Miền Châu, người tuổi tác 31, đẳng cấp không thế lực không chức vị không cơ bản thuộc tính thể lực 54, văn thao 99, vũ lực 42, tài nghệ 94, bị lực 95, độ trung thành tạm thời chưa có. Hệ thống đánh giá Lý Bạch, chữ Thái Bạch, hào thanh liên cư sĩ, lại gọi Trích Tiên Nhân. Là đường đại vĩ đại chủ nghĩa lãng mạn thi nhân, bị hậu nhân ca tụng là thi tiên, người này thơ văn trình độ khá cao, âu sầu thất bại, lưu chuyển đến Càn Quốc, ngẫu nhiên tham gia khoa cử. Hệ thống đánh giá, cấp SSS.
Thật sự là Lý Bạch.
Tần Ẩn đại hỉ. Trong lịch sử tiêu sái đẹp trai Lý Bạch à, đây thật là khiến người ta kinh hỉ, từ nhỏ Tần Ẩn liền đọc Lý Bạch thơ văn, hôm nay gặp mặt cái tên này, quả nhiên là có chút cảm giác thân thiết.
Lý Bạch, ra khỏi hàng.
Tần Ẩn kêu lên.
Hả?
Đang xem náo nhiệt Lý Bạch sững sờ, hắn kinh ngạc nhìn Tần Ẩn, cuối cùng nhìn quét một vòng, mới ra khỏi hàng chắp tay dò hỏi, đại vương thế nhưng là hoán tại hạ.
Đúng.
Tần Ẩn gật đầu, nói, Miên Châu Lý Bạch, bản vương hôm nay mệnh ngươi phú thi một bài, đối chiến Trần Cao, ngươi có bằng lòng hay không?
Cái này.
Lý Bạch đầy mặt quái lạ.
Tài năng của ngươi, bản vương biết được.
Tần Ẩn cười to nói, vì bản vương thể diện, cũng vì chứng minh bản vương vẫn chưa nhìn lầm người, ngươi có được sử dụng chân tài thực học.
Vâng.
Lý Bạch tiêu sái nở nụ cười, hắn tuy nhiên chán nản lưu lãng đến cả quốc, thế nhưng khí này độ nhưng không thay đổi chút nào, vẫn là phong thái chiếu rọi.
Tân Ẩn để 143 hắn làm thơ, hắn lại có sợ gì?
Với bạn, hắn hôm nay thế nhưng là thi hướng đại phát.
Vì lẽ đó, hắn trực tiếp liền đồng ý.
Hừ.
Trần Cao xem thường cười gằn, bao đầu tiểu hòa tử, hội làm cái gì thơ?
Ta khuyên ngươi hay là chính mình chịu thua cho thỏa đáng.
Vậy có thể không hẳn.
Nghe ta nhất thơ.
Lý Bạch cười to, trong miệng tụng nói, lại bằng nhất nhật đồng phong khởi, đoàn diêu trực thượng cửu bản lý.
Giả lệnh phong hiết thì hạ lai, do năng bá khước thương minh thủy.
Người đời thấy ta hàng khác biệt điều, văn dư đại ngôn dài lanh thiếu.
Tuyên phụ do năng ý hậu sinh, trợ phu vị khả khinh niên thiểu.
Những câu thơ văn từ trong miệng hắn đọc diễn cảm, mọi người chỉ cảm thấy thiên địa biến sắc, đại bằng triển sĩ cao phi, tiếng chống trận âm thanh, nhiệt huyết sôi trào.
Trong thiên địa, lúc gần lúc hiện có kim quang chiếu dọi mà xuống.
Toàn bộ trên vương thành khoảng không, dĩ nhiên xuất hiện kinh người dị tượng, đáng sợ bằng điệu phù quang lực ảnh, thiên không mây đen nằm dày đặc, Lý Bạch nhất thơ ra mà thiên địa kinh hãi.
Mọi người đã sớm bị sợ ngốc.
Ta thiên a, đại gia không thể hoa mắt chứ?
Đây là cái gì thủ đoạn?
Thí.
Mai Trường Tô khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, một văn gia mà phong lôi động, đây là thánh nhân xuất thế dấu hiệu à, cái tên này rốt cuộc là người nào?
Văn phong dĩ nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng, thật là đáng sợ.
Yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu.
Chương 119, sĩ có thể giết, không thể đủ.
27, chúc mừng chủ nhân.
Hệ thống chí năng nhắc nhở, bởi thi tiên Lý Bạch Phú thi một bài, dẫn tới thiên đạo cảm ứng, toàn bộ Càn Quốc cũng rơi vào thiên đạo chúc phúc trạng thái, trong vòng 1 năm, Càn Quốc văn hóa khí tức nồng nặc, văn nhân học sinh đem tầng tầng lớp lớp. Hệ thống nhắc nhở, để Tần Ẩn trợn mắt quát mồm. Giời ạ, đây không phải vũ khí lạnh thời đại sao? Thi tiên Lý Bạch vì sao có thể xúc động lớn như vậy thiên địa dị tượng? Không biết người còn tưởng rằng hắn là thiên thần đây. Đại vương không cần khiếp sợ như vậy. Mai Trường Tô cười nói, văn thánh thơ văn kinh thiên địa, có người nói nếu có nhân văn chứa trình độ thông thiên triệt địa, như vậy thì hội xúc động thiên địa dị tượng. Loại này thiên địa dị tượng rất hiếm thấy, bất quá lại không đặc biệt gì hiệu quả, ngược lại là có thể hù dọa một chút người mà thôi. Cái này Lý Bạch tuyệt không tầm thường, cựu phẩm đế quốc cũng chưa chắc có nhân tài như vậy, đại vương nhất định phải giữ hắn lại. Ân. Tân Ẩn khiếp sợ gật gù, xem ra thế giới này hắn còn biết quá ít ta, cái này thần kỳ thế giới quá nhiều thần bí đồ vật, chí ít Lý Bạch thơ văn liền để hắn 10 phần khiếp sợ. Hơn nữa Lý Bạch không chỉ là cái thi nhân, hắn cũng là trí giả, làm quan dư sức có dư, lưu ở Càn Quốc tuyệt đối có chỗ cực tốt, chí ít đối với đề bạn Càn Quốc văn hóa bầu không khí là 10 phần ngưỡng bức. Đại vương. Lý Bạch mỉm cười chắp tay, thảo dân phú thi một bài, không đáng nhắc tới, không biết đại vương còn thỏa mãn. Thỏa mãn, đương nhiên thỏa mãn. Ha ha. Tân Ẩn cười to, chư vị có từng nhìn thấy Lý Bạch thơ văn làm sao? Một chút có thể thấy được đi. Lợi hại, quá lợi hại, đại vương nhãn quan tốt. Đúng đúng đúng, người này thơ quá lợi hại, không nói ra được tốt. Vô số dân chúng văn nhân tranh nhau tán thưởng, làm Lý Bạch cũng không quá không ngại ngùng. Cái này vốn là hắn thuận miệng tác phẩm, tính toán không quá được. Nhưng này thuận miệng tác phẩm, lại làm cho Trần Cao cái này tự cho là đúng tài tử mặt đỏ tới mang hai, lúng túng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hiện tại không cần tỉ thí, đại gia cũng biết hắn thua. Hắn tự khoe là tài tử, thế nhưng là ở Lý Bạch trước mặt, lại là cặn bã một cái a. Nhất làm cho hắn vô pháp tiếp nhận là Tần Ẩn ánh mắt, Tần Ẩn trực tiếp liền không nhìn hắn, thật giống không nhìn một cái chó hoang giống như, để hắn phát điên muốn thổ huyết. Đại vương, Trần Cao không phục gầm nhẹ, thảo dân không phục, thảo dân còn muốn nhất chiến. Hừ. Tần Ẩn xem thường cười nạo một tiếng, xem đều chẳng muốn nhìn hắn, nói thẳng, được lắm Lý Bạch, tốt một bài đình thai nhức góc thơ văn, bản vương không nhìn lầm người. Lần này khoa cử, đầu bảng trạng nguyên chính là ngươi, bản vương còn kém một vị nhuận bút phụ tá, quan viên đến tam phẩm, không biết ngươi có thể nguyện xuất sĩ. Đại vương. Lý Bạch kinh ngạc thốt lên. Tâm hắn có vô tận văn tài, tính cách tiêu sái sáng sảng, thế nhưng là một đời thắng thua không biết trước, được không đến bất luận cái gì người trọng dụng. Lần này tới đến Càn Quốc, vốn là ôm chơi một chút tâm tính tham gia khoa cử, thế nhưng là ai biết Tần Ẩn dĩ nhiên khâm định hắn vì là đầu bảng trạng nguyên, đây cũng quá khoa trương điểm chứ. Mọi người cũng là ồ lên. Một bài thơ, đổi một cái quan tam phẩm, đây cũng quá ngưu bức điểm à, Tần Ẩn thật hào phong à. Các thư sinh rồn rập ước ao, bách tính cũng là đỏ mắt không ngớt. Làm sao? Tần Ẩn cười nói, ngươi không muốn, vẫn cảm thấy ta Càn Quốc quá nhỏ, không đáng ngươi đầu nhập. Không không không. Lý Bạch lắc đầu, đại vương nói giỡn, thảo dân chỉ là một giới văn sinh, nào dám ngồi ở vị trí cao. Hơn nữa tại hạ thiên tính tàn mạn, yêu thích chung quanh du lịch, cũng không thích hợp làm quan. 119 sĩ có thể giết, không thể đủ. 27. Không không không. Lý Bạch lắc đầu, đại vương nói giỡn, thảo dân chỉ là một giới văn sinh, nào dám ngồi ở vị trí cao. Hơn nữa tại hạ thiên tính tàn mạn, yêu thích chung quanh du lịch, cũng không thích hợp làm quan. Khổ đọc thi thư, có tài nhưng không gặp thời, trong lòng âu sầu thất bại người, dĩ nhiên nói mình thiên tính tàn mạn. Tân Ẩn cười to, ngươi chẳng lẽ không muốn vì quan viên một đời, tạo phúc một phương bách tính, triển khai trong lòng hoài bão? Càn Quốc tuy nhỏ, thế nhưng tiềm lực vô cùng, ngươi khi này cái nhuận bút phụ tá tuyệt không chịu thiệt, ngày sau chiếm giữ tam công cũng không phải là không được. Soạn. Mọi người lần thứ hai ổ lên, Tân Ẩn đối với Lý Bạch thật đúng là với coi trọng nha. Lý Bạch cũng là 10 phần giật mình, hắn suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đầy mặt kích động không người nói, đa tạ đại vương ưu ái, thần tuân mệnh. Chúc mừng chủ nhân thu phục Lý Bạch. Hệ thống chí năng nhắc nhở, thi tiên Lý Bạch, nắm giữ cường đại kiến thức gốc gác, có thể cấp tốc đề bạt Càn Quốc văn hóa lưu thừa. Được. Ha ha, Tần Ẩn đại hỉ, hắn tự thân lên trước đỡ lên Lý Bạch, nói: "Tốt, hôm nay ta Càn Quốc có thể có cỡ này nhân tài gia nhập, vậy cũng thật sự là một chuyện đại hỉ việc, tới tới tới, bản vương giới thiệu cho ngươi Càn Quốc của thần." Đa tạ đại vương. Lý Bạch cảm kích. "Đại vương." Trần Cao lần thứ hai tức đến nổ phổi ôm quyền gầm nhẹ, thảo dân không phục, thảo dân còn muốn nhất chiến. "Ngươi xưng à?" Tần Ẩn thiếu kiên nhẫn quá lớn, thật quá ngu xuẩn, không thấy bản vương cũng không muốn phản ứng loại người như ngươi. Tự cho là có chút bản lĩnh, liền coi trời bằng vùng, ngươi cho rằng thiên hạ chỉ có ngươi một người hội làm tơ? Loại người như ngươi coi như cao trung đầu bảng, bản vương cũng tuyệt không muốn người, bởi vì ngươi đạo đức hạ thấp, vu không thể nói, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, làm quan chỉ sợ tai họa bất tính. Được. Đại vương nói cẩn thận. Đúng, người như thế sẽ không xứng làm quan. Vô số dân chúng hưng phấn vỗ tay hoan hô, Trần Cao tức giận đến đầy mặt đỏ lên, cả người hầu như muốn mất lý trí. Đại vương, cớ gì sỉ nhục tại hạ? Trần Cao tức đến nổ phổi quát hỏi, khó nói ngươi cho rằng ngươi bản thân cao cao tại thượng, là có thể tùy ý sỉ nhục người sao? Sĩ có thể giết, không thể nhục, chúng ta văn nhân ngạo cốt thông thiên. Hôm nay đại vương nếu như không cho một cái thuyết pháp, ta Trần Cao liền va chết ở chỗ này, để ngươi chịu đến bạn dân thoá mạng. Ta thiên a, cái tên này không muốn sống. Dám theo đại vương nói như thế, cũng nói văn nhân ngạo cốt không thể quất đủ, hôm nay gặp mặt, quả thế. Cái này Trần Cao ngược lại là một cái có can đảm người, nếu như hắn thật, triệu triệu, đâm chết ở đây, lớn như vậy vương danh tiếng liền hủy, khẳng định được trên lưng một cái bức tử văn nhân ô danh. Đông đảo thí sinh bách tính dồn dập kinh ngạc tốt lên, mọi người đều bị Trần Cao dọa cho nhảy một cái, tất cả mọi người căng thẳng nhìn về phía Tần Ẩn, ngược lại muốn xem hắn xử lý như thế nào. Đâm chết. Tần Ẩn tức giận quát chói tai, "Tốt, người đến, cho vị này Trần Cao Tài tử làm cái thạch đầu lại đây, bản vương ngày hôm nay liền nhìn hắn làm sao đâm chết." Soạt. Đại gia lần thứ hai ổ lên, Tần Ẩn tính khí vậy mà như thế kiên cường, dĩ nhiên cũng không sợ trên lưng ô danh, không sợ Trần Cao uy hiếp. Lần này chơi vui. Trần Cao sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn vừa tức vừa nộ, không biết nên không nên đâm chết mới tốt. Hắn vốn chính là hù dọa người, muốn nói vài câu lời hung ác cứu vãn văn nhân mặt mũi, nhưng là bây giờ nhưng mất mặt. "Va a, ngày hôm nay ngươi không va bản vương liền chém ngươi." Tần Ẩn nộ hống. Chương 120, để ngươi biết rõ, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. 37, Tần Ẩn ra lệnh một tiếng, Trương Tú lập tức liền từ trường thi cửa nâng đến thiên cân sư tử bằng đá, cái này trầm trọng sư tử bằng đá ở trong tay hắn theo đồ chơi giống như, một tay liền nâng lại đây, cuối cùng trực tiếp vứt trên mặt đất. Ầm ầm. Sư tử bằng đá đập xuống đất, nổ vang qua đi đập ra một cái hố to, đáng sợ động tĩnh sợ đến tất cả mọi người trợn mắt quát mồm. "Đậu phộng, cái tên này khí lực thật là lớn." Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là Tần Ẩn muốn chơi thật, hắn thật muốn Trần Cao mạng nhỏ, thật buộc hắn đâm chết tại chỗ. "Va nha." Tần Ẩn tức giận quát chói tai, "Trần Cao đúng không? Ngươi không phải nói sĩ khả sát bất khả nhục sao? Hôm nay bản vương cũng là người ta vì ngươi chuẩn bị sư tử bằng đá, đâm vào nơi này, ngươi cũng có thể lưu danh sử sách." "Ngươi?" Trần Cao tức giận đến con mắt cũng hồng, hắn đồng thời cũng sợ đến đầu đầy mồ hôi, trên thực tế hắn tuy nhiên trong cơn giận dữ mất lý trí, thế nhưng thật muốn va chết ở chỗ này, hắn vẫn là không dám. Thế nhưng hắn không dám cũng không cần chết sao? Có can đảm ngay mặt chống đối Tần Ẩn, bày ra chính mình văn nhân ngạo cốt, ngày hôm nay hắn làm thế nào đều vô pháp chạy đi, vì lẽ đó trong lòng hắn hoảng sợ càng ngày càng nặng. Chen, Trương Tú rút ra chiến đao 067, ánh mắt của hắn băng lãnh không nói gì, chỉ là hắn ánh mắt nói cho mọi người, một khi Trần Cao từ chối lâm chết, như vậy hắn sẽ hỗ trợ chém giết cái tên này. Ha ha ha. Trần Cao cười thảm, hoàng quyền ép người, hôn quân, các vị nhìn thấy sao? Ta Trần Cao sĩ có thể giết, không thể nhục, hôm nay coi như chết ở chỗ này, cũng tuyệt không khuất phục. Trước khi chết, ta muốn lưu một câu thơ, danh lưu sử sách. Trần Cao nghiến răng nghiến lợi oán hận, hắn biết mình chết chắc, vì lẽ đó thẳng thắn cũng liều mạng, trong miệng trào phúng, cười nhạo thì thầm, sinh bình bất kiến quân vương diện, nhất kiến quân vương trượng bắt trường, bất thị quân vương trượng bắt trường, như hạ phong thí tại cao tường. Hoa, mọi người lần thứ hai ổ lên, Trần Cao cái tên này thật sự là gan to bằng trời a, vừa nay cái kia bài thơ còn hàm xúc mắng Tần Ẩn không phải người, hiện tại bài thơ này lại càng là trực tiếp mắng Tần Ẩn nói láo, hắn không sợ chết sao? Cái tên này thật đúng là với gan to bằng trời nha, vừa nhìn bình thường chính là dị thường ngạo khí người. Không nghĩ tới hôm nay bị kích thích qua đi, dĩ nhiên, BH, mất lý trí. Đáng chết. Trương Tú giận dữ. Cái gọi là quân nhục thần tử, Trần Cao lại dám sỉ nhục Tần Ẩn, đối với Trương Tú tới nói tuyệt đối là không thể chịu đựng, hắn nâng đao liền chuẩn bị đánh chết chó này đổ vật. Hừ. Tần Ẩn tức giận hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xua tay ngăn lại hắn động tác, cái này Trần Cao nếu như cứ như vậy chém chết thật sự tiện nghi hắn, bởi vì hắn đến chết cũng cho là mình thật là ngu bức. Tần Ẩn muốn cho hắn chết, hơn nữa muốn giẫm hắn không đáng giá một đồng, lại giết chết hắn. Thơ. Bản vương cũng có một bài. Hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, để ngươi chết cam tâm tình nguyện, để ngươi đến chết cũng biết mình là cái gì mức độ. Ngươi coi chính mình là tài tử, kỳ thực ngươi là rác rưởi. Tân Ẩn tức giận hừ lạnh. Tân Ẩn muốn cũng không nghĩ, trực tiếp bá khí tụng nói, thiên hạ phong vũ khởi thương hoàng, bách vạn hùng sư quá đại giang. 120 để ngươi biết rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. 37. Thiên hạ phong vũ khởi thương hoàng, bách vạn hùng sư quá đại giang. Hổ cứ long bản kim thắng thích, thiên thiên địa phúc khái nhi khảng. Đại phong khởi hề vân phi dương, an đắc mãnh sĩ thủ tử phương. Nghi tương thẳng dũng truy cùng cấu, bất khả cô danh học phách vương. Này thơ chính là Mao gia gia danh thi cùng Lưu Bang đại phong ca, hợp hai làm một cái tác. Tần Ẩn đọc diễn cảm này thơ, ba khí điên cuồng nhiệt lên. Thiên không kim quang chết bán, sau lưng của hắn hiện lên vạn thiên manh tướng hư ảnh. Thời khắc này, hắn phảng phất thiên đế hạ phàm. Thời khắc này, hắn xúc động thiên địa dị tượng, không giống phàm nhân. Thời khắc này, vô số người bị hắn ba khí chấn động chỉ muốn quỳ trên mặt đất thần phục, liền ngay cả Lý Bạch cùng Mai Trường Tô cũng chấn động trợn mắt ngoạm mồm. Trời ạ, thiên địa dị tượng. Tần Ẩn thơ văn bá khí thông thiên địa, dị tượng dĩ nhiên so với Lý Bạch thơ văn còn đáng sợ hơn, đây quả thực là điều không muốn không muốn nha. Hay, hay thơ, hạ hạ. Lý Bạch kích động hô to, tốt một câu thiên hạ phong vũ khởi thương hoàng, trăm vạn hùng sư quá lớn sông, không hổ là đại vương a, bá khí. Làm uống cạn một chén lớn vậy. Được. Vô số dân chúng cùng thí sinh cũng dồn dập kích động hoan hô, thời khắc này đại gia đều là bị Tần Ẩn tài văn chương cho chính phục, nguyên lai hắn là như vậy thâm tàng bất lộ ai Trần Cao người này, lại dám chào phúng Tần Ẩn để thi là nói láo, lần này ai dám nói hắn là nói láo. Chỉ ít Trần Cao đã bị chấn động trợn mắt ngoạm mồm. Trần Cao, đến ngươi. Tân Ẩn cười gằn, vừa nãy ngươi nói muốn đâm chết ở đây, hôm nay bản vương giống như ngươi mong muốn, và à. Không, không. Trần Cao sợ hãi giết đảo, ta không muốn chết, đại vương, ta không muốn chết. Trần Cao sợ hãi muốn cầu tha. Thế nhưng là đã muộn. Trương Tú một cái tát vô vào hắn sau gáy, cái tên này kêu thảm một tiếng liền va về phía sư tử bằng đá, tại mọi người tiếng kinh hô, hắn kêu thảm một tiếng đã bị va đầu nở hoa, máu tươi tung tóe, chỉ chốc lát liền co quắp mà ngã trên mặt đất không thể động đậy, mắt thấy là xuống không. Ý. Mọi người sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, đậu phộng, Trần Cao chân thực ở đây nha. Nếu như Tần Ẩn không thể đọc lên cái kia bài thơ, như vậy không ít người nhất định sẽ nói Tần Ẩn bức tử văn nhân, nhưng là bây giờ mọi người phát hiện Tần Ẩn kiến thức trình độ cao như thế, như vậy Trần Cao liền có vẻ không đáng nhắc tới. Chết một cái tú tài hủ lậu, người nào quan tâm? Chư vị, tổng thi tiếp tục, lên bảng người lập tức vào trường thi. Tần Ẩn lớn tiếng dặn dò, hôm nay đề thi lâm thời thay đổi, sở hữu thí sinh vào trường thi sau giống nhau phân phát một tờ giấy trắng, giấy và bút mực một bộ, đề mục chỉ có một, đó chính là nạn hồng thủy. Nạn hồng thủy? Đại gia kinh ngạc thốt lên. Đúng. Tần Ẩn nghiêm túc nói, ngày gần đây mưa to không ngừng, phụ cận mấy chục nước liên tục gặp phải nạn hồng thủy tàn phá bờ bãi, bản vương tuy nhiên đã chi khơi thông đường sông, làm sao Nam Yến cựu địa đường sông bế tắc nghiêm trọng, lần này nạn hồng thủy nhất định sẽ tạo thành cự đại thương tổn. Làm bản triều quan viên, tất cả lấy dân làm gốc, các vị thí sinh liền lấy nạn hồng thủy làm đề, viết ra từng người xử lý xem phương pháp, chọn ưu tú trúng tuyển. Vâng. Lên bảng các thí sinh cung cung kính kính đáp ứng, mà dân chúng thì lại dồn dập sôi trào lên, Tần Ẩn để lộ ra gợi thư tức, để không ít người kinh hồn bạt vía. Nạn hồng thủy, cái tiếp nhưng là muốn mệnh ngoạn ý. Chương 121, uống rượu ngâm thơ trăm chén, nạn hồng thủy buông xuống. 47, khoa cử đúng hạn cử hành, Tần Ẩn ra lệnh một tiếng, hơn 1000 thí sinh tiến vào trường thi bên trong lấy nạn hồng thủy làm đề vung bút tung mực. Lần này, Tần Ẩn sẽ chọn ra 300 quan viên. Bọn họ hội phong phú toàn bộ càn quốc quan trường, cho tới các bộ thượng thư thị lang, cho tới phổ thông quan lại, toàn bộ càn quốc bổ sung đi vào một nhóm máu mới, sẽ tỏa sáng kinh người sinh cơ, toàn bộ quan trường sẽ càng thêm tràn ngập năng lượng. Vương Thành, Phi Tiên Lâu. Tân Ẩn nhận lấy Lý Bạch về sau vẫn chưa lập tức trở về cùng, mà là mang theo mọi người đi tới nơi đây vì hắn đón gió tẩy trần, cho binh bao xuống Phi Tiên Lâu. Tân Ẩn, Mai Trường Tô, Lý Bạch ba người uống rượu mua vui, quân thần hài hòa. Lý Bạch yêu rượu, yêu sái, yêu thơ. Mai Trường Tô chìm bước vàng, thâm thúy, yêu đàn. Tân Ẩn hào hiệp bá khí, yêu tài. Ba người quân thần uống rượu mua vui, bầu không khí vô cùng được. Lý Bạch cũng cấp tốc cùng mọi người quen thuộc. Tần Ẩn phát hiện Lý Bạch người này tuyệt không đơn giản. Trong lịch sử hắn chỉ là một cái siêu cấp thi nhân, đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn ý đổ dương ra sở trường, mà hắn cũng từng làm qua quan lại, làm qua Hàn Lâm, làm qua Vĩnh Vương phụ tá. Đối với quan trường mưu đồ trở sự tình mười phần am hiểu, chỉ bất quá hắn tính cách cảnh trực hào sảng, vô pháp hòa vào giả dối quan trường, mới bị người xa lánh dẫn đến Âu Sầu thất bại. Hắn tài tư mất tiệp, nhãn quang sắc bén. Hắn tài khí bức người, mị lực mười phần. Nếu như người này có không gian phát triển, tuyệt đối có bản lĩnh trở thành một đời danh thần. Tần Ẩn ngược lại là phi thường có hứng thú làm cái này bá nhạc. Coi như hắn không thể trở thành một đời danh thần, như vậy ở Vương Thành bên trong mỗi ngày uống rượu mua vui, sau đó uống rượu ngâm thơ trong chén, cũng tuyệt đối khả năng hấp dẫn đại lượng danh nhân nhã sĩ đến Càn Quốc, gia tăng thật lớn Càn Quốc danh tiếng và văn hóa bầu không khí. Một cái đại quốc, tuyệt đối không phải là võ lực cường đại, kinh tế cường đại là được, văn hóa gốc gác cũng phải cao, bằng không người ta nói khinh bị đây là một cái bạo phát hộ. Chớp mắt ngày rượu, trực tiếp uống đến đèn rực rỡ mới lên. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Vương Thành lại càng là có vẻ phồn hoa hoành ánh. Tần Ẩn tam người cũng đã có men say, cuối cùng ba người mới ai đi đường đấy. Tần Ẩn đã phái người cho Lý Bạch tuyển một chỗ tòa nhà, nô bộc nha hoàn cũng đã phối hợp, tối nay Lý Bạch ở nơi này tòa nhà qua đêm là tốt rồi. Tần Ẩn có một ít men say, hắn vẫn chưa dùng chân khí bước đi tử khí, mà là ngồi ở loan giá bên trên, ở trọng binh bảo vệ dưới chậm rãi về hoàng cung, đi ở trên đường phố, Tần Ẩn bỗng nhiên kinh ngạc. Ồ, Tần Ẩn ánh mắt chợt thấy một tòa tử lâu, nơi đó đèn đuốc sáng choang, từng bầy quan viên cùng thư sinh đang tại uống rượu mua vui, Liễu Văn Thành dĩ nhiên cũng ở bên trong. Tiểu Lý Tử, Tần Ẩn kêu lên. Ở. Lý Liên Anh xuất hiện ở bên cạnh xe ngựa, do hỏi, chủ nhân, có dặn dò gì? Vậy bên trong đang làm cái gì? Tần Ẩn do hỏi. Lý Liên Anh xem vài lần, đội văn nói, hồi bẩm chủ nhân, đây là một đám thí sinh đang tại yến giám khảo đây, đây là thông lệ. Thông lệ? Tần Ẩn kinh ngạc. Vâng. Lý Liên Anh cười nói, cái đám này thí sinh đều là hôm nay buổi chiều tổng trước khi thi 300, bọn họ nhất lên thi đi ra, tự nhiên cũng là quan hệ tốt hơn, những cái giám khảo cũng có thể xem như bọn họ ân sư, bọn họ theo ân sư uống cái rượu ăn một bữa cơm, bình thường. Ân. Tân Ẩn gật đầu, tất cả những thứ này xác thực hợp tình hợp lý. Cổ đại quan trường coi trọng đồng hương, thầy cho tình nghĩa, phàm là có thể kéo bên trên quan hệ, các quan lại đều biết liều mạng lập quan hệ, tất cả những thứ này cũng rất bình thường, có thể cũng coi là kéo bè kết phái, kết bè kết cánh. 121 uống rượu ngâm thơ trăm chén, nạn hồng thủy buông xuống. 47. Cổ đại quan trường coi trọng đồng hương, thầy cho tình nghĩa, phàm là có thể kéo bên trên quan hệ, các quan lại đều biết liều mạng lập quan hệ, tất cả những thứ này cũng rất bình thường, có thể cũng coi là kéo bè kết phái, kết bè kết cánh. Tân Ẩn tuy nhiên không thích những vật này, thế nhưng là biết rõ tất cả những thứ này đều là hiện tượng bình thường, rất khó ngăn chặn, cũng không dễ đi quản. Liêu Văn Thành chính là Liễu Hân Nhi phụ thân. Người này trải qua khảo hạch, liền một lần nữa lên làm cản quốc hộ bộ thị lang, cũng là lần thi này quan viên bên trong, hắn và những này thí sinh hôn tại nhất lên cũng không kỳ lạ. Chỉ là, Tân Ẩn có chút cảnh giác. Nhìn bọn hắn chằm chằm. Tân Ẩn gian dò, hiện tại cản quốc quan trường phân hóa càng ngày càng nghiêm trọng, bản vương nhưng không hy vọng sau đó người thủ hạ đấu ở nhất lên. Một khi phát hiện manh mối không đúng, nhanh chóng báo cáo. Vâng. Lý Liên Anh vội vã đáp ứng, hắn cười nói, chủ nhân, đêm đã khuya, mình hồi cung đi. Ân. Tân Ẩn gật đầu đáp ứng, lần thứ hai nhắm mắt dưỡng thần. Yêu cầu hoa tươi. Xe ngựa mênh mông quần quần thẳng hướng hoàng cung, nhưng lại tại Tân Ẩn sắp tiến vào hoàng cung thời điểm, một cái truyền lệnh binh nhưng cưỡi ngựa cùng xung lại. Báo. Truyền lệnh binh lo lắng rít gào, kinh động vô số người, đại lượng binh lính rút kiếm chuẩn bị đỡ hắn. Lý Liên Anh lại gọi nói, thả hắn lại đây. Cốc cốc cốc. Truyền lệnh binh nhanh chóng hướng về xe ngựa, áp sát về sau vươn mình xuống ngựa, quỳ xuống đất nổ hống, báo:
"Khởi bẩm đại vương, Hào Giang huyện, Nhạc Bình huyện đất đai đường sông vỡ đê, hồng thủy hạ xuống, tình huống 10 phần lo lắng không thể khống chế, đại lượng dân chúng chịu thai, tể tướng đại nhân ra lệnh tiểu nhân đến đây báo tin, còn mong đại vương làm ra quyết đoán."
"Hí?" Tân Ẩn khiếp sợ mở mắt ra, trong ánh mắt lóe lên một tia hàn mang.
"Hồng thủy, hay là đến?"
"Trời ạ, hồng thủy,
thật đến, nạn hồng thủy a.
Đáng chết, cái này cỡ nào ít người gặp tai họa a, tình huống không ổn a." Hoàng cung phụ cận đại lượng bách tính kinh hô, hiển nhiên bọn họ cũng nghe đến tất cả những thứ này, tối nay vương thành, chỉ sợ tất cả mọi người muốn trắng đêm chưa chợp mắt. Tân Ẩn cũng trầm mặc hồi lâu. Tất cả những thứ này ai cũng vô pháp ngăn cản, thiên tai nhân họa, không thể địch lại được, hồng thủy đến người nào cũng không ngăn nổi, hiện tại muốn làm sự tình chính là đối kháng thiên tai, tiêu diệt nhân họa.
"Tiểu Lý Tử, truyền lệnh lục bộ quan biên, đem hết toàn lực xoay sở vật tư, lập tức bắt đầu vận chuyển đến khu thiên tai.
Nhớ kỹ, suốt đêm đưa đi, không được làm lỡ."
Tân Ẩn dặn dò. "Còn có, mệnh Trương Tú suốt đêm chiêu mộ dân phu 3 vạn người, sáng sớm ngày mai xuất linh thần thương doanh theo bản vương đi khu thiên hai."
"Vâng."
Lý Liên Anh đáp ứng về sau, khuyên nhủ: "Chủ nhân, ngươi vì sao phải tự mình đi khu thiên hai?
Chỗ kia nguy hiểm à, một khi hồng thủy hạ xuống, vạn vật cũng phải hủy diệt, ngài có thể ngàn vạn không thể đi à, nếu không để tiểu nhân đi, hoặc là tuyển mấy cái quan viên đi vậy hay lắm."
"Không."
Tân Ẩn quả đoán lắc đầu, lần này quan hệ đến mấy trăm ngàn bách tính sinh tử, người bình thường đi không có tác dụng, cực khổ nữa nguy hiểm nữa, bản vương cũng nhất định phải tự mình đi một lần, đi chuẩn bị.
"Vâng."
"Yêu cầu hoa tươi, đánh giá phiếu."
Chương 122, đây mới là đáng sợ nhất nhân họa.
Năm 7, đường sông vỡ đê, nạn hồng thủy buông xuống tin tức, trong một đêm truyền khắp toàn bộ vương thành, vô số người đang ngủ bị thức tỉnh, tất cả mọi người khiếp sợ trắng đêm chưa chợp mắt. Thậm chí toàn quốc bách tính cũng đều đang ngủ bị thức tỉnh, vô số người chấn động kinh ngạc tốt lên. 10 cái thị trấn, mấy trăm ngàn sinh linh. Đây chính là mấy trăm ngàn người mệnh à, cái này so với quốc gia nào xâm lấn còn muốn thương vong cự đại, ước vạn vạn tấn hồng thủy chút xuống hạ xuống, đến thời điểm phòng ốc sụp đổ, bách tính thương vong, tình cảnh đó quả thực không nên quá thảm a. Ngay đêm đó, vương thành bên trong sôi trào cực kỳ. Trương Tú phụng mệnh số tiền lớn chiêu mộ 3 vạn dân phu, đại lượng bần dân báo danh tham gia, lục bộ quan viên phụng mệnh vận chuyển cứu thai vật tư, cả đêm đều có xe ngựa chạy tới khu thiên hai, tràn diện 10 phần náo nhiệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Tân Ẩn tự mình dẫn 1000 phi hùng quân cố gắng càng nhanh càng tốt lao tới khu thiên thai 123, Trương Tú xuất linh thần thương doanh cùng với 3 vạn dân phu ở phía sau tùy tùng, sở hữu cứu thai vật tư thì lại hội lục tục đưa đến khu thiên hai. Càn quốc cũng không tính lớn. Lượng con nơi, mười mấy thị trấn, dài rộng cũng là 200-300 dặm. Tần Ẩn xuất lĩnh phi hùng quân một ngày một đêm có thể cực nhanh tiến tới ngàn dặm nơi, cho nên mới gần nửa ngày liền giết đến khu thiên thai ở ngoài. Đến Hào Giang huyện ở ngoài 30 bên trong, Tần Ẩn đã phát hiện hồng thủy dấu vết. Phóng tầm mắt nhìn, phía trước một mảnh dấu vết, sâu sắc nhợt nhạt mặt nước đục ngầu cực kỳ, đại lượng tấm ván gỗ, cây cối, tạp vật, thi thể phiêu phủ ở trên mặt nước, một bộ như địa ngục cảnh tượng, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Nhất làm cho người chấn động hay là những cái tiếng kêu than dậy khắp trời đất nạn dân. Vô số nạn dân chen ở một mảnh cao điểm, nơi đó không có nơi đóng quân, chỉ có rải rác đầy đất bách tính. Có bách tính đã bị thương, tất cả mọi người mười phần chật vật, lao nhân, tiểu hài tử, nữ nhân, nam nhân, trong mắt tất cả mọi người cũng lộ ra tuyệt vọng, cao điểm trên gào khóc tiếng kêu rên mười phần khốc liệt. Trong đám người cũng không có thiếu thi thể, dĩ nhiên là vết đao, điều này làm cho Tần Ẩn tương đối kinh ngạc, đây là chuyện ra sao?
Hô,
Tần Ẩn mặt không hề cảm xúc, thật dài phun ra một cái khí thải. Khung cảnh này xác thực chấn hám nhân tâm, vừa nghĩ tới có 10 cái thị trấn gặp phải loại này đáng sợ tập kích, Tần Ẩn tâm tình liền mười phần không tốt. Nạn dân nhóm nhìn thấy Tần Ẩn đến, cái kia từng đôi kiệt quệ lại tràn ngập khát vọng ánh mắt nhìn hắn. Từng cái dây rủa muốn bỏ lên, không ít người lại càng là rối loạn lên.
Đại vương đến,
đại vương đến, đại gia có thể cứu.
Bái kiến đại vương.
Dân chúng dây rủa quỳ bái, Tân Ẩn cưỡi ngựa sông lên cao điểm, hắn nhìn quét một vòng, quát hỏi, địch nhân kia đây?
Địch đại nhân ở đây.
Nhanh nhanh nhanh, mau đưa địch đại nhân nhấc lại đây.
Đại gia lo lắng la lên, trong đám người mấy cái tiểu hỏa tử nhấc lên một cái băng ca, cuối cùng đem bị thương địch nhân kiệt đưa đến Tân Ẩn trước người.
Địch nhân kiệt rơi vào hôn mê. Trên đầu hắn cột một ít nguồn ngang băng vải, trên thân dính đầy vết máu, cả người hôn mê bất tỉnh, có vẻ hết sức yếu ớt.
Đến cùng xảy ra chuyện gì?
Tần Ẩn quát hỏi.
122 đây mới là đáng sợ nhất nhân họa.
Năm 7.
Đến cùng xảy ra chuyện gì?
Tần Ẩn quát hỏi.
Hán nộ.
Địch nhân kiệt thế nhưng là người khác, hơn nữa còn là một quốc gia chi tể tướng, hiện tại cứ như vậy bị người đánh thành trọng thương, hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh, hắn làm sao có khả năng không giận? Hơn nữa trong đám người lại có thể có người bị chặt chết chém thương, xem ra tình huống tuyệt đối không phải là nạn hồng thủy đơn giản như vậy.
Khởi bẩm đại vương, tể tướng đại nhân là bị người đả thương nha.
Đêm qua nạn hồng thủy buông xuống, cả huyện thành khắp nơi bừa bộn, vô số người vội vàng thoát thân, tể tướng đại nhân mang người liều mạng cứu thai, sáng sớm hôm nay suýt chút nữa mệt ngất đi.
Ngay tại bữa nãy, tể tướng đại nhân đem chúng ta cũng sắp xếp đến mảnh này cao điểm, siêu tập hiếm có lương thực chuẩn bị phân phát xuống, thế nhưng là bị một đám bạo dân cướp giật.
Vậy chút trong thành ác bá, ỷ vào chính mình thân thể cường tráng, tụ tập một đám người cướp giật lương thực, chúng ta dân chúng đánh không lại bọn hắn à, hiện tại mọi người đều đói bụng đây, đại vương cứu lấy chúng ta nha.
Dân chúng không ngừng cầu xin, Tân Ẩn nộ khí cũng càng ngày càng thịnh.
Cái gọi là thiên tai nhân họa, thiên tai chính là nạn hồng thủy, đây là ông trời dở trò, không phải sức người có khả năng khắc chế.
Nhân họa chính là mấy tên khốn kiếp này, ước hiếp bách tính, cướp giật thực vật. Nếu như không phải là Tần Ẩn làm đến sớm,
bọn họ hội gây ra càng đại sự hơn tình, sẽ có bách tính chết trong tay bọn hắn. Xã hội chính là như vậy, một khi đánh mất một loại nào đó quy tắc, một số an phận thủ thường người nội tâm tà ác hạt giống sẽ triệt để nảy sinh. Trong ngày thường nhìn đàng hoàng một người, một khi tai nạn lúc buộc phát đợi, cướp bóc, giết người, cưỡng gian rồi giết chết, chuyện gì đều có khả năng làm ra tới. Bọn họ triệt để mất lý trí, từ một người biến thành từng con dã thú, người nào cũng không biết bọn họ đến cùng sẽ làm ra cái gì đến, có lúc bọn họ nguy hại thậm chí so với nạn hồng thủy còn kinh khủng hơn. Đây là đáng sợ nhất nhân họa. Tân Ẩn đặc biệt từ Vương Thành chạy tới nơi này, chính là vì ngăn cản nhân họa phát sinh, không nghĩ tới vẫn đúng là tới kịp lúc. Những người này đều đang chết. Hơn nữa, bọn họ còn đả thương địch nhân kiệt. Hiện tại địch nhân kiệt một bộ sống dở chết dở dáng vẻ, Tân Ẩn xem tự nhiên là đầy bụng hỏa khí, ánh mắt tự nhiên càng ngày càng lạnh. Bọn họ ở đâu? Tân Ẩn dò hỏi. Phía đông trên núi, một ông lao thống khổ cầu xin, đại vương mau cứu tôn nữ của ta đi, bọn khốn kiếp kia đem ta cháu gái cũng mang đi, ngươi cứu lấy chúng ta à? Bọn họ một cái cũng sống không nổi. Tân Ẩn lạnh lùng quát chói tai, bản vương hướng về các vị bảo đảm, nếu như có một cái loạn dân sống tiếp, như vậy bản vương tự sát tại chỗ. Còn có, cứu viện vật tư cùng quân đội lập tức tới ngay, ba, sáu các vị cũng yên ổn, còn có khí lực tận lực giúp trợ cần trợ giúp người, hiện tại các ngươi đều là cản quốc nạn dân, phàm là dám to gan tụ chúng gây sự người, theo luật giết không tha, qua đi truy cứu tới bản vương giết các ngươi cựu tổng. Mặt khác, chăm sóc tốt địch nhân kiệt. Vâng, đa tạ đại vương, đa tạ đại vương. Bách tính mừng như điên quỳ xuống đất hô to, có Tân Ẩn bảo đảm, đại gia tuyệt vọng ánh mắt cũng lại xuất hiện thần thái. Đi. Tân Ẩn một tiếng gầm nhẹ, mang theo phi hùng quân sát khí đằng đằng lao ra, 10 cái gặp tai họa thị trấn, khẳng định có đến mãi không hết đám côn đồ. Những này đám côn đồ đang tại trắng trận không kiêng dè thương tổn còn lại nhỏ yếu nạn dân, Tân Ẩn làm vua của một nước, chính là muốn bá đạo trấn áp đổ sát bọn họ. Chương 123, cắt lấy bọn họ đầu lâu, lễ tế nạn dân. 67, cự nạn dân nơi đóng quân ba dặm ở ngoài một chỗ trong ngọn núi, lúc này nơi này đã khắp nơi bừa bộn, rậm rạp trong rừng, đại lượng hưng phấn đám côn đồ trắng trận không kiêng dè phát tiết chính mình lực lượng. Bọn họ ở tàn sát lẫn nhau, bọn họ ở cũng xính hung đấu ác, bọn họ ở cưỡng gian rồi giết chết phụ nữ, bọn họ tranh đoạt thực vật. Cái này như ác ma buông xuống đồng dạng tràn diện, để mảnh rừng núi này trở nên cực kỳ hỗn loạn. Mỗi cái dưới đất trống phương đều có nữ nhân bị lột sạch cưỡng dầm, từng cái dưới đất trống đều có thi thể đang chảy máu. Từng cái vô tội sinh linh thảm chết ở chỗ này. Từng cái vô tội thiếu nữ bị cưỡng dầm đến chết. Tất cả những thứ này tất cả chỉ là bởi vì vụ tai nạn này để một ít người trong lòng thú tính phóng xuất ra. Các tiểu nữ hoa, thân thể ngươi thật trắng a, ha ha ha, đến tiên lão tử. Cút mở. Các ngươi những này thằng mai con, nữ nhân này là ta. Trong núi rừng, từng cái đám côn đồ cùng loạn cười quái dị. Ầm ầm ầm. Từng trận đáng sợ 16 tiếng nổ vang rền vang lên, mặt đất đang rung động, sơn lâm ở lạnh run run, vô số chim tức sợ hãi bay đi, đám lưu manh cũng khiếp sợ nhìn về phía ngoài núi. Xa xa, đáng sợ phi hùng quân gào thét mà tới. Tân Ẩn tự mình dẫn đại quân chính liệt, còn chưa tới gần, đáng sợ kia sát khí liền không ngừng tụ tập, sợ đến sở hữu đám côn đồ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Quân đội, đáng chết, quân đội làm sao tới nhanh như vậy? Má ơi, quân đội đến, rút lui, mau bỏ đi. Chết hồi thì sao? Không thể địa phương trốn, con chó, lão tử cũng không muốn chết ta. Trốn, chạy mau. Đám lưu manh sợ hãi rít gào, bọn họ trong nháy mắt từ điên cuồng biến thành bình tĩnh, mỗi người cũng bị đáng sợ quân đội sợ đến kẻ ra quần. Thân thể cường tráng bọn họ, tay cầm vũ khí có thể bắt nạt phổ thông nạn dân còn có thể, thế nhưng một khi gặp phải quân đội, bọn họ chính là một đám cặn bã, ngay lập tức sẽ bị tàn sát không còn một ngống. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không dám nữa cản rỡ. Bọn họ từng cái hoảng loạn để lên quần, nắm mình lên cướp được kim ngân tài bảo, sau đó liều mạng hướng về trong ngọn núi chạy trốn. Hừ, Tân Ẩn tức giận quát chói tai, vọt tới bên cạnh ngọn núi, hắn trực tiếp mang người vươn mình xuống ngựa, sau một khắc bọn họ thật giống như từng con báo săn giống như xông vào núi rừng. Không giữ lại ai, Tân Ẩn nộ hống. Chen, hắn rút ra chiến đao, hung tợn đem một cái chạy chậm đám côn đồ chém thành hai khúc, còn lại phi hùng quân dồn dập nộ hống, đại gia cấp tốc phân tán ra đến, điên cuồng đối với đám lưu manh triển khai đồ sát. A a a, không, không muốn, đừng giết chúng ta. Tha mạng a, chúng ta đều là càn quốc bách tính, chúng ta chỉ là cướp chút lương thực. Đám lưu manh sợ hãi rít gào chạy trốn, chạy chậm mỗi một người đều bị chặt chết ném lăn, những cái chạy trốn nhanh tạm thời còn chưa chết đi, thế nhưng là bị Tân Ẩn loại người điển cuồng truy kích, nhìn dáng dấp cũng tuyệt đối là trốn không thoát. Trong núi rừng, rất nhanh sẽ tràn ngập đáng sợ mùi máu tanh. 123 cắt lấy bọn họ đầu lâu, lễ tế nạn dân. 67. Trong núi rừng, rất nhanh sẽ tràn ngập đáng sợ mùi máu tanh. Tân Ẩn liên tục đánh chết 10 cái đám côn đồ, thế nhưng hắn vẫn như cũ không đủ hạ giận, mấy tên khốn kiếp này chế tạo ra đáng sợ như thế thảm kịch, không sát quang bọn họ thật sự là khó chịu. Giết. Tân Ẩn không ngừng nổ hống, không giữ lại ai. Phốc phốc phốc. Phi hùng quân không ngừng chém giết, bọn họ phân tán ở sơn lâm các nơi, như tợ săn giống như bắt giết đám côn đồ, không có người nào có thể chạy thoát được bọn họ lòng bàn tay. Cuối cùng, cái này đến cái khác đám côn đồ cũng trong vũng máu. Nơi này tổng cộng có hơn 1000 cái đám côn đồ, hơn 1000 người chết ở chỗ này, không có một cái nào chạy thoát, máu tươi đem sơn lâm cũng nhuộm thành đỏ như máu. Cắt lấy bọn họ đầu lâu, lễ tế sở hữu nạn dân. Tân Ẩn dặn dò. Vâng. Phi hùng quân chúng tướng sĩ cùng nhau gầm nhẹ, đại gia lần thứ hai bắt đầu bận bụi, từng viên một đấm máu đầu lâu bị cắt đi, tràn diện như địa ngục. Tân Ẩn lúc này mới thỏa mãn cười lạnh. Những người này, toàn bộ đang chết. Phi hùng quân đang tại bận rộn, Tân Ẩn thì lại đi tới sơn lâm đỉnh chót nhất, sau đó đứng ở trên đỉnh ngọn núi nhìn về phương xa. Hào Giang thị trấn phụ cận đã sớm biến thành một vùng biển mênh mông đại trạch, từ xa nhìn lại thật giống như một vùng biển rộng, tình cảnh đó thật sự là chấn hám nhân tâm. Ồ, Tân ẩn khiếp sợ nhìn thấy xa xa có một mảnh kỳ quái phương. Đó là Càn Quốc biên cảnh một chỗ khu vực, nơi đó là đường sông phụ cận, đường sông bên có một cái rộng lớn dãy núi, vì lẽ đó những nơi khác cũng bị hồng thủy nhấn chìm, thế nhưng là đạo kia sơn mạch ngăn cản lại, hồng thủy lại không có nhấn chìm nơi nào. Cái kia sơn mạch cũng không cao, tối đa cũng liền mấy chục mét cao, có một cái sườn dốc lên tới phía trên dãy núi, mà nó thật dài sơn mạch thật giống như một cái bình chướng, vững vàng mà ngăn trở hồng thủy. Chỗ này, thật đúng là một cái được trời cao chăm sóc nơi a. Tân ẩn chấn động nói thầm, hắn muốn một hồi, con mắt càng ngày càng sáng. Người đến, địa đồ. Tân ẩn gầm nhẹ. Vâng. Lập tức liền có hai cái phi hùng quân tướng sĩ xuống lại, một cái lấy ra địa đồ, sau đó bày tại một cái khác tướng sĩ trên lưng, cứ như vậy ngồi chồm hổm trên mặt đất, để Tân ẩn thuận tiện kiểm tra. Tân ẩn kiểm tra 221 hồi địa đồ, nhất thời lộ ra một tia kinh hỉ. Chỗ này gọi là Khốn Long Sơn. Theo huyện sách ghi chép, chỗ này từ thượng cổ thời đại thì có, nghe nói là một con rồng ghé vào bờ sông uống nước, cuối cùng hóa đá mà thành. Đương nhiên, đây là thần thoại truyền thuyết, không thể tin, thế nhưng cái này Khốn Long Sơn ngược lại là mười phần nổi danh. Dĩ vãng, mặc kệ bao lớn hồng thủy, đều khó mà đột phá Khốn Long Sơn mà nhấn chìm nó hậu phương thổ địa. Chỗ này ngược lại là mười phần thích hợp thủy công. Nếu như sớm làm tốt bẫy dập, sau đó dẫn một nhánh địch quân lại đây, làm người mình chạy lên sườn núi thời điểm đào ra sườn núi, hồng thủy chút xuống, tình cảnh đó liền hoàn mỹ. Tân ẩn não hải né qua một cái hình ảnh, đó chính là hố một cái Mân Quốc đại quân. Hiện tại Càn Quốc cùng Mân Quốc đã lớn hơn nửa tháng, Hàn Tín loại người tuy nhiên vẫn chiếm thượng phong, thậm chí đem Mân Quốc đánh liên tục bại lui, thế nhưng là trước sau vô pháp triệt để tiêu diệt Mân Quốc. Lần này thiên hai lại phối hợp cỡ này địa hình, có thể hố Mân Quốc một cái, đồng thời đem bọn họ cho triệt để tiêu diệt. Chuyên lệnh Hàn Tín, để hắn muốn làm phương pháp ở sau 3 ngày giữa trưa đem địch nhân dẫn tới Khốn Long Sơn. Tân ẩn dặn dò, phải nhanh. Vâng. Chuyên lệnh binh đáp ứng, cấp tốc biến mất ở trong núi rừng.